Chương 700, trị liệu đại thành, khảo giảng đệ tử chương 700, trị liệu đại thành, khảo giảng đệ tử đau. Đau thấu xương. Cơn thống khổ tựa như rút gân lóc xương hành hạ tứ chi bách hải, nét mặt Phạm Đại Thành bặm mẹo, cơ nhục co giật. Hắn miễn cưỡng mở miệng, "Bao phi tán." "Phương đại ca, bao phi tán." "Đại Thành, vì đảm bảo dự tính, lần này không thể dùng bao phi tán." Phương giật ngân nga bài hát nhỏ, đầu ngón tay biến ảo pháp quyết, thiên định châm lưu ly rực rỡ hóa thành phong đao, tẩy luyện cân cốt thần thủy. "A a a a." Phạm Đức Diệp bước chân cực lại, ngoái đầu nhìn về phía sau viện tản tạng. "Phu thân." Cảm nhận được khí cơ vốn khô héo của Phạm Đại Thành giờ đây lại hiện lên một tia sinh cơ, nét mặt hắn đầy mừng rỡ. Sau đó, tiếng mao phi tán lọt vào tai, hắn chợt nhớ lại lời Phương Dật vừa nói. "Chắc chắn là sư tôn ra tay tương trợ, ta vẫn là không nên quấy rầy." Hắn thầm nghĩ. "Phụ thân lão mưu sâu kế, chút đau khổ này chịu đựng qua là được. Ta còn trẻ tuổi thể yếu, vẫn là không nên nhúng tay vào." Phạm Đức Diệp bước chân nhanh hơn, men theo con đường đá xanh, tựa như bị yêu thú truy sát phía sau, vội vàng rời khỏi tiểu viện, quay về độc phủ. 3 ngày sau, mặt trời mọc lên cao, ánh dương rực rỡ chiếu rọi, xua tan cái lạnh đêm qua. Phạm gia nam viện, cây hỏa táo cành lá lộn xộn đung đưa trong gió, một tầng quang mạc màu xanh như nắp bát út xuống. Bên ngoài tiểu viện, Phạm Dũng khoác trường bào nho phục màu đỏ, đầu đội khăn vuông, thắt lưng đeo ngọc hoàn, nét mặt đầy lo lắng. Phụ thân không biết kết quả thế nào từ ngày nhận được tin tức, hắn bỏ lại mọi việc trong tộc, đến trước nam viện ngóng trông. Hắn đã mấy lần mấp máy môi muốn hỏi, lại kiêng kỵ uy nghiêm của Phương Dật, không dám gõ cửa, chỉ có thể đi đi lại lại. "Huynh trưởng sao không vào?" Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Phạm Đức Diệp áo bay phất phới, đi đến trước viện. "Đức Diệp, ta sợ quấy động đến Phương trưởng giáo, làm lỡ việc phụ thân trị thương Phạm Dũng trong lòng bất đắc dĩ." Hắc Nguyên đảo tân tấn tu sĩ chỉ biết kim đan trấn áp bát phương yêu thú, không biết uy nghiêm của Phương Dật, hắn há chẳng biết sao? Đánh bại kim đan, mở phương thị, thắng yêu triều. Hắc Nguyên đảo có thể có được thịnh vượng như ngày nay, hắn là người tự mình trải qua 10 năm huy hoàng đó. Hai vị kim đan chân nhân của Hắc Nguyên đảo, năm đó đều là dưới trướng của Phương Dật. Phạm Đức Diệp bước chân ngược lại, biết rõ lo lắng của Phạm Dũng. Huyền Dương Sơn trưởng giáo bình thường, sao lại là tu sĩ luyện khí sơ kỳ có thể mạo phạm? Dù Phương Dật không để ý, Phạm Dũng cũng không dám có chút vượt quá. "Đệ tử Đức Diệp, cầu kiến sư tôn." Phạm Đức Diệp chắp tay cúi đầu, cung kính nói. "Vào đi." Lời nói bình thản của Phương Dật truyền ra. Tương đạo phủ văn pháp cấm màu xanh lưu chuyển, mở ra một cánh cửa rộng lớn. Nhìn huynh trưởng Phạm Dũng đứng đó, không dám lên tiếng, cung kính đến mức có chút ti tiện. Phạm Đức Diệp lúc này mới hiểu được địa vị của đệ tử Phương Dật cao đến nhường nào. Hắn đang định mở miệng, gọi Phạm Dũng cùng vào viện. "Nhị tiểu đệ, Phương trưởng giáo triệu kiến, đệ chớ nên chậm trễ." Phạm Dũng đội vàng quyên đủ, sợ tiểu đệ trọng tình nghĩa này vì bản thân mà lên tiếng, khiến Phương Dật không vui. Phạm gia ở Hắc Nguyên đảo đã có chỗ đứng, nhưng trừ Phạm Đại Thành, những tu sĩ còn lại trong tộc, kể cả bản thân hắn, đều chỉ là thần thuộc phụ thuộc dưới tay Phương Dật. Phạm Đức Diệp có hy vọng từ thần thuộc lật thân làm chủ, Phạm Dũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ người hay việc gì làm gián đoạn chuyện này. Phạm Đức Diệp không phải kẻ không biết phải quái, hắn biết địa vị hiện tại của mình đến từ đâu. Tu sĩ luyện khí, thượng nhân trúc cơ, hai giả trời vực. Trước kia Phạm Dũng với tư cách là Phạm gia hạ nhiệm gia chủ, trên mặt người, quyền hành trong tộc nắm giữ. Tuy có chiếu cô cho hắn, phần nhiều là nhìn vào huyết mạch đồng tộc, cùng với thượng phẩm linh căn tư chất, ẩn ẩn có chút tư thái trên cao nhìn xuống. Nhưng giờ đây đã ẩn ẩn có phân biệt tốt thi. Phạm Đức Diệp trong lòng khẽ thở dài, một bước bước vào Nam Uyển. Hắn biết đây là cách xử lý tốt nhất. Đức Diệp Phạm Dũng nhìn bóng lưng thẳng tắp của Phạm Đức Diệp, trong mắt đầy ngưỡng mộ, ước gì có thể thay thế. Sau khi Phương Dật nhập cư Phạm gia, truyền ra tin tức muốn mang Phạm Đức Diệp về Huyền Dương Sơn, tình cảnh vốn đang khốn đốn vì Phạm Đại Thành sắp hết thọ nguyên của Phạm gia, lập tức xoay chuyển. Những gia tộc trúc cơ vốn xa cách, từng đợt đưa thiếp cầu kiến, những ruộng đất linh điển, sản vật hầu có tranh chấp, các đại gia tộc lập tức cắt nhượng lui bước. Cửu Chi Sơn Phùng gia, Ô Cấu Nhai Tuế gia, Bích Trạch Câu Yên gia, Vũ Sát Pha Triệu gia, từng cái giả kim đan gia tộc cao cao tại thượng, đều có thượng nhân trúc cơ đến bái phỏng, dâng tặng tranh vẽ, muốn cùng Phạm Dũng kết làm thân gia. Tất cả những chuyện này đều là vì Phương Dật đang tính toán ở Nam Uyển. Huyền Dương trưởng giáo A Phạm Dũng lẩm bẩm trong lòng, trong mắt đầy ước ao. Đức Diệp bái kiến sư tôn. Bước vào Nam Uyển, một luồng gió mát thổi tới, tinh thuần sinh cơ tràn đầy mặt mũi. Phạm Đức Diệp ngẩng đầu nhìn lên, xanh tươi sinh cơ ngưng tụ thành châu, như từng viên chân châu phản chiếu ngũ sắc linh quang, rực rỡ muôn màu, điểm xuyết giữa không trung. "Ngươi hãy chờ ở bên cạnh, phụ thân ngươi cách hoàn thành cứu trị chỉ còn một chiêu cuối cùng." Phương Dật gật đầu ra hiệu, sau đó nét mặt trở nên nghiêm túc. Tổn hao do Thiêm Du Nhiên đăng pháp gây ra đã ảnh hưởng đến bản nguyên. Nếu dễ dàng có thể chữa lành, năm xưa đã không bị ma đạo các phái lấy đốt giết cướp làm chủ, hoàn toàn cấm tuyệt. 10 ngón tay thon dài của hắn như bươm bướm xuyên hoa, đánh ra từng đạo tàn ảnh. Ngũ độc đỉnh cổ kính nhà ra linh quang, bạc sắc linh dịch mang theo dược hương lượn lờ, sủi bọt trong đỉnh, dưới sự luyện hóa của Khô Vinh chân hỏa, theo đạo quân thần tá sử, điều hòa dự tính. "Từ sư đệ, xuất thủ." Lấy tiểu huyền không độ nguyên đan, thông qua huyệt nền hương, bách hội, phong chỉ, hoàn cốc dùng đan tính phong bế đại thành sinh cơ. Ầm. Thiên địa hồng lô rung động, từ thanh xà đánh ra từng đạo pháp lực, một đạo kim sắc hư ảnh chợt lóe. Nhị giai thượng phẩm, tiểu huyền không đan thành. 9 viên đan dược lớn bằng long nhãn phóng ra, linh tính đầy đủ, chạy trốn về 4 phương 8 hướng. "Không thể để các ngươi chạy mất." Từ thanh xà khẽ điểm ngón trỏ, một đạo xích sắc pháp lực hội tụ, như tơ tầm xuân, hóa thành một tấm lưới lớn, từng chiếc bắt lấy. "Tiểu tán đan pháp." Năm ngón tay hắn hiện lên lưu ly linh quang, một trường lướt qua đám đan dược lớn bằng long nhãn, hóa thành 9 đạo như tiểu long bay múa, phun ra nuốt vào đan khí. Một đạo lưu kim chân hỏa phun ra, không ngừng nướng cháy đan khí. nhanh. Chín đạo đan khí hợp nhất, rơi vào Phạm Đại Thành pháp thể kinh mạch, diễn hóa tầng tầng mỏng manh, che chở kinh mạch cân cốt. Phương Dật thần thức quét qua, cảm nhận Phạm Đại Thành kỳ kinh bắt mạch, toàn thân bách huyệt đều có mạng lưới như sa mỏng dược hương che chở. Hắn khẽ gật đầu. Nếu không có Từ Thanh Xà, vị tam giai đan sư này tương trợ, hắn một mình cũng khó có nắm chắc hóa giải Phạm Đại Thành nhận thương. Sắc Xuân Phong hóa vũ, linh dịch trong ngũ độc đỉnh dâng lên, Xuân Phong thổi qua, hóa thành ngân sắc linh vũ rơi xuống, từng dọn xuyên qua pháp bảo, từ dưỡng pháp thể. Thật là tinh thuần dược tính. Phạm Đại Thành trong lòng cảm thán. Vì thương thế này, hơn 10 năm qua hắn đã mấy lần tìm kiếm linh ý trị liệu, không cầu ẩn thương khỏi hẳn, chỉ cầu kéo dài 3-5 năm thọ nguyên, vì Phạm Dũng lưu đồ đặt nền móng, bảo đảm Phạm gia bàn giao thỏa. Nhưng sự việc trái với mong muốn, hiệu quả lại rất ít. Ngay cả linh ý đỉnh cấp ở Tô Độ Sơn cũng không có hiệu quả lập tức như vậy. Không hổ là Phương đại ca, chỉ cần không ra tay, một khi ra tay tất nhiên thu hoạch. Đại Thành, hãy nhìn xuống. Phương Dật trong mắt tinh quang lưu chuyển, lên tiếng cảnh cáo. Sau này ta sẽ dùng linh dược sinh cơ, bổ sung bản nguyên sinh cơ cho ngươi. Việc này đã tổn thương đạo cơ, chỉ có thể một lần, có thể kéo dài bao nhiêu thời gian, còn phải xem tâm tính nội tình của ngươi, có thể luyện hóa bao nhiêu dược dịch. Phương đại ca 3 ngày qua luyện hóa pháp thể, là để tôi luyện tâm tính, thu thập linh dược sao? Phạm Đại Thành lẩm bẩm trong miệng, nét mặt đầy cảm động. Vốn cho rằng đây là Phương Dật vì chuyện ngoại hiệu mà cố ý báo thù, không ngờ lại là lão mưu sâu kế, sớm có chuẩn bị. Phương đại ca, ta đã trách lầm người. Cũng không hẳn. Tôi luyện pháp thể có thể dùng mao phi tán, nhưng bổ dưỡng bản nguyên lại không được. Phương Dật thầm nghĩ, thần niệm rung động, thúc dục dược dịch chảy vào Phạm Đại Thành đan điền, rơi trên đạo cơ đầy lỗ thủng. Cảm nhận đạo cơ trên đó, thanh sắc dược dịch như bùn nhão tu bổ đạo cơ quyết hồng, không ngừng chặn đứng sinh cơ dò dỉ. Si Phạm Đại Thành nét mặt bặm mẻo, toàn thân gân xanh nổi lên, như run đất uốn éo, bò trườn. Bản mệnh pháp khí trong đan điền, lưu ly chạm, rủ xuống từng tia trong veo quang huy, tự dưỡng đạo cơ. Luyện. Ngọc cốt lưu ly công vận chuyển, mạnh mẽ áp chế cơn đau tựa như thoát thai hoàn cốt, Phạm Đại Thành dốc hết sức luyện hóa sinh cơ. Mỗi khi luyện hóa thêm một tia dược lực, hắn có thể chống đỡ thêm một ngày, đối với Phạm gia có lợi ích rất lớn. Hắn hiểu rõ, bỏ lỡ việc này, với tu vi trúc cơ, đừng mong có tam giai đan đạo đại sư cùng tam giai ý đạo đại sư liên thủ trị liệu. Thành rồi. Phương Dật cảm nhận ngân sắc dược dịch được pháp lực bao bọc, chậm rãi mà kiên định bị luyện hóa. Hắn nhìn đệ tử nhỏ bé nắm chặt hai tay, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay, máu đỏ chảy xuống mà không tự biết. Đức Diệp, ngươi đừng lo lắng. Ngươi tử sư thúc và ta liên thủ, đại thành tâm tính xuất sắc, lần này thọ nguyên phục hồi từ 200, không phải việc khó. Phụ. Thở ra một hơi trọc khí, Phạm Đức Diệp vốn đang lo lắng như trống đánh, tim đập như trống rộn, dần dần bình phục. Hắn chắp tay bái lại. Tạ ơn sư tôn, từ sư thúc ra tay cứu giúp, Đức Diệp cảm kích vô cùng. Cảm nhận Phạm Đức Diệp chân thành cảm ơn, Từ Thanh Xà khẽ gật đầu. Tư chất thượng giai, thuần hiếu chi bối, Phương sư minh, ngươi thu đệ tử này cũng không sai. Tiếc rằng không phải hỏa linh căn, nếu không ta nhất định sẽ cùng sư minh tranh đoạt. Từ sư đệ nói đùa. Phương Dật mở miệng nói. Đức Diệp với tư chất này, sư đệ nguyện ý thu làm đệ tử, không biết có bao nhiêu người nguyện ý bái nhập môn hạ. Việc đó sao lại giống nhau? Từ Thanh Xà khinh bị nói. Tâm tư ô tạp chi bối, coi trọng là linh vật trong túi chữ vật của ta. Loại đệ tử này vô dụng, sao có thể truyền thừa đạo thống? Phương Dật cùng Từ Thanh Xà đùa giỡn vài câu. Sau đó đại tụy vung lên, vân yên cuộn cuộn, bao phủ Phạm Đại Thành, cách ly ngũ giác, tiếng gào thét đau đớn cũng bị cách ly bên trong. Hắn giơ tay lên, một luồng nhu hòa lực đạo nâng Phạm Đức Diệp dậy. Đức Diệp, phụ thân ngươi nhiều nhất 3 ngày là có thể hoàn thành trị liệu, mượn thời gian rảnh rỗi này, ta cùng ngươi trò chuyện một chút. Phương Dật ngữ khí khẽ dừng, đầy ẩn ý nói. Đức Diệp, ngươi tu luyện công pháp phẩm giai bất quá nhị giai thượng phẩm, luận pháp lực tu vi, kém tu sĩ tu luyện tam giai chuyển thừa một bậc. Ta cho ngươi 2 lựa chọn. Phương Dật dựng lên 2 ngón tay thon dài, mở miệng nói, một là hảo hảo đả ma tôi luyện, tu luyện tiên cơ chi đạo. Cần linh vật, trước khi ngươi trúc cơ, ta có thể toàn bộ cung cấp. Ngươi với tư chất này, tu luyện nhị giai thượng phẩm công pháp, tự có tinh diệu chỗ, khi trúc cơ có thể cung cấp 1 viên thượng phẩm trúc cơ đan, ngươi đúc tạo trung phẩm đạo cơ, cũng có 7-8 phần nắm chắc. Thượng phẩm trúc cơ đan. Phạm Đức Diệp hết hầu khô khốc, giọng nói khàn khàn, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, trong lòng giấy lên ngọn lửa tham vọng. Để có 1 viên trung phẩm trúc cơ đan khi trúc cơ, Phạm gia đã bán đi 3 thành tài sản. Đây vẫn là tìm được đường đi, có thể dùng linh thạch đổi lấy. Nay Phương Dật mở miệng hứa hẹn, là hiệu quả vượt xa linh vật Phạm Dũng dùng. Phương Dật mày mắt hàm thiếu, chỉ vào Từ Thanh Xà trêu chọc nói: "Đến lúc đó vì cầu ngươi từ sư thúc ra tay, tam giai đan sư, khai lô luyện chế 1 viên thượng phẩm trúc cơ đan, nhẹ nhàng dễ dàng." "Phương sư minh, điều này có chút không đạo nghĩa rồi." Từ Thanh Xà trêu chọc nói: "Việc sư đổ các ngươi, hà tất phải liên lụy ta? Còn về thượng phẩm trúc cơ đan." Hắn lời nói dừng lại, khẽ vỗ túi chữ vật, thanh sắc linh quang bao bọc một bình đan dược bay ra, lơ lửng giữa không trung. "Cần gì phiền toái như vậy? Thượng phẩm trúc cơ đan, ta trong tay cũng có 1 viên." Từ Thanh Xà cùng Phương Dật đối mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý, vung tay ném bình đan dược ra. "Đức Diệp, viên trúc cơ đan này ta tặng cho ngươi, hảo hảo tu luyện, chớ làm ta và ngươi sư tôn thất vọng." Phạm Đức Diệp ánh mắt chết chân nhìn bình đan dược bay tới, trong mắt càng thêm lửa nóng. "Trúc cơ đan, đây chính là thượng phẩm trúc cơ đan. Loại phẩm giai này trúc cơ đan, Hắc Uyên đảo từ khi thành lập đến nay chưa từng xuất hiện qua. Một khi viên đan này đến tay, hắn bước vào luyện khí cửu thành, là có thể lập tức trúc cơ." Phạm Đức Diệp hai mắt đỏ ngầu, từng tia máu nứt ra, hai tay vô thức vươn ra. "Phụ." Hắn tóc mai đồng tiền bằng đồng rung động, cùng pháp lực tương hợp, duy trì một tia thanh minh trong thần hồn, không bị tham dục che mắt. Sư tôn, nếu Đức Diệp muốn đúc tạo thượng phẩm đạo cơ, nên làm thế nào? Ồ. Phương giật tay áo biến ảo vạn diệp phi hoa pháp quyết, khô héo mục nát mùi hương, vô thanh vô tức lan tràn, không ngừng kích thích Phạm Đức Diệp tâm tình. Hắn cùng Từ Thanh Xà đối mắt nhìn nhau, đều thấy được sự tán thưởng trong mắt đối phương. Phương sư minh, loại tâm tính này của đệ tử, nếu ngươi không cần, có thể cắt ái cho ta. Từ Thanh Xà cánh mũi đỏ sắc liên hoa ẩn ẩn hiện hiện, cách ly bên trong bên ngoài, rõ ràng phát hiện ẩn tàng một đạo ảo pháp. Mơ đi, muốn y bắt chuyển nhân, tự mình đi Huyền Dương sơn tìm. Phương giật miệng rung động truyền âm, sau đó mở miệng nói: Phế công trọng tu, phế công trọng tu. Phạm Đức Diệp kinh ngạc nói: Nếu phế công trọng tu, hắn gần 10 năm nỗ lực, liền hóa thành hư không. Ân. Phương giật nét mặt nghiêm nghị: Thượng phẩm đạo cơ, cũng có thiên đạo trúc cơ chi sừng. Trúc cơ trước đó, nhất định tinh, khí, thần, tam bảo tiểu biến mãn, bước vào nhị giai chi cảnh. Kém một kia, liền không cách nào đúc tạo thượng phẩm đạo cơ. Đức Diệp, ngươi tu luyện môn nhị giai thượng phẩm công pháp kia, tuy có tinh diệu chỗ, đại thành tất nhiên hao phí không ít tâm tư. Nhưng nhiều nhất chỉ đúc tạo trung phẩm đạo cơ, sau đó liền lực bất tòng tâm. Còn về thượng phẩm đạo cơ, Phương giật ngữ khí nhàn nhạt, so với Hàn Phong còn thấu xương. Mơ giữa ban ngày, Phạm Đức Diệp nét mặt ngoan lệ, kiên quyết nói: Sư tôn, ta muốn cầu thượng phẩm đạo cơ. Nguyện sư tôn ra tay tương trợ. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Phương giật trong mắt tinh quang lưu chuyển, lục giác hàn mai hư ảnh chợt lóe lên, đem Phạm Đức Diệp bao phủ vào ảo cảnh bên trong. Thượng phẩm đạo cơ khó được. Đại Vân tu tiên giới 300 năm trong vòng, duy nhất trúc cơ thượng phẩm đạo cơ chỉ bối, chính là tổ sư Đường Nhất Mạch, Kim Đan chân nhân trường hàm nhất. Ngay cả hắn cũng ly khai đại chân nhân tương trợ. Đệ tử nguyện ý thử một lần. Phạm Đức Diệp mở miệng nói: Thử một lần. Ngươi có biết trúc cơ thất bại phải trả giá bao nhiêu? Phương giật khẽ cười nói: Thượng phẩm đạo cơ không phải công lao một sớm. Muốn viên mãn tinh khí thần tam bảo, chuyển tu công pháp, không có gì không hao phí tâm huyết. Ngay cả ta tương trợ, 50 trước, chớ có xa vời tam bảo viên mãn. Một khi trúc cơ thất bại, thọ cận lục tuần khí huyết trở xuống, lại không có đường lui. Lời nói đầy dụ hoặc khuấy động thần hồn, mê hoặc tâm thần. Phạm Đức Diệp nét mặt do dự, tựa như cảm thấy đúc tạo thượng phẩm đạo cơ thất bại, khí huyết khô héo, nhắm mắt chờ chết. Nếu Đức Diệp lựa chọn trung phẩm đạo cơ, nhiều nhất 20 năm, là có thể xung kích trúc cơ cảnh giới. Ngay cả thất bại, cũng có 3 năm lần cơ hội ngưng luyện đạo cơ. Với Đức Diệp thiên tư, trúc cơ là chuyện vô cùng đơn giản. Hết chương 701, Đạo Tâm Kiên, Phản Huyền Dương chương 701, Đạo Tâm Kiên, Phản Huyền Dương Phan giật lặng lẽ không nói, nhìn tân đệ tử với ánh mắt mông lung, chờ đợi Phan Đức Diệp đưa ra lựa chọn. Dưới sự gia trì của ảo thuật tam giai, chỉ khi một tu sĩ luyện khí dựa vào bản tâm đưa ra lựa chọn, mới có thể tỉnh lại. Đối với Phương Giật mà nói, lựa chọn của Phan Đức Diệp liên quan đến đạo đồ sau này. Hắn cầu mong được đạo cơ trung phẩm, hoặc thượng phẩm đạo cơ, thể hiện ý chí kiên cường, đạo tâm có chỗ xuất sắc hay không. Việc bồi dưỡng sau này, về linh mạch, đạo phủ, công pháp, tự nhiên sẽ có sự khác biệt lớn. Ông đồng tiền bằng đồng vân xanh trên tóc mai rung động, Phan Đức Diệp đẩy trả bình ngọc đựng đan dược trúc cơ thượng phẩm. Đệ tử chỉ nguyện cầu đạo cơ thượng phẩm, dù không thể trúc cơ, thọ nguyên hao tổn hết, cũng không hối tiếc. Phương giật giọng như tiếng chuông vang dội khắp nơi, chấn nhiếp thần hồn. Phan Đức Diệp cúi đầu sâu, trong mắt sự mông lung tiêu tan, kiên quyết nói: Đệ tử không hối tiếc. Tốt. Phương giật tung vạt áo rộng, vài gốc linh dược bị chân hỏa bao bọc, tôi luyện ra sinh cơ tinh thuần. Pháp lực màu xanh lục ngưng tụ, thổ nạp sinh cơ, hóa thành một đạo ấn pháp thanh liên sống động như thật, lay động giữa không trung, rơi xuống ấn đường của Phan Đức Diệp. Ta đạo ấn này hội tụ sinh cơ, Đức Diệp, con hãy cố gắng luyện hóa sinh cơ mấy ngày này. Đợi trở về Huyền Dương Sơn, vi sư sẽ vì con đổi lấy điển tịch Kim Đạo Tam Giai, chuyển đổi căn cơ. Bách Nguyên Dược luận trung thanh dược bị ấn. Từ Thanh Xà trong mắt kinh ngạc, môn truyền thừa Tam Giai này là hắn tặng cho Phương Dật, đối với diệu pháp trong truyền thừa biết rõ ràng. Thông thường các bí thuật ý đạo chỉ là nhất thời chi pháp, thanh dược bí ấn thì khác, giữ cho dược tính thuần khiết, hóa thành linh pháp ấn, như dòng nước nhỏ, không ngừng nuôi dưỡng thần hồn pháp thể. Bí ấn không tan, tựa như có tu sĩ ý đạo, liên tục không ngừng thúc đẩy bí pháp tương trợ. Có thể tu thành diệu pháp này của tu sĩ, đạo hạnh ý đạo trong tam giai linh ý địa đã có tích lũy sâu dày. Hắn cảm thán nói: Sư minh ý đạo lại có tiến bộ, không xa tam giai trung phẩm lắm. Phế bỏ công pháp tu luyện lại sẽ tổn thương kinh mạch, tiêu hao nguyên khí, điều dưỡng ít nhất cần 1 năm thời gian. Nhưng thanh dược bí ấn chiết xuất lực sinh cơ, nuôi dưỡng kinh mạch, vun bồi huyết tinh. Phan tiểu tử, con thật có phúc. Tạ ơn sư tôn nâng đỡ. Phan Đức Diệp cúi đầu khấu bái, cảm thụ sinh cơ tinh thuần nơi ấn đường, không ngừng sung mãn huyết khí, kiên cố kinh mạch. 10 năm tu luyện quá khứ, hắn chưa từng phát giác cả thường, cũng tại dược lực sung mạch dưới, nhanh chóng lành lại. Chỉ trong vài hơi thở, pháp lực đã hoạt bát hơn phân nửa, tu vi ẩn ẩn có đột phá chi cảm, nhưng bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Đây chính là năng lực của sư tôn sao? Phan Đức Diệp biết Phương Giật uy danh, nhưng hiệu quả của thanh liên bị ấn cũng vượt xa dự liệu của hắn. Đức Diệp, con bái ta làm sư, một chút nâng đỡ tự nhiên là nên. Phương Giật sắc mặt đạm nhiên, trong lòng âm thầm, ý đạo bí pháp thanh dược ấn chỉ là bắt đầu. Hắn cần một vị thượng phẩm đạo cơ của Thiên Cơ Đạo để thăm dò tâm tư của Thiên Quyết Tử. Còn về linh ý đạo, sau khi ngưng kết nhất phẩm Khô Vinh Kim Đan, đối với sinh cơ, Khô Vinh chi đạo cảm nộ cực sâu. Tay cầm Bách Nguyên Dược luận do Từ Thanh Xà tặng, môn truyền thừa tam giai hoàn chỉnh này, lại có Tản Thiên Thương Nguyên Tử tiểu dược hư luận nửa cuốn Phật gia linh ý đạo dược sư luận truyền thừa. Ý lý đạo của hắn tiến bộ nhanh chóng, trong số đồng giai có thể xưng là đỉnh tiêm. Tam giai trung phẩm ý đạo kỹ nghệ đã không còn xa. 3 ngày sau, Nam huyện Trung Sương mù pháp cấm màu xanh lục tan đi, sắc mặt hồng nhuận, chân tóc bạc trắng một nửa chuyển đen của Phan Đại Thành, tinh thần phấn chấn. Hắn cúi đầu thi lễ, cảm ơn nói: "Đa tạ Phương đại ca, từ sư minh ra tay tương trợ, Đại Thành cảm kích vô cùng." Phương giật khẽ gật đầu, giơ tay lên, một cỗ nhu lực nâng Phan Đại Thành dậy. "Lần này ta cùng Thanh Xà liên thủ, trợ giúp luyện hóa dược lực, hóa giải cựu thương, bổ khuyết nhiên đăng thêm dầu pháp sở thương. Thọ nguyên của ngươi có thể khôi phục đến 200, nhưng chỉ có một lần, thọ nguyên còn lại ngươi hãy hảo hảo trân quý." Từ Thanh Xà vỗ túi chứa đồ, một bình đan dược màu xanh biếc rơi vào trong lòng Phan Đại Thành. "Thiết hay, thọ nguyên tổn hao, không thể khôi phục hết. Bằng không lấy Thiên Tư Ngọc cốt lưu ly công do Đại Thành tự sáng tạo, chưa chắc không thể bước vào luyện thể chuẩn tam giai. Ta đây bình nhị giai thượng phẩm huyết tinh đan, ngươi cứ thu hảo. Đan này bổ ích huyết khí, đối với luyện thể tu sĩ đại hữu chỗ tốt." Phan Đại Thành nắm chặt đan dược, nhị giai thượng phẩm đan dược đã không phải là linh đan hắn có thể tiếp xúc. "Ta ơn từ sư minh, có thể khôi phục thọ nguyên đến 200, ta đã thỏa mãn. Còn về giả đan, quá xa vời." Phương giật khẽ gật đầu. "Đức Diệp ngày mai sẽ theo ta trở về Huyền Dương Sơn phế bỏ công pháp tu luyện lại, 5-7 năm khó có thể trở lại Hắc Nguyên đảo. Đại Thành có gì dặn dò, tối nay có thể giao phó rõ ràng." "Phế bỏ công pháp?" Phan Đại Thành trong lòng cả kinh, ánh mắt rơi trên người Phan Đức Diệp. Hắn suy nghĩ trăm ngàn chuyển động. "Có phiền Phương đại ca chỉ điểm." "Đức Diệp, con theo ta đi, chớ quấy rầy sư tôn tu luyện." Nhìn Phan Đức Diệp rời đi, Từ Thanh Xà ghen tị nói: "Đạo tâm kiên định, thiên tư xuất chúng, lại có Phương sư huynh nâng đỡ. Phan Đức Diệp này có hy vọng đạt thượng phẩm đạo cơ. Huyền Dương Sơn ngoại trừ ngươi ta, cũng chỉ có Trương Hằng nhất đúc thành thượng phẩm đạo cơ. Phương sư huynh, ngươi đã thu một đệ tử tốt. Thượng phẩm đạo cơ còn chưa xác định, còn cần xem Đức Diệp tu luyện sau này." Phương Dật cũng lòng đầy hài lòng, đồng là trúc cơ đệ tử, Hoắc Chiêu, Tần Vũ tu luyện khắc khổ. Nhưng đạo cơ phẩm giai có khác biệt, trúc cơ còn tại Lý Hành trước đó, tu vi lại sớm đã bị Lý Hành vượt qua. Nếu không có gì ngoài ý muốn, một giáp tử nội, hắn có hy vọng có thêm một vị kết đan đệ tử. Phương Dật trầm ngâm một chút, chỉ điểm nói: "Từ sư đệ, Huyền Dương Sơn trung thượng phẩm đạo cơ, không chỉ có một vị. Đệ tử của ta Lý Hành, cũng là đúc thành thượng phẩm đạo cơ. Ngoài ra, theo ta được biết, đệ tử của Hô Lôi chân nhân là TH Thịnh Ba An, hậu bối của tổ sư Đường cũng có một vị thượng phẩm đạo cơ. Ba vị thượng phẩm đạo cơ." Từ Thanh Xà sắc mặt tỉnh ngộ, suy tư, Huyền Dương Sơn có thể ẩn giấu thượng phẩm đạo cơ, cũng có thể ẩn giấu kết đan chân nhân. Ngoại trừ Trần lão cảm ứng được kết đan viên mãn hỏa đạo chân nhân, Huyền Dương Sơn trùng ẩn giấu mấy vị kết đan. Hắn lý thanh tư tưởng, trong lòng ngưng trọng. "Tạ ơn Vương sư huynh chỉ điểm." Phương Dật thấy Từ Thanh Xà đang suy tư, khẽ gật đầu. Hỏa đạo chân nhân bị công pháp ảnh hưởng, cực dễ hành sự bạo liệt, Từ Thanh Xà bởi thiên địa hồng lô pháp luyện hóa linh diễm, cực dễ bị linh hỏa ảnh hưởng tâm thần. Ngưng đan sau này bạn có sở hảo chuyện, nhưng mấy ngày này, không biết vì sao, ẩn ẩn lại có khô táo chi ý phù hiện. Vì vậy, hắn tự nhiên là muốn chỉ điểm một hai, miễn cho tại Huyền Dương Sơn trùng âm câu lật thuyền. "Bất quá." Từ Thanh Xà lời nói chuyển hướng, chê bồ nói: "Hành nhi lưu luyến hoa tùng, hôn tạc Vu Thanh lâu sở quán, có được liên hoa tử chi đạo hiệu. Buồn dĩ là tham luyến mỹ sắc, nay nghĩ lại, là tại tôi luyện đạo tâm, vì ngưng đan chi thời tâm ma kiếp làm chuẩn bị." Phương Dật trong lòng bi lôi, không biết nên phản bác thế nào. Vốn chính là Lý Hành hảo mỹ tiểu, hảo mỹ nhân, thì hoa phục. Hắn tâm tư chuyển động, linh cảm hiện lên. Từ sư đệ sở ngôn hữu lý, chính là mượn cơ hội này, hảo hảo tôi luyện hành nhi một hai. Đại độ cổ thành. Cổ lâu trung thanh xa thủy lạc, Lý Hành đầu đội hàn hải quan, đổi lên bích lam thủy văn trường bào, bên hông phối một mai rừng ngọc, mặt phân khí tương hoàn. Trong lòng hồ ly mỹ cơ, đàn cầu khinh trương, hàm chứa một mai thanh ngọc đệ tử. "Ân." Hắn đột nhiên xương sống một lạnh, tà mi nhảy lên, trong lòng sinh ra không tốt dự cảm. "Ông." Vung tay lên, pháp lực thổ nạp, đem mỹ cơ đánh hôn, biểu hiện tu vi đã là trúc cơ thất tầng, bước vào trúc cơ hậu kỳ. "Ai tại toàn kế ta?" Hàn Hải Châu tế khởi, thập nhị đạo pháp cấm hợp nhất, diễn hóa mông lung bảo quang, cách ly nội ngoại. Một mai tiêm đồng pháp khí từ trong tay áo trượt xuống, Lý Hành này mấy năm khác có cơ duyên, phát hiện cổ tu lập phủ. Đây kiện hàm chứa kết đan pháp lực của cực phẩm thiên cơ đạo pháp khí, chính là trong đó thu hoạch một trong. Soạt, soạt, soạt. Thiêm đồng chung một mai hồng thiêm trượt xuống, nhuệ khí hoàn nhiễu, anh lạc triển phóng. "Đại cát." "Sao lại là đại cát?" Lý Hành nhất nhất mi tâm, trong tưởng nhớ không hiểu được trong lòng bất tường dự cảm, càng phát ra nồng liệt. Mấy năm này thời gian, Tố Độ Sơn ma tu truyền thừa không ngừng xuất thế, dưỡng ra không ít tàn nhẫn nhân. Tuy không biết vì sao Bạch Cốt Môn, Bích Thủy Các, Hợp Hoan Tông, bao gồm tiên cơ phong dưới đệ tử đều có sở hạch. Hắn cùng hai vị sư minh lại chưa hoạch được ma đạo truyền thừa, nhưng hắn khác có cơ duyên, phát quật một vị tam giai bạc sư Di Lưu biệt phủ. Toàn cơ huyền thiêm đồng chính là lớn nhất thu hoạch, cực phẩm tiên cơ đạo pháp khí, tự có huyền diệu, hàm chứa kết đan chân nhân là cấn của ba đạo diệu pháp. Diệu pháp tiêu hao chi tiền, tam giai bạc sư xuất thủ cũng có sở phản ứng, không thể nào bị mông bị lừa với hắn. Còn tại thử một chút. Lý Hành toàn thân kinh mạch trùng, pháp lực như sông lớn chảy xiết, quán nhập toàn cơ huyền thiêm đồng chi trung, hung sát nhuệ các sinh tử. Một mai mai cổ pháp, huyền diệu văn lộ phù hiện, màu xám sát khí cùng màu tím nhuệ khí tương ánh sinh huy. Soạn. Tinh thần hư ảnh lưu chuyển, một mai trúc thiêm nhuệ khí quấn quanh, rơi vào Lý Hành trong tay. "Đại cát." Lưu Luyến Tần lâu sở quán, có ít ngưng đan. Hắn sát mặt cổ quái, lại buông xuống tâm, vung tay đánh ra một đạo thanh tinh thuật, gọi tỉnh mỹ cơ. Có này toàn cơ huyền thiêm đồng quái tử, sư tôn đến cũng có thể ứng đối. Hoàng hôn, minh nguyệt cao huyền, đầy sao lấm tấm. Hắc Nguyên đảo, Phan gia, Bắc tứ phòng. "Ông." Một gốc vân vụ kỳ lay động, màu xám mở mịt vũ khí quay cuồng, hóa thành nhị giai tiểu mê tung trận, cách ly nội ngoại. Phan Đại Thành cảm thụ trong cơ thể sung mãn, không còn tiết lộ sinh cơ, sắc mặt hiện ra hỉ duyệt chi sắc. 200 thọ nguyên. Hắn khai hoài đại tiếu. Ha ha ha, lão phu cư nhiên còn có ngày này. Phụng sự tại bên cạnh Phan Dũng, Phan Đức Diệp cũng là hỉ duyệt vô cùng. Là một tộc chi trưởng, Phan Đại Thành xử sự đại khí, chưa từng thiên lệnh tự tức. Phan Dũng, Phan Đức Diệp đều là từ đáy lòng hy vọng Phan Đại Thành thọ nguyên miên trường, khôi phục cẩn thương. Phương sư thúc ý đạo kỹ nghệ, cư nhiên như thế tinh thâm. Phan Dũng cảm khái đạo, chính là biết Phan Đại Thành nhận thương chi trọng, mới vì hắn thọ nguyên khôi phục đến 200, cảm thấy chấn kinh. Phụ thân vì trị liệu cửu thương, tiêu hao không biết bao nhiêu công phu, thỉnh nhiều vị ý đạo danh gia, nhất vô sở hạch. Đã từng bỏ đi, chưa thành tưởng, cư nhiên phong hồi lộ chuyện. Phan Đại Thành toàn thân phóng xuất lưu ly kỳ quang, khí huyết dũng động, như kinh đảo phách tán. Dũng nhi, nay ta ẩn thương tất phục, đợi Phương đại ca trở về Huyền Dương Sơn. Người ta phụ tử liên thủ, cho xâm chiếm tộc trung bạn tràng, dựa điền của Dương gia một cái huyết đích giáo huấn. Phụ thân, không cần. Phan Dũng tử trong tay áo lấy ra một chồng bài tiếp, khổ tiểu nói: Phương sư thúc thu Diệp đệ làm đệ tử tin tức truyền ra sau, Dương gia đem xâm chiếm bạn tràng, dược điền tận số đẩy hồi, còn bồi thượng nguyên Diệp đạo đích nhất giai hàn đồng khoáng. Ngoài ra, Cửu Chi Sơn phong gia, Ô Cấu Nhai tuế gia, Bích Trạch Câu Viên gia, Ngũ Sát Pha Triệu gia đều có tu sĩ đưa lên bài tiếp, thoái xuất bạn tràng, còn đưa lên khoáng mạch. Dương Nham lão quỷ kia dựa vào tộc trung hậu bối, trở thành hô lôi chân nhân thiết thiếp, hành sự tàn nhẫn, hầu như không có kiêng kỵ. Phan Đại Thành ánh mắt rơi trên ôn nhuận như ngọc đích tử tức, Phan Đức Diệp trí thượng, hắn cảm khái nói: Đức Diệp, Dương Nham lão quỷ này phen đại xuất huyết, tộc trung là chiếm được ngươi đích quan rồi. Dũng Nhi, Dương gia chi sự đến đây vì chỉ. Hắn sắc mặt nghiêm túc. Phan Dũng Nhi hỏi nói: Phụ thân, vì sao không thừa thắng truy kích, Diệp đệ bái nhập Phương sư bá môn hạ, nay ta ra huy danh chính thịnh. Chính là bởi vậy, Phương bất năng vi ngươi Phương sư bá thủ địch. Ngay cả hắn không để ý, ta đẳng cũng không thể đắc tất tiến. Phan Đại Thành ánh mắt âm thầm, cảm khái nói: Phụ thân ta này sinh lớn nhất cơ duyên, chính là theo đối ngươi Phương sư bá. Như vậy, mới có thể lấy chút cơ sơ kỳ tu vi, kiến lập Phan gia. Nhưng ngươi Phương sư bá niệm cửu tình, ta cũng không thể bất chi hảo ác. Dũng Nhi, ta làm chủ cái kia hàn đồng khoáng mạch, đạo quật sở đắc linh vật tận số cấp Diệp. Ngoài ra, bạn chàng, dược điển sở đắc lợi, phân lệ tam thành cấp Diệp. Diệp, ta Phan gia thâm thụ ngươi sư tôn đại ân, vô dị vi báo. Ngươi hảo hảo tu luyện, chớ để Phương đại ca thất vọng. Phan Đức Diệp cảm thụ ấn đường, sinh cơ tinh thuần, như dòng nước nhỏ nuôi dưỡng kinh mạch. Hán kiên quyết nói: Phụ thân, ta tuyệt sẽ không làm sư tôn thất vọng. Ngày kế, Hắc Uyên đảo thượng, xích sắc độn quang bao bọc phi chu, hướng đảo ngoại đột đi. Phan Đại Thành mục tống phi chu ly khai, nửa khắc, hồi quá thần lai, khẩu trung lẩm bẩm nói: Phương đại ca, không biết ngươi ta lần sau tái kiến, là hạ quan cảnh. Lưu ly linh quang lưu chuyển, một lũ âm minh chi khí bao bọc chỉ gian, hắn hạ quyết tâm. Có gần nửa giáp tử thời gian, Diệp Diệp bái đắc danh sư, Phan gia chuyển thừa vô ngại. Ta chưa chắc không thể buông tay nhất bác. Rốt cuộc đi rồi. Cửu Lam ngai thượng, Tạ Tử Hành tay cầm phất trần, một mai lam bảo châu rơi xuống từng tia gợn sóng, tẩy địch thần hồn. Sư tôn, môn trung đến cùng tại mưu đồ hạ sự. Hắn có hoàng quảng thắng ban thưởng đích pháp bảo, hộ vệ thần hồn, đối với thần hồn ký ức bị xóa bỏ sự tình, ẩn ẩn có phát giác, nhưng không dám thâm cứu phân hảo. Than ôi, trung vi tu vi kém một bước, chưa thành chân đan, bất quá kỳ tử thôi. Tạ Tử Hành ánh mắt rơi đến ngai gian, cảnh thiếu hồng phong linh chi lực hoàn nhiễu, nhất thổ nhất hấp gian, pháp lực chậm rãi tăng trưởng. Ta này Hắc Uyên đảo Cửu Lam nhai nhất mạch, hà thời có thể xuất một vị kết đan chân nhân. Than ôi, Phương giật thật là hảo khí vận, tam gia yêu vương a. Ba ngày sau, đại độ cổ thành, một đạo xích sắc linh quang lật hạ, đạo đạo thần thức thăng khởi, diễn hóa lưu truyền sền sệt, bát quái lưu truyền, âm khí bảo liên dị tượng. Nhiều vị thần thức có sở cố kỵ, xa xa nhìn trộm. Phương giật, Từ Thanh xả, bọn họ hai người trở lại, cũng không biết muốn khuấy lên hà đẳng ba lan. Võ Nguyệt lâu trung, Ti Trúc Yêu Du, thân đoạn Anna Đích Vũ cờ khinh ca múa. Lý Hành ôm mỹ nhân, đối tiêm tiêm ngọc chỉ đưa lên lưu ly chản nhất ẩm mà tận. Tốt. Nhìn Anna vặn vẹo đích mỹ cơ, hắn vung tay ném ra một mai linh bạc châu. Đương thưởng. Lý công tử, nên thưởng cho ai? Tự nhiên là Ngọc Tuyền cô nương. Lý Hành tùy khẩu hồi đáp. Hắn đột nhiên giật mình, cứng ngắc chuyển qua đầu, nhìn về phía bên đỉnh nhạc trượng đích thân ảnh, chiến chiến thanh âm nói: Sư sư tôn, toàn cơ huyền tiêm đồng phó ta. Đây là đại cắt chi chiêu. Hắn trong lòng kinh hô. Chương 702, quân hà dâng áo bật, Ngọc Châu chặn giết. Chương 702, quân hà dâng áo bật, Ngọc Châu chặn giết. Khí tức mục nát bao trùm, tiếng nhạc ai đoán dần tan biến. Các mỹ nhân thân hình nguyện chuyển trong phòng khách, không biết từ lúc nào đã chìm vào ảo cảnh. Phương giật, y phục trắng, đầu đội quan sen, ánh mắt quét qua, cảm nhận Lý Hành che giấu tu vi trúc cơ thất tầng, khẽ gật đầu. Cũng không đến nỗi ngu xuẩn, biết che giấu thực lực. Hắc hắc, sư tôn dạy dỗ tốt lắm. Lý Hành đứng dậy, cười xòa. Tấm gương của sư minh tịnh vạn an còn đó, lũ tiện nhân bích thủy các hiểm độc, nhắm vào căn cơ đạo thượng phẩm của môn phái, đệ tử trong lòng tự có phòng bị. Phương giật cười nhạt, ánh mắt như gió sét, kỹ càng đánh giá Lý Hành. Ông, pháp lực khô vinh vận chuyển, ngưng tụ thành một sợi chỉ xanh biếc, đánh vào các huyệt đạo của Lý Hành, theo kinh mạch du tẩu, cảm ứng tinh thuần của pháp lực, sự dai dẻo của pháp thể, nền tảng của thần hồn. Nửa khắc sau, Phương giật khẽ gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Tu vi trúc cơ thất tầng, tinh khí thần tam bảo có thể xương thượng đẳng. Hành nhi, với tư chất linh căn thượng phẩm, thể đạo quỷ thủy của con, trong vòng 60 năm có hy vọng ngưng đan. Con đã chuẩn bị thế nào? Ngưng đan? Lý Hành lộ ra vẻ mơ ước. Tu vi trúc cơ thất tầng tuy mạnh, trong số nhân vật trúc cơ có thể coi là đỉnh phong, nhưng chúng quy không sánh bằng chân nhân kết đan, tinh, khí, thần tam bảo hợp nhất, thọ nguyên dài lâu, pháp lực hùng hậu. Nhưng ngưng đan quá gian nan. Tinh, khí, thần tam bảo hợp nhất, vượt qua tâm ma kiếp, thiên lôi kiếp số. Ba cửa, ba kiếp, không biết bao nhiêu thiên kiêu đã ngã xuống trên con đường ngưng đan. Hắn dù ngưng kết căn cơ thượng phẩm, hiện tại đối với kết đan năm chắc không tới một thành. Huyền Dương Sơn, với tư cách là đại phái đệ nhất đại vân, có nội tình thâm hậu, trong môn có linh địa tầng giai, pháp trận hóa kiếp. 10 hạt giống trúc cơ, khó có một người ngưng kết chân đan. Huống chi hắn cố ý theo đuổi đan phẩm kim đan, để trợ giúp tu hành sau này, tự nhiên cần nhiều tính toán hơn. Căn cơ đạo thượng phẩm, lại có thể đạo quỷ thủy gia trì, dưới nền tảng tốt đẹp như vậy, nếu không xung kích đan phẩm kim đan, Lý Hành sao có thể cam lòng? Sư tôn, với tu vi của đệ tử muốn ngưng đan, ít nhất còn cần 60 năm khổ tu. Đệ tử hiện tại củng cố căn cơ, sớm ngày đột phá đến trúc cơ viên mãn, mới có thể bắt đầu chuẩn bị ngưng đan, thu thập linh vật kết đan. Ân. Phương Dật khẽ gật đầu, đối với đệ tử Lý Hành cực kỳ hài lòng. Thiên tư, cơ duyên, tâm tính đều là thượng đẳng. Còn về một chút mỹ sắc, không đắm chìm trong đó, chỉ là điều tiết mà thôi. Ngưng đan trong 60 năm, đủ để mạch này của hắn có thêm một lá bài nặng ký. Sư phụ muốn về Huyền Dương Sơn ngưng đan, Hành Nhi, con triệu tập Chiêu Nhi, Vũ Nhi đến Huyền Chất Luyện, sư phụ có việc quan trọng cần dặn dò. Vâng. Sư tôn. Thấy Phương Dật biến mất trong màn sương mù, Lý Hành thở ra một hơi, lấy linh thạch đặt lên bàn, cũng nhanh chóng rời đi. Tần Vũ, Hoắc Chiêu hai người, một người đang ở linh điển thu hái linh dược, một người ở mỏ quặng tôi luyện linh thiết, đều có đoạn đường không ngắn. Trong lòng hắn mơ hồ hiện lên một suy đoán. Sư tôn triệu tập chúng ta ba sư huynh đệ, chẳng lẽ là muốn bước ra bước đó? Đa Bảo Các, một đạo truyền âm phủ linh quang hoàn quanh, hóa thành con hạc mây vỗ cánh, tao nhã hạ xuống. Reng, tiếng kiếm minh vang lên, kim sắc kiếm khí bao trùm, một bàn tay xương cốt rõ ràng đưa ra. Trưởng giáo chân nhân cuối cùng cũng hiện thân rồi. Tiền Quân Hà nắm truyền âm phủ, nghĩ đến gần một năm qua các vị giả đàn chân nhân đối với Tần Vũ, Hoắc Chiêu những người này ân cần. Hắn suy nghĩ chuyển động, đối với thân ảnh cao lớn của thanh niên quản sự trước mặt phân phó. Minh Văn, ngươi đi nội khố, lấy cho ta những điển tịch ta đã đổi gần đây. Không cần, ta tự đi. Tiền Quân Hà bỗng nhiên đứng dậy, phân phó. Cổ gia, Trần gia, còn nắm giữ cổ tịch để mặc cả. Minh Văn, ngươi lại đi một chuyến, tăng giá ba thành, trưởng giáo chân nhân muốn thu thập cổ tịch, ta nhất định phải làm cho thật đẹp. Tiền Minh Văn, với tư cách là một tu sĩ tiền gia đầu nhập Tiền Quân Hà, hai người cùng đinh cùng đục, tự nhiên biết tầm quan trọng của sự việc. Sau thú triều, danh tiếng linh ý của Phương Dật cùng với yêu sủng tăng giai, uy danh vang xa. Không biết bao nhiêu tu sĩ trúc cơ, giả đàn chân nhân muốn lấy lòng Phương Dật. Thời gian gần một năm này, Phương Dật hành tung bất định, nhưng sự ân cần của các gia tộc đối với Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành chưa từng gián đoạn. Trong đó không thiếu giả đàn chân nhân, nhóm nó vị trí các chủ đa bảo cát. Thiền Minh Văn cổ cười. Bá gia, cổ gia, Trần gia này bóp chết sách cổ ngươi cầu. Ba thành giá tăng này, sợ là không đủ. Không đủ. Tiền Quân Hà sắc mặt tâm hàn, biết thu thập sách cổ gấp gáp, bị hai gia tộc nhìn thấu căn bản, thừa cơ trục lợi. Phương trưởng giáo lệnh ta thu thập sách cổ bản, nay triệu kiến ta sao có thể tay không mà đi? Minh Văn, ngươi có biết bao nhiêu giả đàn chân nhân, hạt giống kết đan muốn kết giao Phương trưởng giáo? Bao nhiêu người nhòm ngó vị trí các chủ đa bảo các này? Hắn ngữ khí càng ngày càng âm lãnh, như băng giá ngàn đời, đông kết tâm phách. Nếu hai nhà đó không biết điều, thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Minh Văn, ngươi mang lệnh bài của ta, đi bái phòng Hắc Đao, Huyết Ủy, Cổ Hàn mấy vị tán tu. Thời gian này, truyền thừa ma đạo không ngừng xuất thế, những tán tu này đều cầu xin ta đa bảo các đổi lấy cốt linh, huyết đủ. Kính rượu không uống uống rượu phạt. Hai nhà trúc cơ này đa số ở Tố Độ Sơn săn giết yêu thú lác đác, vừa hay tiến họ lên đường. Tiền Quân Hà khí cơ sắc bén, sát ý lâm liệt. Bất luận kẻ nào, cũng đừng hòng làm phiền ta vì Phương chân nhân lấy lòng. Hoàng hôn, một vầng trăng ngọc treo cao, ánh trăng sáng tỏ dài xuống, khoác lên đại độ cổ thành một lớp màn bạc. Trong Huyền Chân Luyện, Bát Phương Đỉnh, Phương Dật y phục trắng, ngồi bên bàn đá, tùy ý tiêu sái. Phạm Đức Diệp hầu hạ bên cạnh, tay cầm ấm ngọc nấu linh trà, thỉnh thoảng tò mò nhìn tu sĩ khí cơ sắc bén dưới bậc thang. Thật mạnh, vị tu sĩ này dưới tay sư tôn, dường như còn mạnh hơn cha ta một bậc. Tiền Quân Hà cúi người, không để ý Phạm Đức Diệp nhìn nó, hoặc là không dám để ý nếu là tu sĩ luyện khí bình thường, dám như vậy không kiêng nể gì, hắn sớm đã cho một bài học đẫm máu, ít nhất cũng phế đi tu vi. Nhưng đối với Phạm Đức Diệp, hắn thu liêm ba phần khí cơ sắc bén, áp chế pháp kiếm bản mệnh đang dục dịch trong tay áo, sợ đắc tội với Phạm Đức Diệp. Hắn nâng túi chứa đồ cầm kền, cúi đầu, thần sắc khiêm cung. Trường giáo, đây là đệ tử tự các gia thu thập cổ tịch, ngọc giản đều là bản gốc. Ân. Trong Bát Phương Đỉnh, Phương Dật năm ngón tay hư không nắm lấy, túi chứa đồ bị bắt lấy. Hắn thần thức dò vào túi chứa đồ, điện tịch tàn phá, ngọc giản cũ kỹ, cốt thú đầy vết nứt. Mỗi điện tịch, ngọc giản ngắn thì trải qua 100 năm truyền thừa, dài thì trải qua hơn 400 năm tháng. Không tệ. Quân Hà vất vả rồi, ngươi làm việc này rất tốt. Phương Dật khẽ gật đầu, tán thưởng. Làm việc cho trưởng giáo là phúc phận của Quân Hà, nào dám nói vất vả. Tiền Quân Hà cúi người, lại bái thêm ba phần, thấy Phương Dật hài lòng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau trận thú triều, đại độ cổ thành bình yên vô sự, không ít nhân vật lớn của Huyền Dương Sơn đã nghe tin, muốn ra tay với Đa Bảo Các. Những giả đan chân nhân kia không dám mạo phạm uy nghiêm của Phương Dật, nhưng có ý nghĩ đem hắn đuổi ra khỏi Đa Bảo Các, rồi lại vì Phương Dật hiệu lực, không chỉ có mà còn cực kỳ lớn mật. Theo Tiền Quân Hà biết, đã có 5 vị giả đàn chân nhân trong môn phái liên lạc với Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành ba người. Việc đa bảo cát, bổn tọa đã nói do ngươi phụ trách, sẽ không để người nhúng tay. Phương Dật nhàn nhạt nói. Theo tu vi tinh tiến, danh tiếng linh y tam giai vang xa, trong Huyền Dương Sơn tự nhiên có tu sĩ quý tụ. Nhưng những giả đan chân nhân gửi thiếp mời đều có ý đồ riêng, làm việc không bằng Tiền Quân Hà đắc lực. Tu vi trúc cơ sơ kỳ là khuyết điểm của Tiền Quân Hà, cũng là ưu điểm của hắn. Tu vi thấp kém, đủ để đảm bảo Tiền Quân Hà không dám có lòng khác, ra sức vì hắn thu thập linh vật. Ngươi lui ra đi. Phương Dật nói. Vâng. Tiền Quân Hà chậm rãi lui ra khỏi viện, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Bát Phương Đỉnh, mặt lộ vẻ tò mò của Phạm Đức Diệp. Chỉ là tu sĩ luyện khí lại được Phương Dật thu làm đệ tử, từ đó thân phận đại biến, chim sẻ biến phượng hoàng, một bước lên trời. Đức Diệp, ngươi cũng lui ra đi. Phương Dật vẫy tay cho đệ tử lui ra, tiếp theo việc này không phải là thứ hắn có thể biết hoặc tham gia. Sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Phạm Đức Diệp hành lễ, cung kính cáo lui. Một khắc đồng hồ sau, thư giới Khô Vinh Phiên lay động, thanh sắc linh quang lưu chuyển hóa thành cấm chế pháp trận, cách ly bên trong và bên ngoài viện. Phương Dật khoanh tay đứng, trong mắt hình ảnh lục giác hàn mai hiện lên, ánh mắt quét qua Huyền Cơ Huyện, thần thức quen thuộc không ngừng nhìn trộm. Diêm Sư Minh, hà tất phải làm hành động tiểu nhân như vậy? Hắn môi khẽ động, truyền âm nhập nhĩ, rơi vào Huyền Cơ Huyện. Một đạo bát quái phủ văn lưu chuyển, ẩn ẩn có thể thấy, trong thủy tạng, Diêm Hữu Đài lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi thiên cơ bát quái bản. Huyền Cơ Huyện. Diêm Hữu Đài sắc mặt vi trầm, quanh thân ngân sắc linh quang bành trướng, càn, khôn, khảm, ly, rất nhiều phủ văn lưu chuyển. Phương Dật, bản tọa đã ra cục, nhưng sư đệ tốt của ta Tiêu Yến cũng đang bế quan ngưng đan. Với tính tình của tổ sư Thiên Quyết, Tiêu Yến ít nhất có 7 thành 5 chắc ngưng kết chân đan. Diêm Hữu Đài ánh mắt như gián độc, nhìn chằm chằm Huyền Chân Huyện, tâm tư trăm ngàn chuyển động. Hắn quyết định ủng hộ Tiêu Yến gây khó dễ cho Phương Dật. Huyền Dương Sơn một đạo chân nhân đã đủ nhiều, không cần Phương Dật nổi bật lên, cùng hắn tranh đoạt linh vật. Ngay cả Xích Mi Tử Ngư Anh, Huyền Dương Sơn cung cấp 1-2 vị một đạo đại chân nhân đã là cực hạn. Trương Hằng một kim đan một đạo, nắm giữ chấn phái bảo vật đại không chấn vân chu, Diêm Hữu Đài để dành sau khi kế thừa thiên cơ phong đạo thống để đối phó. Còn Phương Dật, tuyệt đối không thể để hắn ăn hết sự chống đỡ của môn phái. Với tư cách là thiên cơ sư tam giai, đối với nội tình Huyền Dương Sơn biết rõ như lòng bàn tay, nếu Phương Dật thực sự ăn vào những chỗ tốt đó, tu vi chắc chắn sẽ tiến triển như bay. Diêm Hữu Đài lòng đầy oán khí, oán hận nói: "Tổ sư, ngài không giúp ta áp chế Phương Dật, thì đừng trách ta tay không nương tình." Tiễn Phương Dật lên đường. Huyền Chân Huyện. Diêm Hữu Đài, thật đúng là vô sự tìm việc. Đợi Đức Diệp trúc cơ, bổ tọa tìm hiểu rõ ý của Thiên Quyết Tử, liền tiễn hắn lên đường. Sau lưng Phương Dật Khô Vinh pháp lực hội tụ, hóa thành một gốc cổ mục cành lá đan sen. Cổ mục đỉnh thiên lập địa như cái tán, dưới rễ một cây trường tiên xanh mướt quấn quanh, giáp mục, ớt mục đạo vận, giao thoa sinh huy. Hiện tại, trước xem Xích Âm huyết thực chuẩn bị thế nào. Huyết Hà Quan muốn đột phá pháp bảo trung phẩm, nhưng không thể thiếu những nhân tài này trợ giúp. Sắc. Hắn chỉ ngón tay pháp quyết biến đổi, tu sĩ trong cổ thành tu hành âm minh huyết cốt thi hoặc luyện chế tương ứng pháp khí, khí tức bị lặng lẽ cắt đứt. Âm hồn tiên bạch cốt kiếm nhân bị đèn lồng xuyên hồn liên tinh hồng đỉnh. Khí tức các loại pháp khí ẩn ẩn cảm ứng. Tinh hồng, mông lung xám xịt, trắng bệnh. Các màu linh quang hội tụ, hóa thành một bức đồ phân bố tu sĩ tà đạo của cổ thành. Không tệ, không tệ. Truyền thừa ma đạo lưu lại ở Tố Độ Sơn lan truyền thật tốt. Phương Dật khẽ miệng nhếch lên, tốc độ truyền bá truyền thừa ma đạo trong Tố Độ Sơn còn vượt ngoài dự đoán. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã cảm ứng được gần 10 kiện pháp khí cực phẩm. Xem ra là Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các, Bạch Cốt môn các đại phái tu tiên giới lại vân, tại dưới sự áp chế có ý ngầm. Toàn bộ tán tu trong Tố Độ Sơn, truyền thừa vô cùng khan hiếm, như vậy truyền thừa ma đạo ta bố trí, mới có thể truyền bá nhanh như vậy. Phương Dật ánh mắt thâm thúy nhìn cổ thành, khí tức không rõ, tựa như một con cổ hoang thao thiết lạnh lẽo mà tham lam. Đem những kẻ luyện chế ma đạo pháp khí trong đại độ cổ thành đều coi là mâm cơm, miếng thịt trong miệng. Có 2 vị giả đan chân nhân cũng đang luyện chế ma đạo pháp khí, khí tức này 12 đạo cấm chế pháp trận viên mãn, cách pháp bảo còn kém một đạo bảo kiếp. Ừm, nên chuẩn bị thích ứng với di tích tam giai rồi. Tiền Quân Hà trên tay túi chứa đồ, Phương Dật khép hờ mắt, lắc đầu nói: "Những cửa hàng truyền thừa này, tuy có chút tuổi, nhưng giả mạo truyền thừa tam giai vẫn còn kém chút hòa hợp. Muốn khiến những giả đan chân nhân hạt giống kết đan xảo quyệt luyện chế ma bảo, dùng để cung phụng huyết tuyệt quan. Còn cần môn phái truyền thừa gần ngàn năm ngọc giản, pháp khí truyền thừa, đợi trở về môn phái, liền trước xử lý việc này." Bích Thủy Các đóng quân nơi, một mặt thủy kính cao treo, phản chiếu cảnh tượng Huyền Chân Huyện, chú ý tới Phương Dật khí tức cường tráng. Triệu tập đệ tử, thu thập linh vật, Phương Dật đây là muốn về môn ngưng đan. Huyền Chi sư muội ngưng đan, Thiên Quyết lão quỷ này sốt rồi. Ngọc Châu chân nhân phượng mâu hơi nheo lại, tay nâng một thanh xanh biết ngọc xích, bảo quang doanh doanh, tiếng thủy triều vỗ về băng vọng. "Ha ha, lần này môn phái sớm có chuẩn bị, Phương Dật, ngươi đi đâu?" Môn phái bí mật cung phụng Bích Hải trấn nguyên xích, là pháp bảo thượng phẩm. Lần này vì đối phó ngươi linh y tam giai này, lấy ra bảo vật này, Phương Dật ngươi chết cũng không có gì hối tiếc rồi. Ngọc Châu chân nhân khí tức không rõ, thủy triều thủy khí bao quanh, biến mất trong viện. Nàng cùng Cửu Khúc chân nhân đã có an ý một người ngăn chặn Hô Lôi chân nhân, tránh cho thế lực Huyền Dương Sơn tiếp tục tăng trưởng. Một người thì mai phục chờ đợi, chỉ chờ Phương Dật vào trong chung. Tu sĩ kết đan trung kỳ, nắm giữ pháp bảo thượng phẩm, tuy yếu hơn trưởng giáo chân nhân các phái một bậc, nhưng giết chết một tu sĩ trúc cơ viên mãn, chắc chắn 10 phần 10. Ngay cả Phương Dật có yêu vương tam giai làm lính sủng, nhưng cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Một tuần sau, bên ngoài Huyền Chân Huyện, bành trướng thần thức rơi xuống, phá vỡ cấm chế pháp trận. Ngọc Châu chân nhân nhìn linh trúc quấn quanh Phương Dật khí tức, động phủ trống rỗng, không có gì là không đang chế nhạo. Nàng sát mặt âm trầm, trầm muộn uy áp tràn ngập bốn phương. Phương Dật không ở. Khi nào rời đi? Tử sắc lôi quang lóe lên, lôi điện oanh minh, hô lôi chân nhân tử quang độn thoát ra. Ngọc Châu đạo hữu, đến Huyền Dương Sơn động phủ của ta có việc gì? Ngọc Châu chân nhân áp chế lửa giận trong lòng, ánh mắt âm u, lạnh lùng hừ một tiếng hóa thành độn quang rời đi. Sự việc đã đến nước này, còn chưa đến lúc cùng Huyền Dương Sơn mặt đối mặt. Huyền Dương Sơn, thái dương mọc lên, đạo đại quang minh. Phương Dật đạp trên tường vân màu xanh, chậm rãi hạ xuống trước tổ sư đường. Ngọc Châu cũng nên phát hiện rồi. Ha ha, Bích Thủy các quả nhiên cũng ẩn giấu pháp bảo thượng phẩm, những môn phái có thể đứng vững ở Đại Vân, từng cái đều biết ẩn giấu. Nhưng muốn âm mưu hãm hại ta, lại còn kém chút hòa hậu. Hắn sớm đã dự liệu được, sẽ có tu sĩ Bích Thủy các chặn giết. Nguyên nhân không có gì khác. Truyền thừa linh y tam giai, vốn chính là Bích Thủy độc hữu, chiếm hết lợi ích. Nay bị hắn chặn lại, tranh đoạt lợi ích, không cho phép Bích Thủy các không ra tay tàn nhẫn. Hết chương, chương 703, chư tu tề tề, hàng nhất khảo giới chương 703, chư tu tề tề, hàng nhất khảo giới trước điện tổ sư. Trên quảng trường cổ kính lát đá xanh, đình nên phong mái ngói bạch ngọc, xà nhà gỗ cổ thụ, trong đình có một vị tu sĩ khí cơ bừng bừng. Thanh niên thẳng lưng, mặc pháp bào xích diễm kim tơ, tay nâng một mặt bản cờ trận lưu ly, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía thiên cơ. Tính thời gian, Phương Dật chân nhân cũng nên đến rồi, không ngờ hắn lại ở đại độ cổ thành gây ra chuyện lớn đến vậy, lại được môn phái toàn lực ủng hộ. Một đạo độn quang đỏ lướt qua, Phùng Trạch Dân dừng chân trên không, trong lòng đầy tò mò. Một tuần trước, khi hắn nhập Huyền Dương Sơn, Dương Huyền Nhất đã ở đây. Một tuần sau, sao vẫn còn ở đây? Dương Huyền Nhất là tiểu đệ tử của đại chân nhân đời trước của điện tổ sư, được sủng ái vô cùng, trong Huyền Dương Sơn ngang dọc vô kỵ. Các chân nhân kết đan của môn phái đều phải nể mặt vài phần. Nay sư tôn đã ngồi hóa, nhưng sư Minh Trương Hằng nhất tiếp quản đại không trấn Vân Châu, chỗ dựa vẫn là đỉnh cấp. Vị đại nhân vật nào mà dám bất kính với Dương Huyền Nhất như vậy? Phùng Trạch Dân tâm tư chuyển động, linh quang lóe lên, lộ ra vẻ định nọ. Dương sư Minh đợi ở đây đã một tuần rồi, là vị đại nhân vật nào mà bài thế lớn vậy? Sao không để sư đệ đợi thay sư Minh đi nghỉ ngơi một chút? Không phiền Phùng sư đệ, chuyện này ta tự mình phụ trách là được. Dương Huyền Nhất vẫn nhìn về phía chân trời, không quá để tâm đến Phùng Trạch Dân, vị tu sĩ hậu thiên trúc cơ hậu kỳ nổi danh trong đám hậu bối điện tổ sư. Bị từ chối, Phùng Trạch Dân không hề lùi bước, hắn có thể tu luyện đến hậu thiên trúc cơ hậu kỳ, khéo leo ứng đối, kết giao bằng hữu rộng rãi là điều quan trọng nhất. Trên mặt hắn, nụ cười càng thêm nhiệt tình. Không phiền, không phiền. Dương sư Minh, đệ rảnh rỗi cũng rảnh rỗi, tiện thể giúp sư Minh canh giữ đỉnh nên phong. Ngươi không đủ tư cách. Dương Huyền Nhất nhíu mày, trong lòng dấy lên một tia tức giận. Chuyện này Phùng Trạch Dân lộ ra vẻ bối rối, định mở miệng nói vài câu, làm dịu bầu không khí. Hồng quang hạ xuống, thoang thoảng hương dược quý thấm vào lòng người. Dương Huyền Nhất chỉnh lại mũ miệng, đẩy Phùng Trạch Dân ra, pháp bảo linh quang lưu chuyển, nhanh chóng nuốt phẳng các nếp nhăn, bước nhanh về phía trước, chắp tay hành lễ. Phương chân nhân, Hằng Nhất sư huynh đã chờ đợi đã lâu, mời ngài theo ta Huyền Nhất sư thúc, hà tất phải khách khí như vậy? Phương giật mỉm cười, đưa tay đỡ lấy một luồng nhu lực, như gió nhẹ lướt qua, ngăn Dương Huyền Nhất hành đại lễ. Dương Huyền Nhất trong lòng thoáng thả lỏng, thuận thế đứng thẳng dậy. Không trách hắn cung kính như vậy, Trương Hằng Nhất đã báo trước nửa tháng trước, Phương Dật được môn phái toàn lực bồi dưỡng, từ đó mà khác biệt lớn. Là hậu duệ trực hệ của điện tổ sư, vị tu sĩ có đãi ngộ như vậy đời trước là ai, hắn há chẳng biết sao? Hoàng Quang Thắng, đại chân nhân điện tổ sư, linh thực sư tam phẩm, với tư chất thổ linh căn trung phẩm, không chỗ dựa, lại có thể bước vào vị đại chân nhân, là một nhân vật truyền kỳ. Dương Huyền Nhất bỏ qua Phùng Trạch Dân đang trợn mắt há mồm, chắp tay hành lễ, không dám cúi đầu. Kiến lễ từ chân nhân. Dương sư đệ có lễ. Từ Thanh Xà khẽ gật đầu, đáp lễ, không nói thêm lời nào. Đến đây, Dương Huyền Nhất chào hỏi xong bốn vị đệ tử đi theo Phương Dật, liền dẫn Phương Dật cùng mọi người đi vào điện tổ sư. Lại là Phương Dật. Thấy mọi người đi xa, Phùng Trạch Dân lẩm bẩm, đầy vẻ kinh ngạc. Sao lại là Phương Dật? Nói gì thì nói, hắn chưa kết đan, cho dù đã kết đan, Dương Huyền Nhất từ nhỏ được Trương Hằng Nhất nuôi nấng, bối cảnh hùng hậu, cũng không cần phải nhớ lại lời nói và hành động của Dương Huyền Nhất vừa rồi. Phùng Trạch Dân vẻ mặt kỳ quái. Quá định bợ ta địa vị không đủ. Dương Huyền Nhất có hai vị chân nhân làm chỗ dựa, ít trải qua sự hiểm ác của tu tiên giới, xử sự chất phác. Nói ta địa vị không đủ, vậy thì 89 phần là đúng như vậy rồi. Hắn đi đi lại lại, trong lòng dấy lên chút phiền muộn, từ khi tu vi đạt đến trúc cơ bát tầng, được chân nhân môn phái công nhận, trở thành hạt giống kết đan, đã bao lâu rồi, không còn có tâm tư như vậy. Cho dù có yêu thú tam phẩm, địa vị của Phương Dật cũng không nên lại được đãi ngộ như vậy. Hắn linh quang chợt lóe, lẩm bẩm, vừa hưng phấn, vừa kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ muốn tái hiện sự nghiệp cũ của Quảng Thắng tổ sư? Không nên như vậy, môn phái có đại chân nhân tọa trấn, Hằng Nhất sư thúc tiến giai kết đan trung kỳ, chấp trưởng đại không trấn Vân Châu, nội tình không thiếu. Cớ gì lại phí phạm linh vật không được?" Phùng Trạch Dân nhớ tới bốn vị đệ tử đi theo Phương Dật. Một vị trúc cơ thất tầng, hai vị trúc cơ lục tầng, hoặc khí cơ sắc bén, hoặc pháp lực hùng hậu, hoặc linh khí bao quanh. Đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, phải tìm chỗ dựa. Bằng không không có sự ủng hộ của môn phái, ta đi đâu tìm linh vật kết đan? Trong điện tổ sư, cổ mộ cũ tịch, nước chảy róc rách, thỉnh thoảng có kim lân nhảy lên, phản chiếu ánh sáng lung linh. Nội viện mấy chục trượng, được các đời chân nhân gia chỉ tiểu tu di phát cấm, hóa thành ngàn trượng phương viên. Bên cạnh đá kỳ lạ, Trương Hằng Nhất đội quan tử kim, mặc áo gấm, thắt lưng ngọc bội, tựa như công tử thế gia, khí chất tinh tế. Phương sư điệt đã lâu không gặp. Hằng Nhất sư thúc, đã lâu không gặp. Phương Dật mỉm cười, nói: "Chuyện của ta và ngươi lát nữa hãy bàn. Nay việc chính quan trọng." Trương Hằng Nhất chuyển mắt, khí cơ biến đổi, như cổ mục trồi lên mặt đất, che trời lại đất. Vị này chính là Từ sư đệ, thượng phẩm chân đan, tinh tu đan đạo kỹ nghệ, hậu sinh khả úy kiến lễ Hằng Nhất sư mình. Từ Thanh Xà lông tóc dựng đứng, toàn thân nổi da gà, cảnh giác tột độ. Chu vi pháp lực của hắn như sông lớn cuộn cuộn, pháp thể hiện lên hào quang như lưu ly, va chạm với khí cơ hùng hậu ẩn ẩn tới. Rầm, rầm, rầm. Khí cơ hai người vừa giao thủ, hào quang lưu ly trong khoảnh khắc bị nghịch chuyển, áp chế Từ Thanh Xà liên tục lùi bước. Pháp lực thật hùng hậu, còn mạnh hơn cả Chu Đồng Quỷ Vương ở Táng Hồn Nguyên, còn kém hơn cả Ngũ Hoa Chân Nhân lúc trước. Thiên hạ đều cho rằng Trương Hằng nhất tư chất bình thường, sau khi chấp trưởng điện tổ sư, làm theo quy củ, ổn định, không có gì xuất sắc. Ngay cả việc có thể ngưng kết kim đan, cũng là nhờ Hoàng Quang Thắng không tiếc giá nào. Đều nhìn lầm rồi. Ngỡ rằng vô hại, không ngờ lại như mãnh hổ rơi xuống núi, ta trước đó đã quá coi thường hắn rồi. Trương Hằng nhất khép hờ mắt, trong mắt tinh quang ẩn hiện, tựa hồ đang thi triển mắt thuật chưa biết. Không giống Phương Giật Bái Tiêu Trường Sách làm sư, luyện khí, trúc cơ, thậm chí ngưng đan, môn phái đều có ghi chép. Mầm ngống chính gốc là hậu duệ trực hệ điện tổ sư, có thể tin tưởng. Sư tôn Từ Thanh Xà đã tọa hóa, ngưng đan không ở Huyền Dương Sơn, nói là tán tu cũng không quá. Linh vật kết đan từ đâu mà có? Linh mạch tam phẩm lại do ai cung cấp? Có phải đã đầu nhập vào người khác, trở thành con cờ bí mật của Bích Thủy Các, Thầy Hòa Giáo? Trương Hằng nhất mục quang thanh lượng, không bị lợi ích mà Từ Thanh Xà mang đến làm mê hoặc. Tam phẩm đan sư tuy hiếm có, gia nhập điện tổ sư có nhiều lợi ích, nhưng cũng cần minh xác thân phận, tìm hiểu căn nguyên. Huyền Dương Sơn đại sự sắp đến, Xích Mi Tử tùy thời có thể xung kích Nguyên Anh đại cảnh. Chỉ cần một tia nguy hiểm, đều cần dốc hết sức bài trừ. Trương Hằng nhất vung tay áo, cuốn lấy Lý Hành, Tần Vũ, Hoắc Triều, Phạm Đức Diệp bốn người, hạ xuống một gian xương phòng bên điện tổ sư. Việc tiếp theo, không phải là đám hậu bối trúc cơ có thể xem vào. Từ đạo hữu, Hằng nhất tay ngứa, cùng ngươi thử chiêu thế nào? Hắn bước lên một bước, sinh cơ lượn lờ, hóa thành cành lá xanh tươi, sinh cơ kéo dài của mục. Dâm dâm của mục lay động, khí cơ lại tăng, khóa chặt tám phương. Ong. Khí cơ hùng hậu như xiềng xích hạ xuống, Từ Thanh Xà mặt hơi kinh hãi, pháp bảo tung bay, nâng lên lò luyện tiên địa. Ầm. Một vòng thái dương đỏ vàng từ điện tổ sư giấy lên, chiếu rọi tám phương, khí cơ uy nghiêm. Hắn giận dữ mắng: "Trương Hằng Nhất, đây là đạo đái khách của ngươi. Lò đan phẩm chất gần pháp bảo thượng phẩm, giá trị không tồi, đáng tiếc không đủ." Trương Hằng Nhất vân đạm phong hình, tóc đen bay lượn, năm ngón tay hư không nắm lại, ấn quyết đại thủ ấn thanh một xương cốt phân minh rơi xuống. Trong ngũ hành, hòa đạo khắc mục. Ấn quyết đại thủ này tuy là pháp lực thuộc một ngưng tụ, nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Bút. Thanh quang trưởng ấn lóe lên, thái dương vàng son trong khoảnh khắc bị đánh tắt, lò luyện thiên địa mang theo một cái ấn hàn lom sâu hạ xuống. Sao có thể? Từ Thanh Xà đồng tử co rút, thân thể hơi run rẩy. Một chiêu, chỉ một chiêu, đã phân thắng bại. Trong lòng hắn chợt lóe lên một ý niệm. Trương Hằng Nhất nếu muốn giết ta, cho dù có Trần Lão tương trợ, cũng là cựu tử nhất sinh. Trong tay áo, chiếc nhẫn đồng tao, Trần Lão bí ẩn truyền đến một đạo thần niệm. Tiềm Long Tại Uyên. Trương Hằng Nhất này, cho dù ở Trung Châu, cũng là một nhân vật. Từ tiểu tử ngươi cẩn thận, để tránh bị Trương Hằng Nhất phát hiện, Lão Phu sẽ phong tỏa thần thức, phong tỏa khí cơ, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Trương Hằng Nhất cao mày, khoanh tay đứng đó, ngọc quang bao quanh, khí cơ kéo dài. Từ đạo hữu, đến lượt ngươi. Bắt nạt quá đáng. Từ Thanh Xà mắt đỏ ngầu, khoe mắt tóe ra tơ máu, vung tay áo, phun ra một luồng kim đan hỏa. Diệu pháp, cựu giao luyện giới. Lò luyện tiên địa nhà linh quang, linh hỏa nóng rực hóa thành chín đạo giao long đỏ vàng, khí cơ hung dữ, rung động bảy rồng. Ngâm. Tiếng ngâm hùng uy của giao long vang vọng tiên địa, giao long thẻ móng đuốt, một ngụm một phun, chân hỏa nung cháy, linh mục trong viện trong khoảnh khắc nổi lên mùi khét lẹt. Móng đuốt giao long hung hăng đập xuống. Môn phái bí truyền hỏa đạo diệu pháp. Trương Hằng nhất giơ ngón trỏ lên, một điểm quang mang nở rộ, nghiền ép mà xuống. Diệu pháp, ta cũng có chút lĩnh ngộ. Diệu pháp, tiểu tiền sinh chỉ. Suy. Thanh sắc chỉ ấn nghiền ép mà xuống, trong ánh mắt kinh hãi của Từ Thanh Xà, khí mạch của chín đầu hỏa giao long bị dễ dàng đánh gãy. Bụp. Kim sắc linh hỏa bùng nổ, như mưa rơi xuống. Cùng là kết đan chân nhân diệu pháp tiểu thần thông, cựu giao luyện giới bị tiểu tiền sinh chỉ nghiền ép không tốn chút sức lực nào. Từ Thanh Xà mắt đỏ rực, cùng ý lưu chuyển, tinh huyết như hồng bảo thạch từ giữa mày nổi lên, vẻ điên cuồng ẩn ẩn. Đủ rồi. Phương Dật bước ra chắn giữa hai người, một đóa thanh liên nở rộ, lay động, hạt sen từ đài sen rơi xuống, sinh căn, nảy mầm, rút cành, dài lá. Trong khoảnh khắc, hóa thành cảnh tượng vô tận bích liên tiếp thiên. Rầm. Hư giới khô vinh phiên được tế lên, mặt phiên tinh tế lay động, thoang thoảng hương dược cùng với mát lạnh rơi xuống. Ý địa đạo, ngưng hồn dưỡng thần hương. Hàn ý lạnh lẽo cùng thần hồn hòa quyện, Từ Thanh Xà thân thể hơi run rẩy, vẻ điên cuồng trong mắt lui đi. May mắn thay có Phương sư huynh ngăn cản, suýt nữa không giữ được mà thôi thúc kim đan pháp lực. Trong lòng hắn ẩn ẩn sợ hãi. Cái phần diễm pháp này huyền diệu vô cùng, trợ giúp tu vi đại phúc độ tinh tiến, nhưng do luyện hóa linh hỏa dẫn đến hỏa táo chi ý, xâm nhiễm thần hồn, cũng cực kỳ đáng sợ. Một khi ở Huyền Dương Sơn bại lộ đan phẩm, xuất thủ cũng không chỉ có một mình Trương Hằng Nhất. Hằng Nhất sư thúc, từ sư đệ cùng ta quen biết trăm năm, ta có thể bảo đảm cho hắn. Trương Hằng Nhất thần thức lưu chuyển, cảm nhận Từ Thanh Xà khó có thể che giấu hỏa táo chi ý, thâm ý nhìn. Ta và sư đệ 10 năm trước gặp, cũng tay ngứa khó nhịn. Đã ngươi không cho ta giao thủ với Từ Thanh Xà, vậy thì ngươi đến. Lời con chưa dứt, từng vòng thanh sắc hào quang từ cổ một xanh tươi nở rộ, hóa thành hư ảnh ngọc xích, lăng không vô xuống. Phương Dật nhíu mày, trong mắt thâm thúy, đưa ra năm ngón tay thon dài. Nhanh. Một gốc linh căn màu nâu cháy rủi, rút lấy sinh cơ của thanh liên pháp vực, từ đầu ngón tay sinh căn. Trong khoảnh khắc, Tử La Bồ nở rộ. Bụp. Sắc đẹp thoáng qua, Tử La Bồ trong khoảnh khắc héo tàn, tử khí yêu diễm hội tụ. La Bồ chỉ. Bụp. xích và chỉ mãnh liệt va chạm, tử khí yêu diễm cùng ngọc sắc linh quang, ngươi thắng ta bại, ngươi suy ta thịnh. Đốt cháy linh căn bản nguyên, ra chỉ một đạo bí pháp. Trương Hằng nhếch khóe miệng mỉm cười, vỗ tay khen ngợi. Ý hay. 10 năm qua, Phương sư điệt ngươi không hề lãng phí thời gian, đem tâm tư đặt vào việc tranh giành lợi ích nhỏ nhặt ở đại độ cổ thành. Đáng tiếc, hắn truyền lời, khí cơ lại thắng thêm 3 phần. Tâm tư dù nhiều, ta bực tu sĩ cũng là tu vi là tôn. Nếu tu vi của ngươi và ta tương đương, thắng bại còn chưa biết. Đáng tiếc, trên lệch cảnh giới của ngươi và ta quá lớn. Thất xích ngọc xích linh quang rực rỡ, đem Phương Dật chỉ ảnh hoàn toàn áp chế vào thế hạ phòng, có thể thấy bằng mắt thường, tử quang yêu diễm nhanh chóng trở nên u ám. Nhiều nhất 3 hơi thở, La Bổ chỉ sẽ hoàn toàn tan biến. Phương Dật mục quang ngưng trọng, trong tay pháp lực hội tụ, một vòng thanh sắc minh nguyệt lóe lên. Trương Hằng nhất nói không sai, tu sĩ tu luyện cảnh giới là tôn, một chiêu tùy ý của một vị trưởng giáo chân nhân cấp bậc, cũng cần hắn toàn lực ứng phó. Áp chế xích đâm đang dục dịch trong hư giới Khô Vinh Thiên. Hắn khẽ cười, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, mấy đạo bí pháp sử dụng. Huyền chi thăng thần, ngũ liên dưỡng khí, thanh sắc bảo chi nuôi dưỡng thần hồn, ngũ sắc bảo liên phục hồi pháp lực. Phương Dật mặt nghiêm túc, năm ngón tay xuề ra, ba gốc linh căn hiện ra. Khai. Hắn khẽ ra lệnh, khí tức sinh cơ hùng hậu, hóa thành ba thước linh điển trong lòng bàn tay, ba gốc linh căn trong khoảnh khắc sinh căn, kỳ hoa yêu diễm nở rộ. Phương sư điện, cái này có ích gì? Trương Hằng nhất nhíu mày, muốn cho Phương Dật một bài học. Phương Dật khẽ cười, ngưng. Kỳ hoa heo tàn, ba đạo tử quang hội tụ, đại la bổ chỉ. Trong ánh mắt hơi kinh hãi của Trương Hằng nhất, chỉ ảnh tựa như thực chất nghiền ép mà xuống, ngọc xích nổ tung. Không tồi. Hắn lộ ra vẻ tán thưởng, trong tay áo thương một xích trượt xuống, lần đầu tiên tế lên pháp bảo. Bút. Một xích búa xuống, đại la bổ chỉ tàn biến, hóa thành từng điểm tử quang. Đạo bí thuật này đủ sức sánh ngang một chiêu của kết đan trung kỳ tu sĩ. Có được tạo nghệ pháp thuật này, ta cũng có thể yên tâm. Ngươi cùng Bích Thủy Cát, Thiên Đao Ổ, Hợp Hoan Tông ba vị kết đan chân nhân tranh đấu. Thương một xích đánh tan đại la bổ chỉ, không tiến thêm một phần. Từ Thanh Xà đứng bên cạnh thầm than chua xót, trong lòng dâng lên vị chua chát. Thật đúng là một mạch tương thừa. Trương Hằng nhất này cùng Phương sư huynh giao thủ, càng giống chỉ điểm. Đối với ta thì dồn dập truy sát, không chút kiêng kỵ. Phương Dật mặt hơi ngưng trọng, nghe ra Trương Hằng nhất trong lời nói có hàm ý Hằng nhất sư thúc, trong đó có điều gì bí ẩn. Hết chương, chương 704, hé lộ bí mật, triệu tập chư tu chương 704, hé lộ bí mật, triệu tập chư tu Trương Hằng nhất khẽ lắc đầu, dường như có chút kiêng kỵ, không chịu hé lộ bí ẩn. Phương sư điện, chuyện này ngày sau rồi bàn. Âm thanh truyền âm vang lên bên hai, Phương Dật cao mày, biết là có Tử Thanh xả ở bên. Hắn từng bước cẩn trọng, sau khi ngưng kết kim đan còn phải diệt trừ hậu duệ của đại chân nhân giáo phái Hỏa, đồ sát gia tộc Hàng, mới được chân nhân Huyền Dương Sơn tin tưởng, tiết lộ bí ẩn. Tử Thanh xả lại hoàn toàn khác. Ngưng đan, tu hành đều ít liên quan đến Huyền Dương, nếu không phải là tam giai đan sư, hiện tại cũng không có đãi ngộ này. Huyền Dương Sơn nội tình thâm hậu, một vị kết đan chân nhân không rõ lai lịch cũng không phải là thiếu. Trương Hành nhất vung tay áo, nước quang lãng đãng, mây khí mở mịt hội tụ hóa thành linh vũ, tí tách rơi xuống. Trong mấy mắt, vỏ cũ chóc ra, cây khô nảy mà mới. Tùng một tuyết bách bị liệt diễm nướng thành than gốc, lột bỏ lớp vỏ chết, cành non xanh biết phất phơ trong gió. Tử Thanh xả đồng tử rung động dữ dội, trong lòng mặc niệm không thôi. Sự yêu ngạo dâng lên do ngưng kết kim đan, hóa thành khói mây tan biến. Vừa rồi giao thủ, Trương Hành nhất lại có thể rút pháp lực, nâng đỡ linh mục trong viên, giữ lại một tia sinh cơ không tiêu tán. Mà hắn hoàn toàn không hay biết, chỉ riêng hắn thì không nói, tu hành phần viêm pháp luyện hóa tam giai âm hỏa còn chưa tiểu thành. Đòn đánh đại mạn Đà La chỉ cuối cùng của Phương Dật không yếu hơn kết đan trung kỳ. Phương Dật khép hờ ánh mắt, thu liễm tinh quang trong mắt. Quả nhiên, đan quả của Trương Hành nhất là một sinh chi đạo, hơn nữa đã tu hành đến hóa cảnh. Đại chân nhân chi vị nước chảy thành thành, chỉ kém chút công phu mài giũa. Cùng là kim đan đan phẩm, hắn biết trong đó huyền diệu. Kim đan chân nhân càng tu hành, nội tình càng hùng hậu, kết đan sơ kỳ, nhiều vị tu sĩ tu hành còn ngắn, chưa rõ ràng. Đến kết đan trung kỳ, kim đan, chân đan dần dần kéo ra khoảng cách. Cái gì là kim đan? Tu sĩ ngưng đan khi, mượn lấy một tia thiên địa đạo vận, lấy tinh khí thần tam bảo làm lò, ngày đêm luyện hóa. Chờ tu vi vượt qua kết đan hậu kỳ, lấy đó làm chủng, ngưng luyện nguyên anh pháp vượt sơn hình. Chân đan chân nhân thiếu đi một tia thiên địa đạo vận này, cho dù kết đan viên mãn, cũng phải ngày đêm tôi luyện, thăng ngộ thiên địa huyền bí. Chờ đan trung dưỡng ra pháp vực chủ tử, câu thông bát phương linh khí, mới có thể xung kích nguyên anh đại cảnh. Ta bằng tích lũy đời trước, vượt qua kết đan trung kỳ, pháp lực lần nữa thể biến, là có thể cân nhắc ngưng luyện pháp vực chủ tử. Nhưng Trương Hành nhất chưa từng vượt qua kết đan hậu kỳ, đã đem một mặt đạo vận kia diễn hóa thành hư trùng. Không hổ là kẻ ngưng kết kim đan ở Đại Vân, nơi đất cằn cỗi này. Phương Dật trong lòng tàn thán. Kết đan trung kỳ có được cơ sở này, Trương Hành nhất quả là thiên tư tung hành. Lại có tổ sư đường ngàn năm tích lũy, cơ hội ngưng kết nguyên anh, còn ở trên Tử Thanh xà. Trong số nhiều kết đan chân nhân của Huyền Dương Sơn, trừ bỏ Xích Mi Tử không rõ lai lịch, tương lai tiền đồ còn đại, Trương Hành nhất là đệ nhất nhân, cho dù Ngũ Hoa chân nhân ra tại hùng hậu, có đại chân nhân nâng đỡ, cũng kém xa không chỉ một bậc. Trương Hành nhất vung tay áo, thanh đằng sinh trưởng, quanh co khúc khuỷu, tự nhiên đang lệ, hóa thành ghế mây bàn gỗ. Từ sư đệ, mời. Đợi ba người ngồi xuống, hắn ngón tay bắn ra một đạo linh quang, hướng ra ngoài tổ sư đường mà đi. Vài hơi thở sau, Dương Huyền nhất tay xách hộp cơm, bước chân bước vàng, thuận theo bạch ngọc tiểu kính, bước vào biệt lạc. Hắn hơi cong người, đem linh đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng mỹ vị trong hộp cơm, bày lên bàn mây. Huyền nhất, ta cùng Từ chân nhân, Phương sư điệt có việc thương lượng. Ngươi dẫn Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành, còn có vị hậu bối kia Phương sư đệ, vị đệ tử mới thu kia tên họ là gì, gốc gác ra sao, tư chất thế nào? Phạm Đức Diệp. Phương Giật đáp: Con trai của Phạm Đại Thành Đào Hắc Quyên, tư chất thượng giai, bước đạo thiên tư thượng giai. Nay 19 tuổi, tu vi luyện khí tứ tầng, đã là nhất giai trung phẩm bốc sư, được ta thu làm môn hạ giáo dưỡng. Ồ, con trai của Phạm Đại Thành Đào Hắc Quyên. Trương Hành nhất khẽ cười. Vậy Phạm Đại Thành quả là cơ duyên không cạn, thọ nguyên sắp hết, lại có phúc duyên. Phương sư điệt thiện với giáo đồ, ngày sau Phạm Đức Diệp cũng có hy vọng thượng phẩm đạo cơ. Vị tân gia chủ Phạm gia kia, Phạm Dũng, ngược lại cũng có chỗ dựa lớn. Hằng nhất sư thúc nói đùa, thượng phẩm đạo cơ cần tinh khí thần tam bảo viên mãn, đạo tâm cương quyết, muốn ngưng kết hà kỳ gian nan. Phương Giật lộ ra vẻ mặt tò mò, Trương Hành nhất vị tổ sư đường trực hệ nắm đại quyền, tu vi tinh hâm, Huyền Dương Sơn vạn người trên đầu, lại biết Phạm Đại Thành. Cho dù điều tra bản thân gốc gác, cũng không nên hiểu rõ như vậy. Sư thúc từ đâu mà biết Phạm Đại Thành? Chuyện này nói ra thật dài, Phương sư điệt nếu có hứng thú, ta liền đa nói vài lời. Trương Hành nhất ôn nhu có tử, cử chỉ có độ, tự trong túi càn khôn lấy ra một khối lệnh bài đồng xanh. Mặt bài phù văn lưu chuyển, sinh cơ hội tụ, diễn hóa hàng chữ minh văn đứng dưới cổ một xanh tươi. Huyền nhất, ngươi cầm ta lệnh pháp, dẫn Đức Diệp tiểu tử đi bí khố của môn phái một chuyến. Khố trung có một tòa bát quái bàn đồng xanh, là thiên công các luyện chế pháp bảo thất bại, dáng đẳng hóa thành cực phẩm pháp khí. Vật báo này coi như chút tâm ý của ta, làm quà tặng cho Phạm Đức Diệp. Là sư đệ lĩnh mệnh. Dương Huyền nhất cung kính tiếp nhận lệnh bài, trong lòng ngưỡng mộ. Tòa bát quái bàn đồng xanh cực phẩm pháp khí kia, tuy là sản vật thất bại khi luyện chế pháp bảo, nhưng chủ tài liệu lại là tam giai linh vật, bản chất cường hơn pháp khí cùng giai một bậc. Nói nó là cực phẩm pháp khí, đổi thành chuẩn pháp bảo cũng không quá. Pháp khí xuất lò, tin tức truyền ra, không biết bao nhiêu thiên cơ sư, giả đàn chân nhân nhìn chằm chằm, thèm nhỏ dãi. Mọi người lẫn nhau kiềm chế kéo dài, Phương Giật mới để bắt quái bàn đồng xanh tiến vào bí khố. Nay Trương Hành nhất ra mặt, một lời định đoạn, mọi chuyện đã rồi, không biết bao nhiêu người ghen tị. Mà tất cả những điều này cùng Phạm Đức Diệp không có quan hệ, đều là nhìn vào mặt mũi của Phương Giật. Dương Huyền nhất nhìn Phương Giật đang cười nói vui vẻ, trong mắt lóe lên vẻ khát vọng. Nửa giáp từ trước, Phương Giật đổi lấy điện tịch, thu thập linh vật, còn cần dựa vào nhân mạch của hắn. Hắn nhìn vào tình nghĩa của thất giới dạy đạo trận pháp, cũng ra tay tương trợ. Ai ngờ chỉ chưa đến 30 năm, tình thế đã đại biến, vượt xa dự liệu của hắn. Thiểm Long xuất huyền đã không còn giống nhau. Tiễn Dương Huyền nhất rời đi, Trương Hành nhất khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Ta sư đệ này tâm khí đã mất, ngày sau ngưng kết chân đan vô vọng. Phương sư điệt, người trước kia còn thiếu ta một phần nhân tình, nay đổi sang cho Huyền nhất có được không? Chuyện này tự nhiên không thể từ chối. Phương Giật biết, đây là nhân tình khi được tặng thương nguyên tử tiểu dược tự luận trước khi ngưng đan. Trương Hành nhất sinh cơ dồi dào, tinh thông một sinh chi đạo. Nhưng đại y trận pháp, làm ra truyền bản sự của tam giai linh ý để hóa giải ám thương, tẩy luyện pháp thể, đối với kim đan chân nhân cũng có ích lợi lớn. Hằng nhất sư thúc thật sự trọng tình nghĩa. Trương Hành nhất trong mắt hiện lên vẻ tự ái. Huyền nhất bái nhập sư tôn môn hạ, nhưng từ nhỏ do ta giáo dưỡng, trăm năm tương giao, có chút tình nghĩa. Tuy không thành đại khí, ngưng kết chân đan vô vọng, ta chung quy phải vì hắn tính toán một hai. Tổng không thể để hắn bị kẹt ở trúc cơ, 60 năm sau tỏa hóa. Trương Hành nhất nhặt chén ngọc, uống cạn, lên tiếng nói: "Ta cùng ngươi nói chuyện chính sự. Huyền nhất tu vi thấp kém, có một số bí mật của môn phái, vẫn là không biết thì tốt hơn. Phương sư điệt, Hô Lôi sư minh có tìm ngươi, Trần Trị Thịnh bá an." Hằng nhất sư thúc tin tức linh thông. Phương Giật không lấy làm kinh ngạc. Huyền Dương Sơn thượng phẩm đạo cơ thưa thớt, Thịnh bá an năm đó cũng là nhân vật phong vân. Tuy bị tinh kế, kim đan đều chưa ngưng kết, nhưng trung quy có một vị kết đan trùng kỳ sư tôn coi trọng. Không phải ta tin tức linh thông. Trương Hành nhất khoẹt miệng nít lên, lộ ra vài phần thú vị. Hô Lôi sớm đã nhắm vào ngươi. Thịnh bá an lôi linh căn đúc thượng phẩm đạo cơ, không biết hao tốn Hô Lôi sư minh bao nhiêu tâm tư, chỉ vì tái xuất một vị kết đan chân nhân, dùng để kế thừa thiên hình đường nhất mạch đạo thống. Đáng tiếc, Thịnh bá an đúc thượng phẩm đạo cơ sau, đắc ý quên hình, hành sự không kiêng nể gì, đắc tội không nên đắc tội người, cuối cùng bị Bích Thủy các tiện tỷ tính kế. Phạm Đại Thành tu hành thêm Du Nhiên Đăng pháp triệu chứng cùng Thịnh bá an tương tự, có thể đúc đạo cơ, cũng thoát không khỏi Hô Lôi sư minh thôi động. Nguyên lai là như vậy. Phương Giật bừng tỉnh. Năm đó Phạm Đại Thành thân gia bần hàn, lại thân thụ trọng thương, có thể đúc đạo cơ, là Hô Lôi chân nhân nhúng tay. Trương Hành nhất trong mắt lộ ra vẻ hồi ức. Hô Lôi sư minh cũng không phải lần đầu làm như vậy. Trước sau một giáp tử thời gian, hắn ít nhất nâng đỡ hơn 20 vị cơ sở có tổn hại tu sĩ, xung kích trúc cơ cảnh giới. Trong đó có thành có bại. Tu sĩ bảo tồn nguyên khí sinh cơ hoàn thiện nhất chính là Phạm Đại Thành. Hắn biết chuyện này nguyên nhân tại Phương sư điệt, còn từng chuyển thư bái phòng tổ sư đường. Nguyên lai là vậy. Phương Giật trong lòng hiểu rõ, giải khai một tầng mê hoặc. Năm đó hắn bất quá trúc cơ tu sĩ, sơ đến đại vân, Hô Lôi chân nhân đối với hắn đa có chiếu cố, cũng nguyện ý ra tay tương trợ, nay xem ra là sớm có điều tra. Hắc, ngược lại là để Hô Lôi đoán chúng con cưng rồi. Trương Hành nhất tay cầm ngọc sáp, gắp một miếng thanh tâm trúc. Ta cùng môn phái vài vị chân nhân đều cho rằng Hô Lôi bất quá là dễ chết. Chưa từng nghĩ, ta Huyền Dương Sơn vậy mà thật sự xuất Phương Giật sư điệt, ngươi bị tam giai linh ý này. Nay Thịnh bá an đạo đồ có hy vọng, Hô Lôi muốn thừa ngươi đại nhân tình. Thật sảng khoái. Trương Hành nhất đại cười. Phương sư điệt áp đảo Bích Thủy các 800 năm truyền thừa của linh ý chi đạo. Thật sự là người sảng khoái. Rượu qua 3 tuần, món ăn qua 5 vị. Bàn mây trên chén đĩa ngổn ngang, Trương Hành nhất sắc mặt say khướt, dựa vào ghế mây, lộ ra vẻ mãn nguyện. Thiết hay. Trăm năm trước, ta Huyền Dương Sơn có một vị đệ tử, tinh thông linh chủ chi đạo, cuối cùng lại chết bởi bản yêu. Diêm Hữu Đài tên phế vật kia, chỉ biết âm thầm làm việc quỷ quệ, ám hại người khác. Trương Hành nhất khẽ cười. Vị tu sĩ kia Phương sư đệ cũng có biết. Vân Trạch Phương thị, thử vi tiên của Cố Cửu Thương. Phương Dật trầm ngâm, sau khi ngưng kết kim đan, Huyền Dương Sơn tất nhiên sẽ điều tra tu hành kinh lịch của hắn. Biết hắn cùng Cố Cửu Thương có giao tập, cũng không phải chuyện khó. Ân, môn phái truyền thừa nhất mạch Tam giai linh chủ truyền thừa, khó được có tu sĩ tu hành. Cuối cùng lại bị Diêm Hữu Đài âm một chiêu. Trương Hành nhất lộ ra vẻ khinh bỉ. Đường đường thiên cơ phong truyền thừa, ám hại đồng môn tu sĩ, lại không thu hoạch được gì. Thiên cơ phong truyền thừa ngàn năm, đã lâu không xuất dạng phế vật điểm tâm này. Phương sư điệt cứ yên tâm, cứ việc ra tay cùng thiên cơ phong tranh đoạt, thiên quyết tử tự có ta ngăn cản. Ngươi không phải là không có chỗ dựa, ta tổ sư ra một mạch kết đan chân nhân, không đến phiên người ta bắt nạt kẻ yếu. Phương giật trầm ngâm. Hằng nhất sư thúc là có ý gì? Diêm Hữu Đài nói lời, ủng hộ tiểu sư thúc kia của hắn, Tiêu Nghiễn, cùng ngươi tranh đoạt môn phái nâng đỡ. Trương Hành nhất sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Môn phái bố trí ám tử hồi báo, Thiên Đao ổ Trần gia hậu bối, vị Trần Câu bằng tiên ngưng kết thượng phẩm chân đan, tu vi vững chắc. Hợp Hoan tông Ngọc Cơ tử, tu hành tố nữ kinh đến hóa cảnh. 3 ngày trước, thiên nhân cảm ứng, khuấy động trăm dặm linh triều, diễn hóa thiên nữ dáng thế dị tượng, đã ngưng kết tam phẩm tố hoàn bảo quang kim đan. Bích thủy các đám tiện tỷ kia cũng có vài phần nội tình. Huyền chi tử truyền thừa tam giai thanh nang y kinh cũng đã xuất quan, ứng là ngưng kết thượng phẩm chân đan, chờ tu vi vững chắc, tất nhiên sẽ tranh đoạt đại vân đệ nhất linh y chi danh. Đại sự sắp đến, phong khởi vân dũng a." Trương Hành nhất ánh mắt u, tựa hồ cảm thán, cũng tựa hồ đang nhắc nhở: "Ta tu vi cách kết đan hậu kỳ không xa, môn phái phần lớn một đạo linh vật cùng công dụng không lớn. Nhưng Vương sư điệt ngươi khác, nếu có môn phái nâng đỡ, linh vật cùng dưỡng, tu hành có thể nhanh hơn ít nhất 3 thành." Thiên quyết tử tìm thượng cửa thương nghị: "Môn phái một đạo chân nhân quý tinh không quý đa, tha rằng bồi dưỡng 3 vị bình thường chân đan, không bằng tài nguyên hợp nhất sử, xem có thể nuôi ra một vị đại chân nhân hay không." "Phương giật sư điệt, ta đáp ứng rồi." Trương Hành nhất ánh mắt sáng rực. Hắn tuy là tổ sư đường nhất mạch chất trưởng, nhưng cũng là Huyền Dương Sơn nội tình, đối với môn phái có ý sự tình, cũng nguyện ý nâng đỡ. Vừa lúc Bích Thủy Các, Thiên Đao Ổ, Hợp Hoan Tông đều có kết đan chân nhân xuất thế. Thiên Quyết Tử bỏ ra 1 phần tam giai thượng phẩm linh mục, bồi thường cho ta. Ta nhờ Ngũ Hoa sư mọi lời ngươi, sư đệ đã nhận được chưa? Nguyên lai là như vậy, ta ân sư thúc tương trợ. Phương Dật cảm ứng được trong Khô Vinh tiểu động tiên trùng, Bích Không Thanh Ý lìa đàn huyền phủ giữa không trung. Khô Vinh pháp lực phản phục tẩy luyện, linh mục quanh thân bao quanh, đã ẩn ẩn có bảo phôi sơ hình. Bích huyết bổ đề bảo cấm, ngươi hảo hảo tu hành. Trương Hành nhất lược làm suy xét, chỉ điểm nói: "Ngươi nếu có thể áp đảo Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn, lại thắng Trần Câu bằng Thiên Đao Ổ, Huyền Chi Tử Bích Thủy Cát, Ngọc Cơ Tử Hợp Hoan Tông, vậy ta có thể vì ngươi tranh thủ 1 phần đại cơ duyên." "Đại cơ duyên?" Phương Dật trong mắt hơi ngừng, lộ ra vẻ khó hiểu. "Ân, đại cơ duyên." Trương Hành nhất ánh mắt xuyên qua pháp cấm, tựa hồ nhìn về phía Thiên Cơ Phong Trích Tinh Lâu. Tựa hồ cùng lão giả ánh mắt đối giao, xoay người lại không nói gì. Hắn chuyển đề tài, rơi vào từ thanh xà trên người, vừa rồi giao thủ, đã xác định không phải Hỏa Đạo Kim Đan. Còn lại chính là lập đầu danh trạng. "Từ sư đệ, ngươi nguyện ý gia nhập tổ sư đường nhất mạch, Trương Mộ Phi thường vui mừng. Nay có một việc quan trọng muốn phiền ngươi xử lý." Hoàng hôn, ô vân che khuất minh nguyệt, thỉnh thoảng có điểm điểm tinh huy lấp lánh. Vô cực phong, cổ mục che trời, kỳ hoa nở rộ, mục linh lực nồng đậm ngưng kết thành lớn nhỏ thủy châu, huyền phụ giữa không trung. Phương Dật chắp tay sau lưng, pháp bảo phần phật tác hưởng, trong mắt tinh quang lưu chuyển. "Đại cơ duyên, Trương Hành nhất sở ngôn đại cơ duyên, đến tột cùng là vật gì?" "Ta lấy Khô Vinh pháp cảm ứng khí cơ biến hóa, Trương Hành nhất sở ngôn phi hư, chưa từng lựa gạt. Còn có thiên cơ phong truyền thừa, có phải hay không như ta suy đoán kia?" Hắn lược làm suy xét, triệu hoán một vị để dâu dê, khí cơ tinh thuần màu xám bảo tu sĩ. "Trương Tốt Thiết, ngươi cầm ta lệnh pháp, đi thiên công cát, thần nông cát, đem Dương Cử Vũ, Nô Mạnh Thần 2 vị giả đàn chân nhân triệu đến." "Là." Trương Tốt Thiết chắp tay hành lễ, chậm rãi lui ra. Phương Dật khép hờ mắt, nhìn tu sĩ màu xám bảo bị khí cơ vận rủi quấn quanh, trong lòng lẩm bẩm: "Tiên tiên vận rủi linh thể, quả tử này dưỡng đã lâu, nay muốn thành thục rồi." Hết chương, chương 705, gia tộc tiêu tìm bảo vật. Phong khởi từ đầu sóng xanh biết chương 705, gia tộc tiêu tìm bảo vật, phong khởi từ đầu sóng xanh biết lãnh liệt cương phong như dao sắc lóc xương, xào xạc thổi qua. Một đạo độn quang màu xám lướt qua chân trời, Trường Tôn Kiệt áp chế sự kích động trong lòng. Hắn tu vi đã đến trúc cơ viên mãn, chỉ chờ Phương Dật trở về Huyền Dương Sơn, ra tay tương trợ, là có thể trùng kích đại cảnh giới kết đan. Ta linh thể vốn là mặt vận chi thể, thiện cảm ứng khí vận biến hóa. Lần trước trở về tộc trung, mượn tộc vận nhìn trộm Huyền Dương khí vận, Trường Tôn Kiệt lòng còn sợ hãi, lẩm bẩm: "Huyền Dương Sơn khí vận phồn thịnh, các hung chưa định. Môn trung hoặc là được đại cơ duyên, hoặc là muốn cùng Bích Thủy Các giao chiến. Chờ ta ngưng kết chấn đan, tất nhiên có thể phân một chén canh." Trong mắt hắn, vẻ âm u thoáng qua. "Phương Dật, cho dù có Tam gia yêu vương làm sủng lại có gì? Chờ ta ngưng đan sau, môn trung đại chân nhân tự sẽ chủ trì công đạo." Trường Tôn Kiệt thân hình gầy gò, vuốt râu dê, cưỡi trên một con báo xám hút nước. Hắn cảm nhận bản mệnh pháp bảo Di Thai Tích Phúc Đại bên trong linh quang vần quanh, anh lạc từng đóa, tích lũy phúc duyên tử khí quần quần không thôi. Nam phủ văn phúc lộc thọ vui tài trên túi gấm lưu chuyển. Mấy năm nay bị nhốt tại Huyền Dương Sơn, hắn không phải không có chuẩn bị. "Vành, vành, vành." Tiếng kim ngọc va chạm không ngừng, thỉnh thoảng pháp khí bắn ra, hàn mang bốn phía, nuốt nhả linh quang. Trên linh phong, giữa đá kỳ lạ lởm chởm, tháp cao vút lên tận mây, xây bằng hắc diệu thạch, góc mái treo 800 đồng linh, thân chuông khắc trấn sát tích hỏa chú. Chính môn tháp treo biển vàng thiên công khai vật bên cạnh chín đầu xích viêm long văn quấn quanh. Trường Tôn Kiệt hạ độn quang mở mịt, cảm ứng khí cơ uy nghiêm hậu trọng, trong mắt thêm phần ngưng trọng, thầm nghĩ, Phương Dật thế đại, nhưng cũng quá phận rồi. Một phong bái thiếp liền muốn mời được Dương Cửu Vũ. Vị giả đan chân nhân này tiện về luyện khí, địa vị không thấp. Thôi, không liên quan đến ta, lúc mấu chốt, đừng chọc giận Phương Dật là được. Hắn buông tay, một phong bái thiếp mang theo tử khí, rơi vào thiên công cát. Sâu trong thiên công cát, xích quang lưu chuyển, hỏa mạch phun trào địa hỏa, nung đốt một cái luyện khí đỉnh lò. Lao ra phát chỉ, tiếng kinh ngạc, kèm theo bước chân vội vã, một giả đan khí cơ hiện lên. Dương Cửu Vũ trong mắt hiện lên vẻ cung kính, hắn đã sớm bị khắc vào thần hồn pháp cấm, thay đổi tâm tư. Tuy tu vi không còn tiến thêm tốc nào, nhưng ý chí tôn Phương Dật đã khắc sâu vào thần hồn. Các ngươi mau mau chỉnh đốn y quan, theo ta đi bái kiến trưởng giáo chân nhân. Một khắc sau, ong, cửa lớn tháp hắc diệu thạch mở ra. Dương Cửu Vũ mặc một thân trường bào mai hoa điểm tuyết, tóc dài xóa bay, khoác áo choàng dệt từ lông hạc, phía sau theo mười mấy vị tu sĩ, như cá lội ra. Trường Tôn Kiệt, trưởng giáo chân nhân có gì phân phó? Trường Tôn Kiệt chỉ tay cuốn kim quyển, lưng thẳng tắp, mở miệng nói: Trường giáo chân nhân pháp chỉ, xin Dương chân nhân thu thập linh vật trong quyển, sau đó đi ngũ cực phòng bài kiến. Dương Cửu Vũ cẩn thận tiếp nhận kim quyển, mở ra, thấy trên đó vẽ kim thiết lạnh, linh mục, thú cốt, các màu linh vật sống động như thật. Hắn có sự nói, có chút linh vật khó tìm, e rằng vài ngày không thu thập đủ phương trưởng giáo biết linh vật cần tìm hiếm có. Hắn có lời dặn, lấy nửa năm làm hạn, cố gắng thu thập đủ linh vật. Nếu thật sự không thể đầy đủ, cũng không ngại. Trường Tôn Kiệt nói. Hô. Dương Cửu Vũ tính toán một lát, trong lòng hơi thả lỏng, thở ra một hơi. Hắn chấp trưởng tiên công cát, môn trung tu sĩ tới lui luyện khí, thiếu chút nhân tình, nửa năm thời gian, đủ để đổi lấy đủ linh vật trong quyển. Làm phiên Trường Tôn đạo hữu bận tâm. Dương Cửu Vũ khoe miệng mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một khối linh thiết, lặng lẽ đưa ra. Trường Tôn Kiệt trong lòng kinh ngạc. Ta vốn tưởng lợi ích trao đổi, tương hô nâng đỡ, không ngờ lại là kết quả thế này. Dương Cửu Vũ đường đường thiên công các giả đan chân nhân, địa vị cao trọng, lại thật sự đầu nhập Phương Dật, khiến người há hốc mồm. Sau đó cân nhắc khối linh thiết trên tay, Trường Tôn Kiệt mày mắt cười tươi, theo Phương Dật danh tiếng ngày càng lớn, hắn dạng người chạy việc vật này, cũng có thể được không ít chỗ tốt. Dương chân nhân, tại hạ còn cần đi thần nông đường một chuyến, không ở lại lâu nữa. Lời vừa dứt, hắn buông nhẹ lưng báo hút nước, hóa thành đạo độn quang màu xám rời đi. Thuần Dương Phong, ngân sắc nguyệt quang rải khắp, linh vụ lãng đãng, vân hạc vô cánh. Tổ sư đường, ba pho tượng ngọc được phụng thờ uy nghiêm trang nghiêm, trong lư hương thú đầu linh hương lượn lờ, trên bàn thờ đèn hồn mẹ múa. Sư Minh, Phương Dật tiểu đệ tử Phạm Đức Diệp, bị Thiên Cơ Phong để mắt tới. Dương Huyền vẻ mặt nghiêm trọng. Ban ngày ta đi môn trung nội khố đổi cực phẩm pháp khí, Diêm Hữu Đài tiểu đệ tử Chu Tiềm vẫn theo sát phía sau, đối với đồng bắt quái bản rất có hứng thú. Nếu chậm nửa bước, kiện pháp khí bói toán kia đã không rơi vào tay Phạm Đức Diệp. Chu Tiềm. Trương Hằng nhất vẻ mặt nghi hoặc, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách màu xanh lục. Huyền Dương Linh Khảo Thư là một trong pháp bảo truyền thừa của nhánh tổ sư đường, dùng để ghi chép thông tin tu sĩ các đời. Vốn chỉ là một kiện cực phẩm pháp khí, trải qua ngàn năm, các chân nhân đời đời tiện tay luyện hóa, cũng đã vượt qua bảo kiếp, nay đã có ba đạo bảo cấm. Hắn thần thức dò vào trong sách. Chu Tiềm, Quân Lạc Sơn Chu gia đích hệ thượng phẩm linh căn một hơi thở, thông tin của Chu Tiềm như dòng nước nhỏ, ấn vào thần hồn. Diêm Hữu Đài tiểu đệ tử. Trương Hằng nhất khẽ lắc đầu, lẩm bẩm. Bói toán tiên phú thượng giai, cùng Phương Dật vị tiểu đệ tử kia không phân cao thấp. Nhìn chúng kiện đồng bát quái bản kia, cũng là bình thường. Việc này ta đã biết, Huyền Nhất, ngươi nên cùng Phương Dật giao hảo một phen, chờ hắn ngưng đan thì sẽ không còn như vậy nữa. Sư Minh quá coi trọng ta rồi, muốn có qua lại, kết nhân tình, ít nhất có thể tương trợ Phương Dật. Hiện tại tu vi, nhân mạch của ta, có thể giúp hắn việc gì? Thấy Dương Huyền Nhất vẻ mặt khó xử, Trương Hằng Nhất khẽ thở dài. Dương Huyền Nhất vẻ mặt bất đắc dĩ, thời thế khác biệt, tuy hắn có chút tiến bộ, chung quy không bằng Phương Dật, bị hoàn toàn bỏ xa. Sư Minh tu vi tinh thầm, tu vi không yếu hơn mạch cốt, hợp hoan, thiên đạo các phái trưởng giáo. Có Sư Minh che chở, nào bị kết đan chân nhân dám ức hiếp kẻ nhỏ? Còn về trúc cơ tu sĩ, Dương Huyền Nhất vẻ mặt kiêu ngạo, hoàng sa từ trong tay áo rơi xuống, nâu sắc linh quang lưu chuyển, trận văn lan tràn, trong khoảnh khắc, một tòa chuẩn tam giai hoàng sa trận ngưng tụ thành hình. Trúc cơ tu sĩ, ta không sợ bất kỳ ai. Trận đạo bước vào chuẩn tam giai, cũng xem như không uổng phí công sức của ta và sư tôn. Trương Hằng Nhất vẻ mặt nghiêm túc, trinh trọng. Sư Minh biết tu vi của ngươi kém Phương Dật quá nhiều, không thể cùng hắn có qua lại. Đám đệ tử kia của hắn xác thực không tệ, pháp lực tinh thuần, khí cơ trong trẻo, nội tình không cạn. Huyền Nhất, ngươi nên dụng tâm hơn một chút. Tu tiên giới phong vân biến ảo, sau này ta chưa chắc có thể dành tay che chở cho ngươi. Sư Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Huyền Nhất đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang bạo tăng, không còn chút e dè nào. Ta không phải kẻ điếc nhìn cầm, từ khi sư tôn vạn hóa, sư minh hành sự đại biến. Nhưng môn trung muốn cùng Bích Thủy các tiện nhân kia khai chiến sao? Trương Hằng Nhất vung tay áo, một đạo lưu quang rơi xuống, khinh miêu đạm đạm đánh tan hoàng sa trận. Sau đó, thanh sắc lưu quang mang theo lời cảnh cáo quấn lấy Dương Huyền Nhất, rơi xuống sườn núi Thuần Dương Phong, trong động phủ cổ phát tường ngọc lưu ly làm ngói. Việc này không phải ngươi có thể lo lắng, hảo hảo tu hành, thời gian dành cho ngươi và ta đã không còn nhiều nữa. Thanh sắc lưu quang tán đi, Dương Huyền Nhất vẻ mặt nghiêm trọng. Môn trung quả nhiên có đại sự, trung vi là tu vi không đủ. Hắn khí cơ phập phồng bất định, năm ngón tay nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Ngưng kết chân đan a. Nếu có thể ngưng kết chân đan, sư minh tất nhiên không ẩn giấu ta. Chân đan chưa đủ. Tổ sư đường, xích sắc yên hà lưu chuyển, tiêu trưởng sách khí chất lạnh lùng, thân hình cao thẳng, cánh tay trái quấn lấy một con rắn nhỏ tinh xảo tựa hồ được điêu khắc từ thanh ngọc. Hắn nhìn tấm bảo kính treo cao trong đường, chiếu rọi mọi cảnh vật trên thuần dương phong, Dương Huyền Nhất rõ ràng nằm trong đó. Hằng Nhất sư đệ, ngươi đối với Huyền Nhất thật là dụng tâm lương đắng. Ngay cả ta đệ tử Phương Giật đại ý thì trần pháp cũng tùy ý nhường ra. Đây chính là tam giai linh y liễu, căn bản nhất, cũng là bí pháp có lợi nhất cho tu sĩ. Huyền Nhất là sư đệ của ta, với tư cách là sư minh, tự nhiên là vì hắn nhu đồ. Trương Hằng Nhất mở miệng nói, may mắn thay đệ tử của ta Phương Giật, hành sự thỏa đáng, lặng lẽ đột phá y đạo tam giai. Tiêu Trường Sách khẽ miệng nhếch lên, vẻ mặt đắc ý than ôi, đệ tử xuất sắc như vậy, không biết ta là làm sao giáo đạo ra, hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Trương Hằng Nhất khẽ miệng hơi giật giật, nhìn Tiêu Trường Sách vẻ mặt đắc ý, không chút lưu tình rọi gáo nước lạnh. Tiêu sư minh, ngươi hao phí tâm huyết nhiều nhất hậu bối, không phải là mười mấy vị con riêng kia sao? Phương Giật hoàn toàn dựa vào bản thân giết ra, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi mạnh ở linh ý chi đạo, hay là một đạo tu vi tinh thâm? Khu cụ Tiêu Trường Sách trong lòng hơi giật giật, đánh người chỉ đánh vào mặt, mắng người chỉ bóc mẽ chỗ yếu, Trương Hằng Nhất này quá đáng, không lưu cho hắn chút mặt mũi nào. Hắn tuy có mười mấy đứa con không nên nỗi, nhưng đệ tử Phương Giật là kết đan chân nhân, đạo đồ rộng lớn. Trương Hằng Nhất tuy mạnh, không yếu hơn các phái trưởng giáo, nhưng có vị đệ tử nào thành khí, kết chân đan? Hắn miệng cứng nói, Hằng Nhất sư đệ nói đùa, Phương Giật ngưng kết chân đan, sao lại không có tâm huyết giáo đạo của ta? Giáo đạo? Trương Hằng Nhất khinh thường nhíu môi. Tiêu sư minh ra mặt càng ngày càng dày. Thật có giáo đạo? Phương Giật còn bị kẹt ở hạ phẩm đạo cơ, cuối cùng tu hành linh căn thăng đạo dùng để nâng cao trúc cơ phẩm giai. Linh căn thăng đạo chân chương không phải ta truyền tụ sao? Tiêu Trường Sách bị chọc đúng chỗ đau, ngảy dựng lên nói, không có ta khổ tâm giáo đạo, Phương Giật sao ngưng kết chân đan, Lý Hành sao luyện thành thượng phẩm đạo cơ? Phụt. Trương Hằng Nhất cười ra tiếng. Giáo đạo? Vị sư huynh này của hắn là người không giỏi nhất khoản giáo đạo hậu bối, mười mấy vị con cháu huyết mạch, vậy mà không có một hai trúc cơ. Năm đó ở Huyền Dương Sơn, cũng là một mỹ đàm lớn. Sư tôn Hoàng Quảng Thắng đều nghi ngờ là Thiên Cơ Phong dưới tay làm chuyện, đánh tới cửa cùng Thiên Khuyết Tử luận đạo. Kết quả, vô dụng. Tiêu Trường Sách chuyên môn giáo đạo đồ vô dụng, có hy vọng trúc cơ đệ tử rơi vào tay hắn, nắm chắc trúc cơ ít nhất giảm hai thành. Trương Hằng Nhất khẽ cười, bỏ qua chủ đề. Tiêu Trường Sách thì mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm, đệ tử nào mà không có sư tôn giáo đạo, có thể trúc cơ, kết đan thuận buồm xuôi gió. Phương Giật có thể ngưng đan, hắn chiếm tám thành công lao. Nói về giáo đạo đệ tử, hắn có thể xưng là Huyền Dương đệ nhất danh sư, vân vân những lời khiến người ta bật cười. Trương Hằng Nhất vẻ mặt nghiêm túc, lại chọc vào chỗ đau, trong tổ sư đường sợ là muốn đồng môn tương tàn. Trường Sách sư minh, lần này đại dụ dược vương cốc chi hành, có đổi được hợp ý đan dược không? Đại nhạc ngưng luyện thượng phẩm đạo cơ, là huyết mạch xuất sắc nhất của sư tôn, không thể để hắn thiếu đan dược. Tiêu Trường Sách vung tay áo, ba bình ngọc được điêu khắc từ nham ngọc màu nâu, lơ lửng trên không. Huynh làm việc, đệ cứ yên tâm, ba bình mậu thổ dưỡng nguyên đan, lần lượt là nhị giai trung phẩm, nhị giai thượng phẩm, chuẩn tâm giai. Theo thứ tự luyện hóa, đủ để đại nhạc căn cơ tiến thêm một bước. Dược vương cốc không hổ là đại dụ đại giáo, môn trung có nguyên anh chân quân tọa trấn, trấn áp khí vận. Đại chân nhân đi cầu đan, chỉ ta gặp đã có ba vị. Tiêu Trường Sách trong mắt mơ ước, ghen tị nói, không biết khi nào Huyền Dương Sơn mới có chút phong thái của Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc, đại dụ chư phái, chỉ hắn nắm giữ tứ giai đan đạo truyền thừa, gia sản phong hậu nhất. Chờ Xích Mi sư huynh ngưng kết nguyên anh, Huyền Dương Sơn tự sẽ đổi kịp. Trương Hằng Nhất lời nói hơi ngừng, không nói ngưng anh thất bại, Huyền Dương Sơn sẽ rơi vào kết cục nào? Hắn vươn tay lấy đan dược, pháp lực nuốt nhả, pháp cấm giải trừ, thuần hậu dược hương như hoàng sắc yên hà lan tràn ra. Hắn dùng ngón trỏ lướt qua đan dược, cảm nhận dược tính tinh thuần, vẻ mặt hài lòng. Dược tính tinh thuần, trong đồng giai có thể xương thượng phẩm, làm phiền sư minh, xôi gió thuận buồm. Sau này môn trung nhiều thêm một vị tam giai đan sư, liền không cần vất vả như vậy. Tam giai đan sư? Tiêu Trường Sách vẻ mặt tò mò. Hắn tu hành mấy trăm năm, đối với môn trung trăm nghệ truyền thừa đều biết rất rõ. Huyền Dương chủ mạch truyền thừa ngàn năm luyện khí chi đạo, nội tình sâu dày nhất, sau đó là thiên cơ chi đạo, linh thực chi đạo. Sau đó, Tàng Kinh Các chuẩn bị hai đạo kiếm đi về phía Thiên Lệnh Lạc Cửu, thực chi đạo truyền thừa. Phương Giật dị quân đột khởi, bổ túc linh ý chi đạo, đã là kinh hỉ. Từ đâu nhảy ra một vị tam giai đan sư? Huyền Dương Sơn đang đạo truyền thừa, bất quá đến chuẩn tam giai mà thôi. Phương Trường Sơn sư minh năm xưa một vị đệ tử, gọi là Hứa Thanh Xà, lúc thành ngưng kết chân đan, tiến vị tam giai đan đạo đại sư. Phương Giật sư điệt thủ đoạn lợi hại, đem Hứa Thanh Xà kéo vào nhánh tổ sư đường. Vũ Hoa sư tỷ đã đang để mắt tới, hoàn thành môn trung khảo nghiệm, lập hạ đầu danh trạng, là có thể mời hắn mở lò luyện đan. Trương Hằng Nhất nhìn Tiêu Trường Sách, thở dài. Tiêu sư minh, ngươi thật sự là vận chó đầy trời, có được Phương Giật như vậy một vị đệ tử. Cái gì vận chó đầy trời? Tiêu Trường Sách nhếch miệng, phản bác. Rõ ràng là ta có mắt nhìn châu báu, thiện về giáo đạo đệ tử. Không có ta tỉ mỉ giáo đạo, sao có Phương Giật ngày nay? Trương Hằng Nhất mắt lộ vẻ khinh thường. Thôi được, chính sự quan trọng. Sư tôn tử tức cùng sư minh hậu bối cũng giống nhau, chỉ có một người thành khí. Ta đem đan dược đưa cho đại nhạc, đừng chậm trễ tu hành của hắn. Ngày hôm sau, Huyền Dương Sơn, Tiêu gia tộc điện. Thân hình nguyện chuyển nữ tu, khí cơ ngưng trọng, nhìn tu sĩ trước mặt. Tham kiến trưởng giáo chân nhân. Phương Giật một thân hắc bảo, khí cơ tựa vân tựa vũ, phiêu miểu tùy ý đạo hữu như nguyện đã đúc thành đạo cơ, còn mong tuân thủ lời hứa. Nữ tu trong lòng khổ sở, tộc trung Tiêu Nghiễm đã trúc cơ viên mãn, bế quan ngưng đan. Nếu lại chậm trễ một thời gian, tình cảnh sẽ đại vi bất đồng. Tuy không biết Phương Giật cầu vật gì, nhưng có thể bị hắn tỉ mỉ mưu đồ, không tiếc giá cao, đẩy tự thân trúc cơ. Nàng biết, Phương Giật cầu vật cực đại. Tiêu gia nay không bằng xưa, mạnh hơn Tiêu Liệt khi còn tại thế ba phần, nàng thực sự không muốn bán lợi ích gia tộc. Phương Dật lại mạnh, trung quy không bằng Tiêu Nghiễm. Tiêu Thanh Ảnh cắn chặt răng, trong tay nổi lên một kiện La Tán pháp khí. Phương trưởng giáo, chỉ tiếp thân một người quyền hạn hữu hạn, sợ là không thể mở ra tộc trung bí cố. Hết chương, chương 706 Tiêu Túc đắc ý, thiên nhân tái hiện chương 706 Tiêu Túc đắc ý, thiên nhân tái hiện tuyệt thế cao thủ Phương Dật, vốn là trưởng giáo của Huyền Dương Sơn, giờ đây đứng đối diện với Tiêu Túc, một kẻ đầy vẻ tự mãn. Tiêu sư muội, khi nàng lấy đi đan dược nền móng của ta, đâu có suy nghĩ như vậy. Phương Dật nhíu mắt, sâu thẳm và lạnh lẽo. Phương trưởng giáo, không phải ta trở mặt vô tình, mà là lực bất tòng tâm. Tiêu Thanh Ảnh, với một mảnh đồng xanh khắp đầy phù văn huyền bí trên tay, nói, Tiêu Yến đang bế quan ngưng đan, chìa khóa kho báu của tộc do ta và Tiêu Túc cùng nắm giữ. Phương Dật nhíu mày, liếc nhìn mảnh đồng, trấn âm phù. Công dụng của nó chỉ có một, khuyết đại gấp 10 lần âm thanh truyền tin, thu hút sự chú ý của tu sĩ trong môn. Sư muội lo ta ra tay tại Huyền Dương sân sao? Nhưng chỉ một lá bùa này thì chưa đủ. Vậy thì sao? Một giọng nam trong trẻo vang lên. Tiêu Túc, khoác trường bào tùng hạc, đội mũ quân tử, thắt ngai ngọc bội, quanh thân linh quang lượn lờ, khí thế ngất trời. Hắn ôm lấy Tiêu Thanh Ảnh, dịu dàng nói, "Thanh Ảnh, chuyện này ta sẽ giải quyết, mọi thứ có ta." Túc Lang. Tiêu Thanh Ảnh khẽ run, mắt vấn lệ, xúc động vô cùng. Tiêu Túc nhìn nàng, thầm nghĩ, thật không ngờ, người đã chắc chịu từng chút để nuôi dưỡng ta trúc cơ, lại còn có khả năng giúp ta trúc cơ nữa. Hắn lại tự nhủ, tốt lắm, sau khi con ngốc này đúc thành đạo cơ, tuy địa vị tăng cao, vẫn một lòng với ta. Ngay cả chuyện Phương Dật bí mật liên lạc cũng báo cho ta biết. Trận thú chiều đó, tông tộc chúng ta đã tổn thất gần hết trúc cơ thượng nhân, đợi sau khi đuổi Phương Dật đi, Tiêu Yến ngưng đan thành công, người dưới trướng ta chỉ còn lại ta và con ngốc kia. Tiêu Túc nhìn Phương Dật, trong mắt ánh lên vẻ hận thù. Làm sao hắn quên được cái ngày ở Huyền Linh Trường Sinh phủ, đã quỳ gối cầu xin Phương Dật từ bỏ mọi tôn nghiêm để sống sót. Nhưng giờ đây, tất cả đã khác. Nghĩ đến Tiêu Yến đang bế quan ngưng đan, Tiêu Túc ưỡn thẳng sống lưng, như cây tùng tiêu hành giữa tuyết, phong thái bất phàm. Phương Dật, tộc huynh của ta đang bế quan ngưng đan, tiền đồ vô lượng, đâu phải kẻ thất bại ngưng đan như ngươi có thể kiêu ngạo. Tiêu tộc ta giờ đã khác xưa, phấn cung đỉnh không phải là nơi ngươi muốn làm gì thì làm. Tiêu sư đệ quả nhiên cứng rắn. Phương Dật đáp, phát bảo khẽ phất phới, một đạo linh quang xanh biết hiện ra trong tay. Ông, vũ độc đỉnh khẽ rung động, những phù văn côn trùng xoay tròn, kim thiềm bái nguyệt, huyền nệ giật tơ, kim ngô thổ tức muôn vàn dị tượng hiện ra. Khí tức hùng hồn áp đảo về phía Tiêu Túc. Phương Dật, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Tiêu Túc lạnh lùng, há miệng phun ra một khối lệnh bài. Khối lệnh bài tỏa ra linh khí kiên cố, liên kết với đại trận phấn khung đỉnh của Tiêu tộc. Một bóng nhật ảo ảnh hiện ra, từ từ xoay tròn phía sau Tiêu Túc. Ta biết ngươi có tam gia yêu sủng tùy thân, nhưng đây là phấn khung đỉnh của Huyền Dương Sơn. Có đại trận này gia trì, Phương Dật, ngươi đừng hòng tốc chiến tốc thắng. Tiêu tộc ta không phải là mèo ba chân không có chỗ dựa. Phương Dật độc thủ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Thiên Khuyết chân nhân và Diêm chân nhân. Tiêu Túc nhếch mép cười đắc ý Phương Dật, ngươi dám phạm môn quy, hại đồng môn trước mặt đại chân nhân sao? Ha ha ha. Thấy Phương Dật im lặng, Tiêu Túc cười lớn, cảm thấy pháp lực lưu chuyển hóa bát, mười mấy năm tích tụ nỗi sợ hãi, oán hận giờ đây tan biến. Hắn ôm chặt Tiêu Thanh Ảnh vào lòng, cảm nhận hơi ấm của mỹ nhân, khí thế càng thêm bừng bừng. Phương Dật, ngươi động thủ đi. Trưởng giáo thì sao? Không ngưng thành chân đan, đều là kiến hôi. Nếu ngươi thất thời, thì sớm rút lui. Đợi tộc huynh ta xuất quan ngưng đan, sẽ không dễ nói chuyện như ta đâu. Phương Dật vẫn bình thản, không chút vui buồn. Trả lại cho ta hai viên đan dược nền móng, ta sẽ rời đi. Đan dược nền móng? Đan dược nền móng nào? Tiêu Túc thấy Phương Dật hạ giọng, liền đáp ý tiến tới, vung Tiêu Thanh Ảnh ra. Hắn đi tới trước mặt Phương Dật, khiêu khích nói, ta Tiêu Túc làm việc đường đường chính chính, ngồi ngay ngắn. Hôm nay ta đứng đây, chờ ngươi ra tay. Ngươi có dám động thủ không? Phương Dật hừ lạnh một tiếng, ánh mắt u ám. Lập tức, linh quang dưới chân hắn hiện lên, âm thầm hóa thành một đạo độn quang rời đi. Giết Tiêu Túc dễ dàng, nhưng hắn có liên kết với trận pháp, một khi trận pháp sinh tử sụp đổ, dẫn ra thiên quyết tử, Diêm hữu đại, thì sẽ rắc rối. Phụt. Tiêu Túc thấy đạo độn quang màu xanh xa xa, khinh bị nói, trưởng giáo chân nhân thì sao? Sở hữu tam giai linh sủng thì sao? Tại Huyền Dương Sơn, xưa nay đại chân nhân mới là tôn quý nhất. Hắn thầm nghĩ những lời độc địa, chờ Tiêu Yến xuất quan, tình thế sẽ thay đổi, nhất định sẽ cho Phương Dật một bài học. Hiện tại, là phải hoàn toàn khuất phục Tiêu Thanh Ảnh, người bạn thanh mai trúc mã luôn quan tâm đến mình. Đến lúc đó có Tiêu Yến tương trợ, hắn không chừng có thể luyện thành chân đan. Tiêu Túc vung tay áo thu hồi lệnh bài, mày kiếm hơi nhướng lên, mắt ánh sao. Thanh Ảnh, Xích Đan Các mới ra một lò dưỡng nhan đan, nàng có rảnh không, cùng ta đi xem. Ai? Tiêu Thanh Ảnh khẽ thở dài, mắt đượm vẻ oán trách. Túc Lang, đến giờ này, chàng còn muốn gặp ta. Ngươi có dứt khoát với Ngụy Vân Điểu, Tiêu Văn Thanh chưa? Cái này Tiêu Túc sắc mặt trầm xuống, trong lòng kinh ngạc, rồi nói, Thanh Ảnh, nàng hiểu lầm rồi, ta và Văn Thanh đã sớm không còn liên lạc. Với Vân Thiểu sư tỷ hẹn gặp chỉ là để thảo luận luyện thể chi đạo, bổ sung pháp thể, chỉ vì sớm ngày trúc cơ. Như vậy, ta mới phụ lòng nàng, phụ sự cống hiến của nàng. Thật là như vậy? Tiêu Thanh Ảnh nghi ngờ, giọng nói lay động. Chính là như vậy. Tiêu Túc chắp năm ngón tay, thành thạo lập lời thề. Ta Tiêu Túc nếu có lời nói dối, thì xin chịu tiên kiếp, chết không yên lành. Túc Lang, không cần như vậy. Tiêu Thanh Ảnh biến sắc, bàn tay ngọc đội vàng đưa ra, mang theo hương thơm, kéo tay Tiêu Túc đang giơ lên xuống. Túc Nhiên, ta tin chàng. Tiêu Túc thấy vậy, trong lòng khẽ thở phào, ôm mỹ nhân vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên. Thanh Ảnh, nàng có thể nói cho ta biết, làm sao quen biết Phương Dật? Chuyện này vô cùng quan trọng, đợi Tiêu Yến tộc trưởng xuất quan, ta ta có thể dựa vào đây để moi tiền của Phương Dật. Tam giai linh y đi, thân gia phong phú, đủ để tu vi của chúng ta tiến thêm một bước. Thúc Lang Tiêu Thanh ảnh mắt ánh lên gợn sóng, phức tạp khó hiểu. Năm đó, chàng bị Phương Dật bắt giữ, vì trước Huyền Linh Trường sinh phủ, tuy thoát được một kiếp, nhưng vì Phương Dật truy cứu, ta đã đến cầu tình. Sau đó Tiêu Thanh ảnh giọng nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, khiến người ta thương cảm. Tiêu Túc sắc mặt khẽ ngưng trọng, trong lòng bất mãn, cảm thấy thái dương hơi có màu xanh, tràn đầy sinh cơ. Sau đó thế nào? Giọng hắn trầm thấp, ẩn chứa chút giận dữ. Túc Lang, chàng có trách Thanh ảnh không? Tiêu Thanh ảnh giọng bị thương, nước mắt trong veo lăn dài trên má. Nhìn Tiêu Thanh ảnh, dù trong lòng có chút khinh ghét, Tiêu Túc vẫn nhẹ giọng an ủi. Tiêu tộc chỉ còn hai người trúc cơ, hắn năm đó có thể ăn thịt Ngụy Vân Thiểu, tròn trịa mập mạp, tu sĩ luyện thể, có thể ở dưới roi của Tiêu Văn Thanh mà không đúng, thì cũng có thể ăn thịt Tiêu Thanh ảnh. Thanh ảnh, ta không trách nàng, tất cả đều là lỗi của xuất sinh Phương Dật đó. Đợi Tiêu Yến tộc trưởng xuất quan, ta sẽ quỳ chết trước mặt hắn, cầu xin hắn xử lý công đạo. Túc Lang Tiêu Thanh ảnh người càng thêm mềm mại, bàn tay ngọc luốt ve lồng ngực rộng lớn, ấm áp của Tiêu Túc, thì thầm: chàng đối với ta tốt như vậy, Thanh ảnh không biết báo đáp thế nào, chỉ đánh phụt. Máu bắn tung tóe, một cây kim pháp khí dài, tỏa ra ánh sáng độc dược xuyên qua ngực. Bàn tay ngọc nhỏ bé bỗng nhiên bộc phát hồng quang, xé rách ống tay áo, đoạt lấy khối lệnh bài trận pháp. Thiện nhân. Tiêu Túc sắc mặt xanh đen, muốn thúc giục pháp lực, nhưng lại bị độc dược xâm nhập, không thể động đậy. Ngươi từ đâu tới linh độc? Thiện nhân, ngươi lại dám làm vậy với ta? Một đạo linh quang màu xanh biếc lưu chuyển, Phương Dật thân hình hiện ra, đứng đó, tay chắp sau lưng. Thanh ảnh sư muội, giờ thì nàng đã tin chưa? Tiêu Túc càng thêm kích động, mắt lửa giận phun trào, gân xanh nổi lên trên thái dương, hận ý chất chồng đến cực điểm. Phương Dật, là ngươi cùng Thanh ảnh cấu kết làm vậy. Ngươi tên khốn kiếp đê tiện, vô sỉ đến cực điểm, đợi Tiêu Yến tộc trưởng xuất quan, nhất định sẽ cho ngươi một bài học. Phương Dật khẽ lắc đầu, cảm nhận được tinh khí nguyên âm thuần khiết của mỹ nhân. Càng là mỹ nhân xinh đẹp, càng biết nói dối. Thanh ảnh sư muội, nàng có cần giải thích không? Ai Tiêu Thanh ảnh mỹ nhân khẽ thở dài, khiến người ta muốn nắn bóp, mắt ánh lên xuân quang, làn da bộc phát hồng quang. Ngậm miệng, nàng dùng mũi giày thêu, đôi giày nhỏ tỏa ra linh quang màu hồng, đã gây bảy cái xương sườn của Tiêu Túc. Phương sư minh, Thanh ảnh đầu nhập vào chàng được không? Thiên nhân hóa sinh, âm dương biến hóa, Tiêu sư muội được một cái trúc cơ đỉnh lô, đừng quá tham lam. Phương Dật trong lòng kỳ quái, nhìn Tiêu Túc đầy đồng tình. Nếu không phải đạp trên hai con thuyền, với thiên phú Tiêu Thanh ảnh thể hiện ra, giúp hắn trúc cơ ha chẳng phải khó khăn. Khi hẹn gặp Tiêu Thanh ảnh, hắn cũng kinh ngạc. Thiên nhân hóa sinh đại pháp tràn đầy hàm ý, tựa hồ dùng một phần tàn khuyết cải biến, không biết vì sao lại rơi vào tay Tiêu Thanh ảnh. Hiện tại Tiêu Thanh ảnh vẫn là sư muội, sau này thì chưa biết chừng. Tiêu Thanh ảnh trúc cơ thành công, phẩm chất trung phẩm, âm khí tinh thuần, nhưng ẩn chứa một luồng dương khí đang diễn hóa. Dựa trên nền tảng thiên nhân hóa sinh đại pháp dù chỉ là tàn khuyết, sư muội không biết khi nào sẽ biến thành sư đệ. Phương Dật khẽ lắc đầu, không nói nên lời. Huyền Dương Sơn có thể được xưng là chính đạo đứng đầu giới tu tiên đại vân, tu sĩ tán tu cho rằng là nhờ danh tiếng tích lũy. Nay xem ra, hoàn toàn là do nền tảng đủ sâu, đánh cho Bạch Cốt Môn, Hợp Hoan Tông không thể không thừa nhận. Nguồn gốc thiên nhân hóa sinh đại pháp dường như ở Huyền Dương nhất mạch, Ngũ Canh nhất mạch, theo Trương Hằng nhất nói, có truyền thừa kỹ nghệ tam giai huyết đạo linh cửu. Còn về tổ sư đường nhất mạch, ẩm thực cấm pháp, cố cửu thương huyền thao bách nhật tiến nguồn gốc đều ở trong tổ sư đường. Phương Dật không nói nên lời. Ba mạch tam giai truyền thừa, mỗi mạch đơn độc lấy ra, đều đủ để nuôi dưỡng một tông môn kết đan đại phái. Bất quá, chuyện này cũng bình thường, Huyền Dương Sơn lập phái lúc, vốn là ngàn năm trước Thanh Một cung diệt vong, yêu tộc tàn sát môn phái còn sót lại hợp nhất. Trong đó có một chút ma đạo truyền thừa, ẩm thực cấm pháp, huyết tiểu chi đạo, cũng là bình thường. Ka 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 ka, Tiêu Thanh ảnh tóc hai bù xù, mắt ánh lên điên cuồng, dùng chân đạp lên đầu Tiêu Túc Tuấn Lãng. Nàng dùng sức, khiến Tiêu Túc đầu chảy máu, bị đạp vào đất. Phương sư huynh hà tất cự tuyệt thiếp ở cách xa ngàn dặm? Chi bằng chàng cùng thiếp cầm sắc hòa minh, kết làm đạo lữ, cùng bước lên tiên đạo. Phương giật nhíu mày, một luồng thanh quang hiện lên, trong chốc lát, diễn hóa thành cảnh tượng sen xanh vô tận. Thanh liên pháp vực một ngụm một hơi, áp lực hùng hồn như xiềng xích giáng xuống. Tiêu sư muội, đừng tự rước lấy đủ. Có một số việc chúng ta đều biết. Nếu không biết, có cần Phương mỗi chỉ điểm một hai? Giọng nói lọt vào tai, như tiếng sấm ầm ầm trong thần hồn. Tiêu Thanh ảnh khoe miệng hiện ra một vệt máu, sát mặt nghiêm trọng. Trước khi Tiêu Yến bế quan kết đan, khí tức tu vi còn không bằng ngươi. Phương Dật, không chỉ ta xem thường ngươi, toàn bộ tu sĩ Huyền Dương Sơn đều xem thường ngươi. Tiêu Thanh ảnh sắc mặt nghiêm túc, vẻ điên cuồng trong mắt tan biến. Phương trưởng giáo sợ cầu sự tình, cứ việc nói, nhưng sau khi sự thành, mong Phương trưởng giáo đừng quấy rầy ta. Phương Dật cười khẽ, trong tay áo, hồn châu tiêu liệt mà không chút thần sắc, sớm đã bị tẩy sạch thành bằng trắng. Chỉ là tu luyện thiên nhân hóa sinh đại pháp tàn quyết, một vị tu sĩ trúc cơ, Huyền Dương Sơn khó có thể hạ sát thủ. Hắn sao lại để vào mắt? Mong sư muội dẫn ta đến Vấn Khung đỉnh Ngũ Linh Tuyển, sự tình sau khi kết thúc, ta tự sẽ rời đi. Ngũ Linh Tuyển. Tiêu Thanh ảnh nhíu mày, dưới chân linh quang màu đỏ lưu chuyển, đóa hồng liên nở rộ, hóa thành cầu vồng kéo dài. Vừa rồi chỉ là vô thức thăm dò một hai, Phương Dật thần hồn kiên định, nàng tự sẽ không tự rước lấy đủ. Trường giáo chân nhân, mời theo ta. Có công lao lao Thanh ảnh sư muội. Phương Dật thân hình phiêu dật, đi theo phía sau. Cơ hội không có lần thứ hai, đợi Tiêu Yến ngưng đan xuất quan, Phấn Khung đỉnh này cũng không dễ dàng đến như vậy. Tam giai trung phẩm thi vạn cốt thiết, vật phẩm linh khí như vậy, dù bản thân không dùng tới, Tiêu Yến cũng tuyệt đối không thể nhường lại. Huống chi, có Diêm Hữu Đại ủng hộ, Tiêu Yến sao lại không có ý niệm tranh giành môn trung ủng hộ? Mà Tiêu Thanh ảnh ám hại đồng tộc trúc cơ, không còn đường lui, nắm tóc nàng, nàng chính là một quân cờ cực kỳ hữu dụng. Một khắc đồng hồ sau, hơi nước lượn lờ, trong rừng cổ thụ xanh biếc, một con linh tuyển róc rách, linh khí thủy thuộc tính đậm đặc hóa thành mây mù. Tiêu Thanh Ảnh xách theo Tiêu Túc, năm ngón tay phủ văn lưu chuyển, hóa thành xiển xích, chuyển vào đan điền. Tiêu Túc khẽ mắt nước ra, mặt mày dữ tợn, không ngừng tinh thuần nguyên khí bị một cây kim dài màu đen hút lấy. Đợi Tiêu Túc tu vi suy giảm, sắc mặt tái nhợt, Tiêu Thanh Ảnh ném ra một khối lệnh bài. Hoa. Pháp cấm tan đi, linh khí càng thêm tinh thuần từ linh tuyển phun trào ra. Phương sư minh, đây là ngũ linh tuyển, sư muội không đi cùng sư minh xuống dưới. Nói xong, Tiêu Thanh Ảnh đạt tọa, quanh thân âm dương đạo vận lưu chuyển, hóa thành mắt âm dương, tương hỗ truy đuổi. Thật là ngoan ngoãn. Phương Dật thấy Tiêu Thanh Ảnh hủy đi đạo cơ Tiêu Túc, lập thành chứng cứ, khẽ gật đầu, rồi vỗ nhẹ túi linh sủng. Tiểu thất, ngươi canh giữ ở đây, ta đi rồi về ngay. Yêu thú màu bạc nhảy ra khỏi túi linh sủng, đạp trên yêu vân, tế khởi một kiện pháp khí sơn hà đồ và một cái hồ lô báo hậu thổ. Cắt linh phun ra, bụi mù cuộn lên, trong chốc lát, một không gian tiểu trận hình thành, bao bọc bên trong và bên ngoài. Phương Dật thấy vậy, khẽ gật đầu, hóa thành một đạo đột quang, sâu vào ngũ linh tuyển, bọt nước tung tóe. Một khắc đồng hồ sau, linh quang màu xanh từ dưới nước dâng lên. Hỏa khí nóng rực lưu chuyển, giọng nói khàn khàn, kèm theo yêu lực man hoang áp đảo mà xuống. Không phải Tiêu Liệt, ngươi là ai? Phương Dật pháp bảo khẽ phất phới, ánh mắt nhìn lướt qua bóng mờ khí tức hung tàn, rơi vào trong thạch thất. Một khối linh thiết màu xám, phủ đầy thi văn, âm khí lở lở, được nâng đỡ bởi một đóa hoa sen đen. Vật tốt. Hắn thầm khen, khối thi vạn cốt thiết này, trong tam giai trung phẩm cũng là thượng đẳng. Luyện vào xích gấm bản mệnh pháp bảo, đủ để huyết tuyển cổ hoàn toàn thành hình. Ngươi là ai? Tiêu Liệt đâu? Bóng mờ bị khí tức hung tàn bao phủ, tiếng giống giận vang lên, liệt diễm cuồn cuộn, hóa thành một đầu nộ giao tấn công tới. Chương 707, Yêu Vương Thạch Long, huyết tế thi thiết. Chương 707, Yêu Vương Thạch Long, huyết tế thi thiết. Phương Dật vô vô túi cả côn, thanh liên bảo sắc kỳ triển khai, vô phong tự động, rủ xuống đóa đóa thanh liên. Lung lay giữa không trung, từng tầng gợn sóng đánh tan hỏa giao. Linh quang màu đỏ rực tán loạn, trong bóng tối, một đôi mắt tựa đèn lồng, âm hiểm nhìn ra tia sáng mờ ảo. Yêu khí bằng bạc, chậm rãi như thủy triều, cuốn quanh sát khí quần quật mà tới. Chuẩn tam giai, ngưng tụ giả đan của tiểu yêu vương. Lấy huyết nhục yêu thú nuôi dưỡng bảo tài, Tiêu Liệt vị trưởng môn này không làm Huyền Dương Sơn mất mặt, cũng giấu kín át chủ bài. Nghĩ đến những gì đã thấy trong kiếp tu hành này, Lý Vô Hối, Cố Cửu Thương, Trường Tuấn Kiệt, Thiên Quyết Tử, Diêm Hữu Đại, Tiêu Thanh Ảnh. Khoe miệng Vương giật khẽ co giật, khí vận Huyền Dương Sơn hùng hậu, thiên điêu không ngừng, nhưng phong thủy thực sự quá quỷ dị. Dù cho ở kiếp trước, Minh Tuyển Tông, sau khi tế luyện Hắc Thủy Chân Long Loa, có đại chân nhân chính vị Nguyên Anh Ma Quân tọa trấn, cũng không phải mọi tu sĩ đều xảo quyệt như vậy. Linh vật, bảo tài của đại vân tu tiên giới, quá khan hiếm. Sơn cùng thủy tận dưỡng dân ngu. May mắn thay, ta cũng không phải hạng tầm thường. Hắn lẩm bẩm, mắt sáng rực, một đầu thạch long tử dài 2 trượng hiện ra trước mắt. Vậy đen bóng, hai mắt đỏ rực, toàn thân âm khí bao quanh, mang theo mùi hôi thối nhàn nhạt. Vị chuẩn tam giai thạch long tử này, hiển nhiên là do Tiêu Liệt tinh chọn, yêu thú thuộc tính âm hỏa, cùng với thi văn thiết tương xứng. Tiêu Liệt là muốn tế luyện thêm một kiện bản mệnh bảo vật thuộc tính âm hỏa. Hành sự cũng thật cẩn trọng, trong thần hồn cũng không có chút tin tức nào. Nếu chết vì tai họa bất ngờ, cũng có thể để lại cho Tiêu gia một phần cơ nghiệp. Đáng tiếc, thần hồn lại rơi vào tay ta. Phương Dật trầm ngâm, ánh mắt nhìn về khối linh thiết màu xám được nâng đỡ bởi đại sen ngọc bích, bị pháp cấm bao phủ. Những đường vân âm minh trải khắp thi văn thiết, so với trước đó, vi diệu mở rộng thêm một phần. Thu, hắn vung tay đánh ra một đạo linh quang, hóa thành thanh mục đại thủ ấn, nhắm thi văn thiết mà chụp tới. Bỏ vào túi là an tâm, dù sao cũng là Tiêu gia tổ địa, tránh cho Tiêu Hiến xuất quan còn vướng mắc. Hống, tiếng gầm giận dữ vang lên, những quả cầu lửa to bằng túi xay liên tiếp phun ra từ miệng thạch long. Bành, bành, bành. Chuỗi cầu lửa nối tiếp nhau, tạo thành một tấm lưới nóng rực, chặn đứng đại thủ ấn màu xanh trước mặt. Ngươi là ai? Tiêu Liệt đi đâu rồi? Muốn thi văn thiết, gọi Tiêu Liệt tự mình tới. Xoan xoạn. Tứ chi của Thạch Long Tử bị xiềng xích thô kệch khắc đầy phù văn trói buộc, theo thân hình dài ngoan của nó dây rùa, máu huyết âm ú nhỏ xuống theo xiềng xích. Tí tách, tí tách. Chỉ vài hơi thở, nền đá trong thạch thất đã bị ăn mòn thành từng cái hố to nhỏ không đều. Tiêu Liệt đâu? Tiêu Liệt đi đâu rồi? Hắn đã hứa với ta nuôi dưỡng thi văn thiết một giáp tử, sẽ thả ta và con ta đi. Thạch Long Tử toàn thân bao phủ quan mang, thân mang vậy, khuôn mặt dữ tợn, nước dãi không ngừng chảy xuống khóe miệng, ăn mòn nền đá thành từng mảng lồi lõm. Phương Dật khẽ nhíu mày, tay nâng ngũ độc đỉnh, kim lô thổ tức, tuyết tiềm bái nguyệt, huyền chu dày lưới, các loại dị tượng luân chuyển. Trung đỉnh doanh minh, hắn phản tay đánh xuống. Ồn nào? Bành! Những đường vân côn trùng màu đen dày đặc, như chiều dâng đánh xuống, trong khoảnh khắc, chuỗi cầu lửa liên tiếp bị đập nát vụn, hóa thành sao lửa rồi tan biến. Soạt. Sơn Hà Hóa Nhạc pháp bảo phần phật rung động, ánh mắt hắn hạ xuống. Chỉ thấy Thạch Long Tử dữ tợn, dưới chân trái cẩn thận nâng đỡ một đoàn linh quang, yêu lực hóa thành pháp cấm, cách ly bên trong bên ngoài. Khô vinh pháp lực vận chuyển, Phương Dật cảm nhận khí cơ của đoàn quang đoàn kia. Hừm. Vài hơi thở sau, sắc mặt hắn quái dị, đầu ngón tay khẽ điểm, sinh cơ hội tụ. Cùng với việc vài hạt linh trùng rơi xuống, lớp vỏ nứt ra, mầm cây xanh non vươn dài, bò lên theo tứ chi của Thạch Long Tử. Trong khoảnh khắc, dây leo cổ thụ cường tráng vươn ra móc câu, trói chặt toàn bộ huyết khí, pháp lực, vậy của Thạch Long Tử. Kết đan chân nhân. Thạch Long Tử tâm thần đại chấn, khí cơ hung dữ cũng tán đi vài phần. Tiêu gia khi nào lại xuất hiện một vị kết đan chân nhân? Nàng trong mắt sợ hãi, lòng tràn ngập tuyệt vọng. Phương Dật chậm rãi đi đến bên cạnh Thạch Long Tử, vươn tay bắt lấy. "Đừng động con ta." Thạch Long Tử áp chế nỗi sợ đối với Phương Dật, yêu lực của cuộn, huyết tinh tiêu đốt. giang giác. Bất kể là xiềng xích thu kịch trói buộc, hay dây leo cổ thụ, đều trong lúc Thạch Long Tử liều mạng dây ruộng mà nứt ra từng đạo vân lý. Tiến nào? Phương Dật khẽ nhíu mày, trong mắt bất mãn, bàn tay thon dài hiện lên linh quang màu vàng lưu ly. Bành! Sức mạnh hùng hậu hạ xuống, trường ấn màu vàng đập xuống, Thạch Long Tử bị cố cương kình khổng lồ đánh sâu vào lòng đất. Những vết nứt hình mạng nhện không ngừng lan tràn dưới lòng đất. Sau khi ngưng đan, pháp thể được khô vinh pháp lực tôi luyện, tu vi luyện thể chuẩn tam giai vốn khó tiến thêm của Phương Dật, nhờ vào nền tảng hùng hậu, bị hắn cưỡng ép đẩy tiến thêm nửa bước. Chỉ dựa vào sự tinh thông của Tam Táng Kim Thân hắn là có thể dễ dàng áp chế tiểu yêu vương chuẩn tam giai này. Hừm. Cân nhắc quả trứng yêu thú màu xám trong tay, Phương Dật cảm nhận được sinh cơ yếu ớt, gần như đoạn tuyệt, xuyên qua lớp vỏ cứng rắn âm lạnh. Thật đáng tiếc, sinh cơ gần như đoạn tuyệt, cho dù có thể trị khỏi, linh vật, bảo dược tiêu hao cũng vượt xa giá trị của quả trứng Thạch Long Tử này. Phương Dật khẽ lắc đầu, nếu sinh cơ còn đậm đà hơn chút, quả trứng Thạch Long Tử chuẩn tam giai này, dù hắn không dùng tới, nhưng cũng có thể ban cho Phạm Đức Diệp. Thiên Cơ Sư bốc đạo kỹ nghệ vượt qua tam giai trước, đấu pháp phần nhiều là dựa vào pháp khí, yêu thú, phụ lục hoặc là người hộ đạo bổ sung. Phạm Đức Diệp thiên tư thượng giai, kính yêu sư trưởng, cho dù là thử dò tâm tư thiên quyết tử, Phương Dật cũng sẽ ban cho linh vật. Quả trứng yêu thú chuẩn tam giai, cẩn thận bồi dưỡng, có 89% năm chắc tiến giai nhị giai. Lại là yêu thú đạo hỏa, giỏi về đấu sát công phạt, cùng Phạm Đức Diệp tương xứng. Đáng tiếc, tuy còn sót lại một đạo sinh cơ, nhưng cùng trứng chết không khác. Hắn đem quả trứng yêu thú ném trả về trong lòng Thạch Long Tử, Phương Dật năm ngón tay lại vươn ra, sau đó hư hư nắm lại. Thạch Long Tử cẩn thận tiếp nhận quả trứng yêu thú, co mình trong góc thạch thất, cảm nhận lớp vỏ hoàn chỉnh không tí vết, sợi dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Đây chính là pháp lực khống chế của kết đan chân nhân sao? Một đạo thanh ảnh lướt qua, trong mắt nàng trừng lớn, cảm nhận một sợi thiên thanh theo một góc độ kỳ lạ, thâm nhập vào pháp cấm. Thanh sát sinh cơ tràn ra, va chạm với thi khí âm lãnh mờ mịt. Trên đài sen ngọc bích, từng đạo pháp cấm, hoặc là phong tỏa thạch văn thiết, hoặc là liên kết linh mạch của phong trùng, đều bị sợi thiên thanh như nước chảy mây trôi nhanh chóng phá vỡ. Một khắc đồng hồ sau, thành rồi. Đạo pháp cấm cuối cùng bị sợi thiên thanh cắt đứt, Phương Dật vươn tay bắt lấy, lòng bàn tay chịu nặng, khối thi văn thiết phát ra hàn quang rơi vào tay. Thứ tốt, thật là thứ tốt, khối thi văn thiết này phẩm chất thượng đẳng, là đỉnh cấp linh vật để tế luyện đạo âm, nguyên, thi, ủy, đem luyện vào bản mệnh pháp bảo của Xích Âm, đủ để huyết tuyển quan xuất thế. Sau này lại có nhân tài của Tố Độ Sơn bồi dưỡng, tiến vào trung phẩm pháp bảo là việc dễ như trở bàn tay. Thư giới Khô Vinh phiên lay động, Phương Dật thuần thục vung tay, thi văn thiết bay về phía Khô Vinh tiểu độc tiên. Mặt phiến mịn màng rung động, một bàn tay trắng non không kịp chờ đợi vươn ra, nắm lấy thi văn thiết. Xích Âm non nớt vang lên, chủ nhân, ngon, nhiều, rất ngon chờ đã. Thạch Long Tử trong mắt hiện lên nhu tình, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ sát lớp vỏ băng lạnh, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Vị chân nhân này có muốn làm phẩm chất thi văn thiết tiến thêm một bước không? Ồ, tâm tư Phương Dật vi động, trong ánh mắt không cam lòng của Xích Âm, từ bàn tay trắng non năm ngón rút ra thi văn thiết. Ngươi có biện pháp gì? Thạch Long Tử, ngươi không phải tu sĩ Tiêu gia chứ? Thạch Long Tử khẳng định nói. Là thì thế nào? Không phải thì thế nào? Phương Dật mắt khép hờ, bàng bạc uy áp tựa như từng tầng xiềng xích hạ xuống, dày nặng như núi, ép cho pháp thể Thạch Long Tử run rẩy. Ngươi bất quá là yêu thú chuẩn tam giai, cho dù huyết mạch có chút đặc thù, nhưng làm sao có thể làm thi văn thiết tiến thêm một bước? Chân nhân quả nhiên không phải tu sĩ Tiêu gia. Thạch Long Tử thấp giọng gầm lên, thân thể yêu thú cường tráng cũng bởi vì tâm tình sao động mà thầm vui mừng. Báo ứng, Tiêu Liệt lúc trước bội tín vong nghĩa, tính kế ta, chính là vì con cháu liên miên. Giờ ngay cả tổ địa cũng bảo vệ không được. Ha 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 ha, thật là sảng khoái, thật sảng khoái. Đạo hữu có vốn liếng gì thì cứ đưa ra đi. Phương Dật trong mắt trong eo, như ánh trăng phản chiếu từ linh tuyển trong đêm tối. Bên ngoài nhìn vô hại, nhưng thực tế tâm tư thâm trầm. Hắn nhìn về phía quả trứng yêu thú mà Thạch Long Tử đang cẩn thận ôm trong lòng đã có tính toán. Thạch Long Tử, ngươi là vì hậu bối này chứ? Phương Dật đầu ngón tay pháp quyết biến đổi, một đóa tam phẩm bảo liên lung lay, năm màu linh quang bao quanh, mang theo dược hương lượn lờ rơi xuống. Ý thì thuật bí thuật, vũ liên dưỡng khí. Trong nháy mắt, sinh cơ của quả trứng yêu thú, trong ánh mắt Thạch Long Tử, vi diệu tăng trưởng. Con ta sợ là không thể cùng con lớn lên nữa. Thạch Long Tử trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, lời nói đẫm máu, bi thương bao quanh. Chân nhân, khối thi văn thiết trung phẩm tam giai này, vốn là của thiếp, vốn định nuôi dưỡng trăm năm sau, làm phẩm chất tiến thêm một bước. Đáng tiếc, bị Tiêu Liệt tính kế, không chỉ bản thân bị bắt giữ, cả tộc quần cũng toàn bộ vẫn lạc. Kẻ ngọc hẹ ở Ed vô sỉ Tiêu Liệt, vô sỉ đến cực điểm. Cái đó thì có liên quan gì đến ta? Phương Dật không vui không buồn. Thạch Long Tử tin lầm Tiêu Liệt, dẫn đến diệt tộc, thực sự đáng thương cảm, lay động lòng người. Nhưng với hắn thì có liên quan gì? Thạch Long Tử, bổn tọa thời gian quý báu, đừng làm chậm trễ ta lấy huyết nục nuôi dưỡng, có thể cho thi văn thiết một cơ hội. Một cơ hội tiến giai linh vật thượng phẩm tam giai. Ta hiến tế huyết nục, thần hồn, thi thể, hóa tận nguyên khí. Sau đó chân nhân chỉ cần thu thập minh thi chi khí bồi dưỡng, từng bước một là có thể đạt được thi văn thiết thượng phẩm tam giai. Pháp bảo tế luyện từ thi văn thiết trung phẩm tam giai và pháp bảo tế luyện từ thi văn thiết thượng phẩm tam giai, nhìn bề ngoài đều có hy vọng đạt đến trung phẩm pháp bảo. Nhưng người trước trung phẩm pháp bảo đã là cực hạn, người sau nếu có cơ duyên, có thể nhìn thấy phẩm cấp chấn phái chi bảo. Khoảng cách như thế nào, ngài là kết đan chân nhân, kiến thức bên bác, hẳn là hiểu rõ hơn ta. Thạch Long Tử biểu lộ sự không tiếc gì, bất luận thế nào, nàng cũng không cho phép huyết mạch tộc quần trước mắt đoạn tuyệt. Chân nhân, cứu trị hài nhi của thiếp tiêu hao không ít, cần lấy linh dược nhập tam giai làm chủ tài. Nhưng linh dược hạ phẩm tam giai giá trị sao có thể so sánh với thi văn thiết thượng phẩm giai? Ồ, Phương Dật trong lòng bi động, ánh mắt trầm tĩnh, không bị cơ duyên đột nhiên xuất hiện làm rối loạn tâm tư. Thạch Long Tử, ngươi nên làm thế nào để ta tin tưởng ngươi? Tam giai pháp khế khó có được, ta trong tay không có pháp khế phẩm giai này, ta nên tin ngươi như thế nào? Chân nhân yên tâm. Thạch Long Tử ngữ khí khiêm cung, thấy Phương Dật ngữ điệu thả lỏng, toàn thân vậy run rẩy, hiện lên huyết quang. Từng đạo linh văn màu đỏ thẫm từ huyết mạch hiện, rơi vào không trung. Linh văn nuốt linh quang, hóa thành một cuộn pháp khế màu đỏ thẫm. Năm xưa cùng Tiêu Liệt ký kết pháp khế, chính là bản mệnh thần thông huyết thệ thư của ta ngưng tụ. Thạch Long Tử trong mắt hỏa diễm cuồn cuộn, đã hoàn toàn tiêu tan. Nàng cho dù thiêu đốt tinh huyết, cũng không thể hoàn mỹ trói buộc kết đan chân nhân. Thứ gọi là tiểu yêu vương, giả đan chân nhân, bất quá chỉ là kẻ thất bại trên con đường tu hành, tự làm vẻ vang. Chân đan, giả đan, bản chất khác biệt, không có cách nào. Nhưng để cho hậu quả vi phạm pháp khế, vượt qua trị liệu quả chứng Thạch Long Tử, nàng không cần lo lắng kết đan chân nhân bội ước. Chân nhân xin xem pháp khế. Phương Dật quét mắt nhìn, huyết thệ thư màu đỏ thấm linh quang bao quanh, từng đạo linh văn cấu thành pháp khế, hậu quả vi phạm chỉ có một, chính là lấy thọ nguyên sinh cơ đền bù. Vi phạm pháp khế trả giá 10 năm thọ nguyên. Phương Dật lấy ngón tay làm bút, khô vinh pháp lực làm mực, mực bay như rồng bay phượng múa, thêm vào gần trăm đạo bổ sung ước định. Ông, khế thư màu máu rung động, màu đỏ thấm, xanh tươi hai màu linh quang giao nhau sinh huy, cổ pháp khí vận bao quanh. Một đóa tam phẩm thanh liên ấn ký hiện hiện, pháp lực nuốt vào, Phương Dật vi nâng cảm. Thạch Long Tử, đến lượt đạo hữu rồi. Khế ước thật sự là hoàn thiện tỉ mỉ. Chân nhân là linh khế sư sao? Thấy Phương Dật cười không nói, Thạch Long Tử khẽ thở dài, bị Tiêu Liệt trấn áp dưới linh phòng, đã không còn lựa chọn nào khác. Cho dù có thể trốn thoát khỏi thạch thất, dưới ánh mắt của đại chân nhân Huyền Dương Sơn, cũng không còn chút sinh cơ nào. Như vậy, nàng đành phải từ bỏ tất cả, vì huyết mạch hậu duệ mưu cầu. Vốn muốn dò xét thêm chút tin tức, nhưng Phương Dật ra tay không tỉ vết, tu vi lại xa xa cao hơn nàng, đã không thể thu thập được bất kỳ tin tức nào. Thạch Long Tử yêu lực cuốn quanh thần hồn chi lực hạ xuống, một đầu Thạch Long Tử mở miệng sống động, khắc ấn trên huyết thể thư. Soạn. Linh quang màu đỏ thấm hiện lên linh triều, diễn hóa dị tượng, cuối cùng phân làm hai, rơi vào trong thần hồn của Phương Dật và Thạch Long Tử. Sau này hài nhi của ta, phiền chân nhân chiếu cố. Thạch Long Tử chiêu tới thanh phong thổi quét, linh truyền tẩy rửa, trong khoảnh khắc, ô bế tấn lui, khôi phục vài phần yêu vương hùng tư anh phát. Nàng bước đi uy nghiêm, từng bước hướng về Phương Dật. Rầm, rầm, rầm. Theo tiếng bước chân, từ vảy đen bóng của Thạch Long Tử hiện lên hỏa quang. Sau đó là da thịt, huyết đủ, ngũ tạng, cơn cốt, vành. Pháp thể Thạch Long Tử khô héo, yêu đan cùng thần hồn cùng nhau điểm đốt, hóa thành một đám hỏa diễm màu xám, bao bọc thuần tịnh huyết quang, rơi vào trong thi văn thiết. Ông, ông, ông. Thi văn thiết rung động, từng kia ván khí màu xám mở mịt bị bức ra, lượn lờ hóa đi. Thành rồi. Cảm nhận linh thiết trong tay đã phục hồi như cũ, khỏe miệng Vương Giật biết lên, mang theo vui mừng. Pháp bảo ma đạo càng tinh thuần bản chất, càng quan trọng. Sau này chỉ cần lấy lượng đầy tinh thuần âm, minh, thi, quỷ chi khí bổ dưỡng, còn cần đưa thêm một chút thượng đẳng truyền thừa đi Tố Độ Sơn, dưỡng ra vài vị giả đàn thi tu, mới có thể tế luyện xích đâm và huyết tuyệt quan. Lao ra. Thi văn thiết. Ta. Của ta. Xích đâm cũng ngửi thấy bản nguyên lực tinh thuần của thi văn thiết, đối với tu vi bổ ích. Yêu diễm hồng sắc thi liên nâng đỡ khuôn mặt non nớt của thiếu niên, không kịp chờ đợi từ khô vinh tiểu động thiên bước ra. Bàn tay trắng non hóa thành tàn ảnh, nhắm thi văn thiết mà chụp tới. Hết chương, chương 708 bế quan luyện bảo, thiên khuyết chi tưởng nhớ, 1, chương 708 bế quan luyện bảo, thiên khuyết chi tưởng nhớ, 1, Phương Dật khẽ cười một tiếng, mặt lộ vẻ cương triều chi sắc, đem thi văn sắt ném ra ngoài. Đều là ngươi, không có tu sĩ sẽ cùng ngươi tranh. Hảo chủ tử người tốt xích âm tiểu thú giống như trong suốt trong mắt, tràn ngập vẻ hạnh phúc. Trắng nón mềm dẻo tay nhỏ tinh hồng linh quang hiện lên, thấy lạnh cả người tràn ngập trong hang đá, một ngụm dài một thước tinh điêu tế trác, trải rộng minh văn, giống như tác phẩm nghệ thuật huyết tuyển quan hiện lên. Ông, huyết tuyển quan chấn động, giống như tham lam không đáy miệng lớn, đem thi văn sắt nuốt vào trong đó. Một lúc sau, một đạo tinh hồng linh quang phóng lên trời, âm chiều dần dần lên. Cái này đốt đỉnh cũng không phải luyện bảo chi điệu, từng kia từng sợi thanh sắc mờ mịt từ đầu ngón tay dâng lên, ngang dọc kinh vĩ, hóa thành vài tơ giống như bao trùm xuống. Phong linh khóa khí trấn nguyên, từng đạo cấm chế từ trong tay Phương Dật, như thủy triều liên miên bất tuyệt đánh ra, đem huyết tuyển quan triệt để hóa thành thanh sắc kẻ lớn. Quan tài, quan tài, chủ nhân đỏ. Xích Âm quan tài. Xích Âm nhìn qua thanh sắc kẻ lớn, trong mắt nổi lên nước mắt, rụt rè đạo: "Quan tài, không còn ha ha ha, ngươi linh trí ngược lại là tăng trưởng không thiếu, cương triều vô Xích Âm đầu người." Phương Dật khẽ môi bật lên, mặt mũi ôn nhu. Huyết tuyển quan còn tại, thi văn sắc phẩm chất thượng giai, ở đây tế luyện gây nên tiên quyết tử, Diêm có đại những thứ này, Huyền Dương Sơn kết đan chân nhân chú ý liền phiền toái. Huyền Dương Sơn bản cờ này xuống đến bây giờ, hồi báo cao nhất, cũng là hung hiểm nhất thời điểm. Nếu là biểu lộ thi đạo kỹ nghệ, địa đạo chính tông ma môn tay nghề. Thiên quyết, Xích Mi tất nhiên ra tay, rút hồn luyện phách, muốn Phương Dật tính mệnh. Ăn một chút Diêm. Diêm có đại. Xích Âm linh trí giống như 4-5 tuổi trẻ nhỏ, trong suốt trong hai con ngươi ngây thơ chưa thoát, lại chạy xuôi kinh người dạ tính, cùng thấu xương sát ý sẽ có ngày đó. Phương Dật con mắt hơi khép, tiến giai kết đan cảnh giới sau, Diêm có đại tác dụng tiêu hao hầu như không còn, hai người chuyển thành người cạnh tranh. Không cách nào hướng luyện khí, trúc cơ thời điểm, cung cấp linh vật, linh dược. Trương Hằng canh một thêm một bước sau, Huyền Dương Sơn mặc dù nội tình không cạn, nhưng chớ nói phụng dưỡng một vị một đạo đại chân nhân, một vị trưởng giáo cấp bậc chân nhân, đều đã là cực hạn. Phương Dật nhiều một phần một chút linh vật, bảo tài, riêng có đài liền thiếu đi một phần, trái lại cũng thế. Đây là lợi ích chi tranh, con đường chi tranh, không cho phép mảy may lùi bước. Tới. Phương Dật tay áo hơi rung, một cái sinh cơ ảm đạm màu xám thú loãng trong tay áo trượt xuống. Hắn lòng bàn tay pháp lực phun ra nuốt vào, khô khốc đạo vận biến hóa, cuối cùng sinh cơ lại thịnh, không ngừng tầm bổ ẩn có chết vận thú loãng bản nguyên, kéo lại một chút hy vọng sống. Rời đi tôn kia chuẩn tam giai thần làm tầm bổ, không yêu lực bản nguyên ẩn dưỡng, thú loãng tối đa nửa ngày, liền hóa thành một cái tử thai. Cũng may sinh tử khô vinh kinh tinh thông sinh cơ một đạo, đối với thú loãng chữa trị chi năng, còn tại yêu thú bản nguyên phía trên. Một khắc đồng hồ sau, màu xám thú loãng bên trong tử khí, tại khô khốc pháp lực làm dịu, bị làm yếu đi một chút. Mặc dù vẫn không cách nào phu hóa, nhưng bảo trụ sinh cơ không ngã, trong thời gian ngắn sẽ không hóa thành tử thai. Khư giới khô khốc phiên chập chờn, Phương Dật tay áo vung dậy, đất mục linh quang cọ rửa hàng đá. Tật. Phất tay vẩy xuống linh bên trong, Phương Dật pháp lực phun ra nuốt vào, tiểu vân vũ thuật đánh ra, tí tách linh vũ rơi xuống. Khe đá ở giữa, sâu trong lòng đất, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thi khí bị sinh cơ rọi rửa mà đi giết người đoạt bảo những năm này, Phương Dật kinh nghiệm phong phú, cũng sẽ không quên thanh lý hiện trường. Màu xám cỏ xỉ rêu, màu nâu cổ quyết, thân cảnh thương thủy dây leo cỏ cây lớn lên, dây leo leo trèo, trong hang đá hồ nước bên trong đều nở rộ mấy đóa tiểu diễm vân liên. Tật. Khư giới khô khốc phiên đem xích đâm khỏa vào trong tiểu độc tiên, Phương Dật cũng không đem thần lần thú loan thu hồi. Kế tiếp nhìn bầu trời thiếu tử chủ tính sự tình, phải chăng như ta sở liệu. Tâm tính thấp kém tam giai thiên cơ sư, cần một thuộc tính chân đan bản nguyên tầm bổ, mới có thể diễn sinh bảy đạo bảo cấm, bước vào pháp bảo thượng phẩm bích huyết bổ để nhánh. Thiên cơ chi đạo không biết đi đến cảnh giới gì, tâm tư thâm bất khả trắc, lão gian cự hoạt thiên khuyết tự Phương Dật hai con ngươi đen như mực, như vạn cổ u tuyền, lạnh lẽo, thần bí, làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Xích Mi ngưng anh sắp đến, Huyền Dương Sơn kết đan chân nhân đều có chủ tính, đều có tính toán lại xem người nào cao hơn một bậc, rút đến thứ nhất, rút hết con đường. Một đạo thanh sắc linh quang thoáng qua, Phương Dật biến mất không còn tăm tích, còn lại sinh cơ rồi rào hàng đá, lưu lại thần lần thú loãng khí thế khí cơ này ảm đạm, lại cực kỳ tinh thuần, kết đan chân nhân có thận trọng dò xét kỹ tra, tất nhiên có thể phát hiện hoa. Trong linh truyền bọn nước vang khắp nơi, thanh sắc linh quang thoáng qua, một vị tuấn mỹ tu sĩ, tay nâng thú loãng đứng ở bên suối. Phương Dật đảo qua khí thế ảm đạm, diện mục khô mục tiêu túc, ánh mắt cũng không dừng lại, rơi vào thân hình thức tha, cử chỉ ở giữa tràn ngập kinh người mỹ ý tiêu thanh ảnh phía trên. Chuyện khắc phục hậu quả, nghĩ đến sư muội đã sớm chuẩn bị. Phương Mô muốn bê quan ngưng đan, liền không phải dậy, chậm trễ sư muội tu hành. Dứt lời, Phương Dật tay áo chấn động, từng bước đi ra, thanh sắc linh quang bao lấy ngân bạch thú nhỏ, hướng năm đỉnh điểm bỏ chạy. Nhớ lại màu xám thú loãng khí thế, tiêu thanh ảnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, như tây tử nâng tâm, làm cho người thương tiếc. Chuẩn tam giai tiểu yêu vương thú loãng, bản nguyên hùng hậu, vẫn là hỏa đạo yêu thú. Phương Dật có thể dưỡng ra một tôn tam giai yêu vương, nhất định giỏi về ngự thú chi pháp. Hắn muốn lại dưỡng ra một tôn yêu vương sao? Có tin tức này, Tiêu Nghiên xuất quan, cũng khá lấy đã thông báo đi nàng bén lên Thái Dương tóc xanh, nét mặt tươi cười như hoa, diễm quang tứ sạc. Hưu, châm giải pháp khí đánh ra, không lưu tình nữa, bắn vào trong Tiêu Túc đan điền, đứng ở đạo cơ phía trên. Tiêu Túc thần hồn hoảng sợ rung động tiêu thanh ảnh bổ xuống một trường, dài lăng pháp khí trong tay áo bắn ra, cuốn lấy Tiêu Túc hướng động phủ bay đi. Tiêu lãng, từ ngươi trúc cơ sau đó, vắng vẻ ta lâu như thế ngày xưa thể non hẹn biển, như trong lòng bàn tay gió, trăng trong nước, thư hảo không thể được. Ngươi thật đúng là lang tâm cẩu phế hạ người thanh ảnh, ngươi nghe ta giảng giải. Pháp cấm tán đi, Tiêu Túc pháp quyết có thể mở miệng nói chuyện, chợt con mắt lộ thâm tình chi sắc. Thanh ảnh, người trong lòng của ta thủy chung là ngươi, Ngụy sư tỷ, Văn Thanh, đều chẳng qua gặp dịp thì chơi ngươi nhất định muốn tin ta. Ha ha ha, chuyện cho tới bây giờ, Tiêu lãng vẫn là như vậy miệng phun hoa sen, miệng lưỡi chân chu. Nhưng ai để cho tiếp thân yêu thương ngươi sâu tận xương thủy? Tiêu Thanh Ảnh che miệng cười khẽ, lưu chuyển xuân thủy trong hai con ngươi, lại phát hiện ra lệnh Tiêu Tố thần hồn sợ hãi vẻ điên cuồng. Thiếp thân càng nghĩ, phải ra một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, người ta vẫn là vĩnh viễn cùng một chỗ. Tiết kiệm ngươi bốn phía trêu hoa gẹo nguyệt, rước lấy mầm thai vạ chạm vào tối, trăng sáng treo cao, lưu truyền dốc rách, tinh huy vẩy xuống thiên cơ trên đỉnh. Ngân hà một dạng thác nước đại khí bằng bạc, từ bên vách núi rội rửa xuống, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Xưa cũ trích tinh lâu tầng cao nhất, một ngụm cổ sơ hôn thiên nghi treo cao, hiện ra thanh đồng vầng sáng cùng minh nguyện tranh huy. Khuôn mặt khô mục lão giả, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn phía trên, hai con ngươi khép kín, giống như ngủ gật. Ân. Thiên Khuyết Tử mở ra vẫn đủ con mắt, còn buồn ngủ, trải rộng đường vân nhỏ trên mặt cổ quái. Môn bên trong khí vận có chỗ tăng trưởng, thư phủ căn cơn nện vững chắc hắn trải rộng vỏ khô đầu ngón tay nô ra, biến hóa pháp quyết bấm đốt ngón tay, bước đạo phủ văn lưu chuyển, một đạo vô ngần dòng sông tại gầy gò thân thể sau hiện lên. Ông. Thanh đồng quỹ bên trên khảm bát quái phủ văn từng cái sáng lên, 36 mai tượng trưng cho Chu Thiên Tinh Tượng Minh Châu, bảo quang nhẹ nhàng. Màu đỏ thâm khí vận hóa thành khánh vân hư ảnh, tại hôn thiên nghi phía trước hiện lên. Thiên Khuyết Tử tay áo phất qua, linh chu, bảo giám, cổ đồ huyền dương ba mạch khí vận chi hình bị hơi mở. Chương 708 bế quan luyện bảo, Thiên Khuyết chi tưởng nhớ, 2, chương 708 bế quan luyện bảo, Thiên Khuyết chi tưởng nhớ, 2, sau đó một mặt băng phách hàn kính cùng tử quang vòng quanh lôi đỉnh bia cổ. Ánh mắt của hắn tại nổi lên tử quang lôi đỉnh bia cổ hơi hơi dừng lại, một cái lôi đỉnh đạo văn tự niết bàn chủ sinh. Hô lôi cái kia hậu bối hạ quyết tâm, tự chém căn cơ trùng tu. Thiên Khuyết Tử khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng, hắn đối với Thịnh Bá An cũng không hắc ý, ngược lại có chút tiếc tài. Thịnh Bá An đạo cơ bị hủy thời điểm, hắn liền hao phí không thiếu linh vật, tự mình đi lại ngu dược vương cốc, đổi lấy đầy đủ trị liệu đan dược. Đáng tiếc, Thịnh Bá An sợ đầu sợ đuôi, chậm chạp không giới định quyết tâm, là bởi vì Phương Dật Tam giai linh ý liễu giúp ích. Ngược lại là tiết kiệm ta một hồ lô bích nguyên dưỡng nguyên canh, dược vương cốc đám kia ấm sắt thuốc, một cái so một cái lòng dạ hiểm độc. Phất tay đánh ra một đạo ngọc phù, một khắc đồng hồ sau, Nhạn Hà khách bước vào trong lầu, sắc mặt khiêm tốn, cung kính chắp tay. Gặp qua chủ tử. Ân. Thiên Khuyết Tử phất tay ném ra ngoài một ngụm bích ngọc hồ lô, phân phó nói: "Nhạn Hà khách, ngươi đem cái này một hồ lô bích nguyên dưỡng nguyên canh, đưa đi năm đỉnh điểm trưởng môn đại điện, giao cho Phương Dật." "A." Nhạn Hà khách thận trọng nâng hồ lô pháp khí, thấp giọng nói: "Chủ tử đây là xem trọng Phương Dật." Thiên Khuyết Tử vẫn đục ánh mắt rơi xuống, chưa từng kích phát mảy may khí thế, nhưng xây dựng ảnh hưởng phía dưới, lại làm cho Nhạn Hà khách không được phát run, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Mấy tức ở giữa, ngay tại vân gỗ trên sàn nhà, tích lũy một vũng nước nước đọng. Có đại muốn liên thủ tiêu nghiễn, cùng Phương Dật khó xử, các ngươi xuất thủ tương trợ, chuyện này lão hủ đã sớm biết. Đến nỗi xem trọng Phương Dật. Thiên Khuyết Tử khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Bất quá là có quảng thắng nhân tình tại, lão phu không tốt lấy lớn hiếp nhỏ Nhạn Hà khách, ngươi tự đi A Linh đang đưa đến Phương Dật chỗ, hắn biết được làm thế nào. Tuân mệnh. Nhạn Hà khách không người cúi đầu, đi lại nhẹ nhàng, lùi lại ra Trích Tinh lâu. Đợi hắn ra khỏi Trích Tinh lâu, Phương phát hiện, pháp bảo đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Trích Tinh lâu đỉnh, sâu kín tiếng thở dài vang lên. Qua kiếp nạn này, tâm tính có thể rèn luyện, hóa đi lôi đỉnh bạo ngược chi tính chất. Nhưng mượn nhờ ngoại lực, Phương dám bước ra một bước này, thịnh bá an kim đan đan phẩm vô vọng. Đáng tiếc thượng phẩm đạo cơ. Bất quá hắn chân đan chắc chắn không nhỏ, thêm ra một vị giỏi về đấu pháp lôi đạo chân đan, đối với trong môn phái cũng có chút bổ ích. Qua trận chiến này, hai vị lôi thuộc tính chân nhân hoàn thiện, môn bên trong có thể thêm ra một môn hoàn bị lôi đan chuyển thừa không hưởng công lão phu một phen tôi luyện thiên khuyết tử ngũ chỉ linh quang nảy lên, đem huyền dương sơn khí vận ngưng kết khánh vân hư ảnh bên trong băng phách hàn kính, lôi đỉnh bia cổ bén lên. Ông, một tia đỏ kim yên hà lan lộn, hóa thành một ngụm cổ kính, uy nghiêm hỏa lò hư ảnh. Lô bên trong mạ vàng linh diễm lan lộn, bá đạo khí thế chấn nhiếp bát phương, muốn xông ra khánh vân hư ảnh, cũng có chút tinh địch. Bàn tay cô gầy phất qua, thời hận hỏa lò đè xuống. Từ thanh xà, có thể tại đại vân tiến giai tam giai đan sư. Thật có chút khí vận thực tình cùng Huyền Dương Sơn tương hợp, xem ra không phải nội ứng, cũng không phải đừng có tâm tư tán tu Quảng Thắng sư đệ tọa hóa môn bên trong thiếu đi một vị kết đan hậu kỳ lớn tu sĩ tọa chấn, vốn nên khí vận trưởng. Chỉ từ thanh xà một người, dù cho thân là tam giai đan sư, cũng không cách nào lệnh khí vận nghịch hướng tăng trưởng lao phu ngược lại là phải xem, ngươi là vị nào đồng môn có nền tảng như vậy. Thiên Khuyết Tử sắc mặt nghiêm nghị, trắng thuần pháp bảo liệt liệt vang dội, huyền diệu khí thế cùng khánh vân tương hợp. Tật. Lục Nhâm pháp, Hà Lạc pháp, Quan Tinh pháp, liên tiếp đổi mấy đạo bí pháp, hắn cuối cùng tại khí vận vân hải một góc bước ra một vòng thanh sắc, tìm được. Thiên Khuyết Tử vỗ xuống một trường, Chu Thiên Bát Quái đồ bị tế lên, từng viên đại tinh còn cuốn không hiểu quỹ tích chuyển động. Một vòng thanh sắc vân khí bị buộc ra, diễn hóa một đóa thanh liên, bích sắc đài sen run run, liên loại rơi xuống, mọc rễ nảy mầm. Một lúc sau, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích. Phương Dật. Thiên Khuyết Tử lông mày hơi nhếch, mắt lộ ra vẻ trịnh trọng. Khí tức cứng cáp, sinh sôi không ngừng, cỡ nào hùng hậu khí vận, lại một vị Quảng Thắng sư huynh sao ngược lại là ta Huyền Dương Sơn may mắn, rộng Thắng sư huynh bổ tu linh thực chi đạo. Lưu lại mẫu dưỡng linh nông thư cái này, một ba trên bậc phẩm linh thực chi đạo truyền thừa cái này, Phương Dật sẽ lưu lại cỡ nào linh ý chi đạo truyền thừa. Thiên Khuyết Tử vận đục ánh mắt như linh tuyển bảy qua, khôi phục tỉnh táo, một đạo pháp ấn đánh ra. Thiên Cơ Phong Bảo vật trấn phái, Chu Thiên Bát Quái đổ rủ xuống điểm điểm tinh huy, đem Phương Dật thanh vân che lấp, hóa thành một huệ phàm thanh liên. Khóe miệng của hắn mỉm cười, khẽ gật đầu. Phương Dật căn chính miêu hồng, lại là Huyền Dương Sơn trưởng giáo, lợi ích một thể. Bái Hỏa giáo, Bích Thủy cắt cho không ra, cũng không muốn cho Phương Dật phản bội đại giới. Hô hấp ở giữa, hồn thiên nghi ảm đạm, cổ đồ thu hồi. Trích Tinh lâu khôi phục lờ mờ yên tĩnh, hắn khép kín hai con người, phong tỏa sinh cơ, lần nữa tại trên bổ đoàn rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không nhúng tay hậu bối chi tranh. Không lịch đau khổ, không trải qua gặp chắc trở, sao có đại chân nhân cơ hội? Chỉ ngược dòng độ sơn yêu chiều, không đủ. Phương tiểu tử lại để lão hủ xem, ngươi đến tột cùng là cái tiếp theo rộng thắng sư mình. Vẫn là được một chút khí vận hành tiến hạng người. Năm đỉnh điểm. Lao nông một dạng tu sĩ còn lưng lấy eo, cơ hạt thiết linh sử, hội tụ địa khí, chú tâm chăm sóc lấy linh điền. Trong mật thất, thất giới giữ tại yêu vân phía trên, buồn bực ngán ngẩm gặm linh đạo. Nước văng khắp nơi. Ngọc đài trên, một bộ thanh ý Phương Dật mở hai mắt ra, trong mắt lục giác hàn mai hư ảnh hiện lên, mai hoa dịch thuật vận chuyển. Phát hiện sao? Bực này thiên cơ tạo nghệ, thực sự là có thể sợ. Cũng may đã sớm chuẩn bị. Vũ độc đỉnh lơ lửng, Phương Dật ra dạng khí thế cùng Huyền Thiên Linh dây leo tương hợp. Một tia khí thế từ hắn đầu ngón tay chảy ra, hóa thành một gốc nửa bên cô mục, nửa bên xanh biếc của mục. Bá, bá, bá. Cổ mục động thủ, xanh tươi mượt mà nửa bên cổ mục rụng, hóa thành bích sắc linh quang, rời đi Huyền Thiên Linh dây leo phù hộ. Ông bích sắc linh quang lưu chuyển, hóa thành thanh ngọc hoa sen, đài sen run run, liên loại rụng ngọc dễ, nảy mầm, chỗ nhánh dài diệp, diễn hóa tiếp thiên liên diệp vô cùng bích chi cảnh, chiếu rọi tại trong Huyền Dương Sơn khí vận. Huyền Dương Sơn, cao ngất linh phong cao vút, màu đỏ mở mịt vần quanh, kim ngọc cầm vàng va chạm thanh âm, quần quần không dứt. Đá lởm chởm vái thạch bên trong, tu sĩ qua lại, bận rộn. Màu nâu đột quang rơi xuống, một vị thân hình khôi ngô tu sĩ, người khoác áo gai, trần trụi bền chắc hai tay. Hắn than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, đen bóng nham lũy thế thấp lâu. Mái hiên treo 800 trung đồng hoàn hảo chấn sát cấp hỏa chú quấn quanh. Tháp lâu cửa chính treo thiên công khai vật mạ vàng bảng hiệu, chín đầu xích viêm long văn quanh quẩn, khí thế uy nghiêm. lại không cách nào giống như mọi khi gây nên mảy may hứng thú. Nên như thế nào cùng sư tôn giao phó? Đỗ Nhi tất nhiên trở về, còn chưa tới gặp ta. Hùng hồn lời nói vang lên, Dương Cử Vũ từ hỏa mạch bên trong ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang tăng vọt. Cũng không biết vì Phương Giật sư huynh thu thập linh vật, thu thập như thế nào. Chương 709 sửa chữa bởi bạn, kết đảng của tu, 1, chương 709 sửa chữa bởi bạn, kết đảng của tu, 1, sư tôn, đệ tử lập tức liền tới. Thân hình khôi ngô Tảo Di niên tại cái này lui tới tu sĩ trong ánh mắt hâm mộ, nhanh chân đi tới. Quen thuộc giọng nữ truyền đến, Trần Yến Liên lúc hành động, váy dài chập chờn, mang theo đạm nhã trúc hương, bước liên tục chập chờn. Sư đệ chờ. Người ta cùng nhau đi tới tiếp kiến sư tôn. Tảo Di niên đen tối sắc mặt bên trên nổi lên một mặt chiều hồng, bị sư môn đệ nhất mỹ nhân dẫn ra tiếng lòng. "Hảo, sư tỷ, ngươi ta cùng nhau tiến đến tiếp kiến sư tôn." Yên lặng con đường bằng đá chỗ, Trần Yến Liên dừng bước lại, thế lên một tấm có thêu uyên ương văn khăn lụa pháp khí, xanh thảm thủy quang rủ xuống, hóa thành lồng ánh sáng, ngăn cách trong ngoài. Nàng thổ khí như lan, mặt lộ vẻ sầu khổ. "Giới năm, sư tôn gọi ngươi thu thập linh vật, chuẩn bị như thế nào?" "Sư tỷ, nhưng tại chuyện này phía trên, ăn đau khổ lớn. Chúng ta mạch này, có thể tại cái này 20 năm cùng nhạn hà khách một mạch tranh phong, qua thoải mái như thế, có thể không thể rời bỏ Phương Giật trưởng giáo ủng hộ. Đáng tiếc, sư tỷ lực có không đủ, chuyện xưa thương lượng hảo hữu đều tránh chi không thấy người sư tôn này gọi ta thu thập nhị giai linh vật, bất quá góp nhặt năm thành Tảo Di niên nghĩ đến bên hông túi chứa vật bên trong linh thiết, xương thú, trong lòng của hắn may mắn. Cũng may có trong tộc tương trợ, mới có thể tại nhạn hà khách chen ép phía dưới, thu thập được linh vật như vậy. Bảy thành linh vật. Dù chưa từng hoàn thành Dương Cử Vũ pháp lệnh, nhưng so với trúc cơ hậu kỳ đại sư tỷ Trần Yến Liên, còn nhiều hơn ra ước chừng 2 thành. Dương Cử Vũ đối với Phương Giật tư thái, hắn sao lại không biết, có thể nói toàn lực ứng phó, lấy hắn hân hoan. Hắn thêm ra Trần Yến Liên 2 thành linh vật, đủ để lấy sư tôn niềm vui. Tào Di Niên tiếp thân mặt dây chuẩn bị điều động, thanh lương chi ý tại thần hồn bên trong lưu chuyển, trong mắt thanh minh, không bị bên cạnh Lan Hương mỹ nhân mê hoặc. Tu vi đột phá, cỡ nào mỹ cơ không có. Hắn yếu ớt thở dài, bất đắc dĩ nói: "Trần sư tỷ, nhạn chân nhân khinh người quá đáng, lại có thiên cơ phòng xem như chỗ dựa. Trong tộc mấy vị trúc cơ thượng nhân không muốn đắc tội, đem trong tộc bí khố linh vật đều bán ra. Sư tôn pháp chỉ hạ xuống, cần thiết linh vật, sư đệ dốc hết toàn lực, chỉ chuẩn bị đầy đủ 4 thành. 4 thành. Trần Yến Liên vung lên tóc xanh, hàm răng khẽ mở, gặp Tào Di Niên nói chắc như đinh đóng cột, như có điều suy nghĩ. Cũng là trúc cơ thượng nhân, tin tức linh thông, người nào không biết Phương Giật tại trong thú triều uy danh. Đối với sư tôn sớm đã đi nương nhờ Phương Giật sự tình, cũng từ không hiểu, cho tới bây giờ khâm phục. Bây giờ không biết bao nhiêu giả đàn chân nhân, muốn đi nương nhờ tại cái này mới quật khởi 5 đỉnh điểm trên đỉnh núi. Dù cho bởi vì tiêu nghiễn sự tình, có tu sĩ quan sát, nhưng cũng có vài vị giả đàn chân nhân dục dịch, muốn đánh cược một lần cái này tòng lòng chi công. Ngược lại là môn bên trong hoạch tâm mấy vị trúc cơ biến mãn, có hy vọng kết đan hoạch tâm đệ tử, còn tại quan sát, do dự. Trần Yến Liên lời nói xoay chuyển, ai thanh đạo? Ai, Phương Giật trưởng giáo cùng Diêm có đài chân nhân xung đột, cơ hồ môn bên trong đều biết được. Cũng không biết Phương trưởng giáo, có thể hay không chống được. Nếu là chống đỡ không nổi, chúng ta lại muốn trở về trước kia, bị nhạn hà khách một mạch trước hiếp thời điểm. Tào Di Niên bất đắc dĩ lắc đầu, đề cập tới kết đan chân nhân, đã không phải là hắn có thể mở miệng. Sư tỷ, trời sập xuống có sư tôn, Phương trưởng giáo treo lên. Có thể để cho Diêm chân nhân nổi giận, sử dụng tiên cơ phong một mạch ra tay khó xử, khắp nơi thiết lập trạm. Nhưng Phương chân nhân tất có xuất sắc chỗ. Bằng không, thiên cơ phong nhiều năm hội tụ đại thế nghiên ép, Diêm chân nhân sao lại để cho chuyện này mọi người đều biết rời năm sư đệ thông minh, không hổ có thể đúc thành trung phẩm đạo cơ, phải sư tôn coi trọng. Trần Yến Liên trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, từ đấy lòng tán thán nói: "Phương chân nhân phúc nguyên thâm hậu, có một tôn tam giai yêu vương xem như hậu chiêu, không địch lại thiên cơ phong đại thế, tự vệ cũng là không ngại. Nếu không phải như thế, chúng ta thu thập linh vật còn muốn gian khổ chút." 5 đỉnh điểm. Trong tĩnh thất, một mặt thủy kính treo cao, thi triển chụp ảnh lưu hình chi pháp, chiếu rọi lấy trồng trọt linh điển tu sĩ. 2 chân 2 thai đại đỉnh, thân đỉnh trải rộng tinh tế dày đặc sâu bỏ đường vân. Trong lò, một gốc mềm mại huyền thiên linh dây leo, cành lá giãn ra, từng tia từng sợi thâm thúy, huyền ảo khí thế, cùng sau lưng Phương Giật thân cảnh khô héo, ảm đạm đạo vận vòng quanh lớn xuân cổ một hư ảnh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kết thúc, ta chi khí vận qua đường sáng. Có này khí vận, sau đó cùng Diêm có đài, tiêu nghiễn trong tranh đoạt môn nâng đỡ, cũng không sẽ quá mức đột ngột bay phất phới pháp bảo rủ xuống. Phương Giật trong mắt lục giác hàn mai hư ảnh tán đi, mai hoa dịch thuật không còn thôi động. Thiên cơ phong thiên quyết tử, với thiên cơ chi đạo tạo nghệ, quả thực có thể sợ đáng sợ. Tam giai thượng phẩm thiên cơ sư. Phương Giật trong mắt tĩnh mịch, trong lòng không nói gì. Nếu là chuyện này phía trước, đối với thiên quyết tử là bị bán yêu một mạch, quy tộc tam giai bốc sư kiểm chế, khó mà rời đi thiên cơ phong. Hắn còn bán tín bán nghi, bây giờ lại là một tia cũng không tin. Dù cho có huyền thiên linh dây leo tương trợ, nếu không phải sinh tử khô vinh kinh huyền diệu, vận cùng linh căn tương hợp, hàng không đối với tấm khí vận cùng bày ra pháp bảo, công pháp, tu vi khác biệt, kiên quyết không ẩn giấu được thiên quyết tử. Phương Giật trong mắt nghiêm trọng, hai đời tu hành, kiếp trước Minh Tuyển Tông thời điểm, cũng là yết kiến qua mượn hắc thủy chân long đuổi chi lực, lên cấp nguyên anh ma quân. Hắn tất nhiên là biết rõ thiên quyết tử, chấn nhiếp lòng người thiên cơ tu vi, lấy sinh tử khô vinh kinh chi lực, bóc ra sinh cơ chi đạo, chỉ hiện ra một nửa khí vận, bày ra 5 thành khí vận, dù cho có người đào sâu, tự sẽ phát giác, ta phải thành một cùng cơ duyên. Phương Giật hơi chút do dự, lấy chỉ làm mút, pháp lực làm mực, từng đạo linh văn hiện lên. Đầu ngón tay một tia mở mịt linh quang hiện lên, như tơ lụa giống như chập chờn, khi thì diễn hóa cổ mục yêu đất, khi thì chuyển hóa kỳ hoa dị thảo. Thanh Mục cung đích truyền diệu pháp thần thông, Thanh Không Bảo Vân khí. Một đạo hộ thân diệu pháp hiện lên, chữ nào cũng là châu ngọc, ẩn có linh lực khoảng không đạt, bảo một phù diêu chi cảnh hiện lên. Môn này diệu pháp cùng linh ý chi đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lại được sinh tử khô khốc kim đan một sinh chi đạo gia trì, đã luyện hóa ra hình thức ban đầu. Sau đó làm từng bước, luyện vào linh đan bảo dưỡng, dưỡng luyện linh tính, liền có thể đại thành. Diệu pháp tiểu thần thông uy năng lạ thường, tế luyện hoặc giống như yêu tộc, cần quay lại tiên tổ, lấy đặc biệt huyết mạch thành nén, hoặc là cần tương ứng linh vật, bảo đan tầm bổ. Phương Dật khẽ lắc đầu, đầu ngón tay Thanh Không Bảo Vân khí lượn lờ tán đi. Đáng tiếc Thanh Xà bị Trương Hằng vừa đi lập xuống nhập đội, không trong môn. Bằng không mời hắn khai lò luyện chế một lò tam giai hạ phẩm đan dược, Thanh Không Bảo Vân khí tế luyện, liền có thể tiến thêm một bậc. Hắn ẩn có cảm giác, ta chi linh y chi đạo đột phá tam giai trung phẩm, nói đến còn cần dựa vào cái này thành một cung đích truyền diệu pháp thần thông. Phương Dật ánh mắt chuyển động, đảo qua ngũ độc trong đỉnh huyền tiên linh dây leo, rơi vào chụp ảnh lưu hình kính phía trên. Môn bên trong liền một vị tam giai đan sư, chờ Thanh Xà trở về, liền thỉnh hắn khai lò. Bây giờ trước tiên lôi kéo môn bên trong tu sĩ. Ánh mắt của hắn sáng rực, tâm tư chuyển động. Huyền Dương Sơn nâng đỡ, Trương Hằng nói chuyện phải ngay thẳng, môn bên trong dốc sức tương trợ, trải bằng đi tới đại chân nhân chi lộ. Nếu là bị Tiêu Nghiễn Diêm, có đại chiếm cơ duyên. Cho dù hắn có linh thạch, một đạo chân nhân tu hành cần linh vật, bảo dược, cũng là ưu tiên cung cấp Tiêu Nghiễn Diêm, có đại. Hai vị kết đan chân nhân tiêu hao, gần như không có khả năng còn lại tam giai linh vật, bảo dược. Con đường chi tranh, lui chi không thể. Bây giờ cái này một hồi, đã không phải sức một mình ta, mà là canh năm tử một mạch, cùng tổ sư đường nhất mạch đấu pháp Trương Hằng một kiểm chế thiên khuyết tử đã không dễ. Sau đó thì nhìn ta tự thân bản lãnh trước tiên lôi kéo môn bên trong tu sĩ. Phương Dật ánh mắt sáng quắc, ánh mắt xuyên thấu qua pháp kính, tại một linh thực phu ăn mặc trúc cơ tu sĩ phía trên. Giả đan chân nhân đối với hắn tác dụng không lớn, hắn muốn lôi kéo tu sĩ. Là môn bên trong bèn bèn có 3, 5 vị, chân thực chạm đến kết đan đại cảnh, có hy vọng ngừng đàn trúc cơ thượng nhân. Đây là Huyền Dương Sơn trọng yếu nhất đệ tử, hoặc là tinh xảo đấu pháp chi đạo, hoặc là tu tiên bách nghệ, bước vào chuẩn tầng giai, trả lại tu vi. Như hắn ngưng đan phía trước, linh y chi đạo bước vào chuẩn tầng giai, chưa từng ngưng đan, địa vị liền có thể cùng giả đàn chân nhân sánh vai. Đập, 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 tiếng bước chân vang lên, lương gừ một bộ đoàn đả, nắm linh quốc, lao nông ăn mặc, theo đầu đội thanh ngọc quan, yêu bội hoàn bội, quanh thân ẩn có son phấn hương Lý Hành, cùng nhau bước vào linh điền. Hắn chậm rãi đi đến nửa mẫu linh điền bên cạnh, vung lên vào áo, ủy gối ngồi xuống, thô giáp trải rộng vết chai đại thủ, nắm lên đen nhánh đầy đặn linh ngưỡng. Lý Hành nhìn qua môn bên trong ít có, địa vị không thấp chuẩn tam giai linh thực phu, mở miệng nói, lương cử sư minh, sư tôn cái này linh điền như thế nào? Lương cử lòng bàn tay pháp lực phun ra nuốt vào, cảm thụ dư thừa địa khí chấm tích, tầm bổ chi lực ngưng kết. Khoe miệng của hắn nhếch lên, thật thà nói. Chương 709 sửa chữa vừa bạn, kết đảng của tu, 2, chương 709 sửa chữa vừa bạn, kết đảng của tu, 2, Lý Hành sư đệ yên tâm, cái này năm đỉnh điểm linh điền, lúc trước chính là do ta thay Phương Dật trưởng giáo khai thận. Bây giờ chỉ cần kích hoạt địa khí, giải hóa trầm tích mậu thổ chi lực, liền có thể hóa thành thượng đẳng linh điền. Lý Hành khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, hắn hướng năm đỉnh điểm chỗ sâu tính thất chắc tay, tỏ vẻ tôn kính. Lương cử sư minh, ngươi nhiều lần thế sư tôn khai khẩn linh điền, người ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có chuyện nói thẳng. Lần này tới này là vì thu được ta tổ sư đường một mạch nâng đỡ, một hồi môn bên trong tam giai dưỡng linh pha linh thực viên chi chủ, để thu được rộng thắng tổ sư lưu lại mẫu dưỡng linh nông thư cái này một ba trên bậc phẩm linh thực chi đạo truyền thừa. Lương cử nhìn qua hăng hái, khí thế dâng trào Lý Hành, trong lòng hâm mộ. Lý sư đệ lời cùng nơi này, Lương cử liền cũng không che che lấp lấp, không giống như sư đệ có Phương Dật trưởng giáo trông nom, tiền đồ rộng lớn. Chờ trúc cơ biến mãn, xung kích kết đan thượng cảnh thời điểm, tổ sư đường một mạch chân nhân tất có nâng đỡ. Lương mỗ sư tôn trúc cơ tu vi lại sớm đã toàn hóa, nếu muốn ngưng đan, tất yếu thu được dưỡng linh pha cái này một ba giai linh thực viên chi chủ vị trí như thế, trong đắc môn nâng đỡ, tiến giai tam giai linh thực phu mới có ngưng đan cơ hội. Lý Hành nghĩ đến Phương Dật giao phó, lôi kéo Lương cử, hắn sắc mặt hiện ra một nụ cười, có ý riêng. Lương cử sư minh, người ta lợi ích giống nhau, không biết có thể hay không công khai gia nhập vào năm đỉnh điểm. Lương cử nhíu mày, nếu hắn nguyện ý gia nhập vào năm đỉnh điểm Phương Dật một mạch, phát ra bảng dập, công khai đứng đài, đây cũng không phải là việc khó. Nhưng Phương Dật có thể cấp cho hắn bao nhiêu năm nữa? Tại mậu thổ dưỡng nông tư lên, Phương Dật có thể xuất lực mấy phần. Không giống với giả đan chân nhân, con đường đặc biệt, hắn như vậy tu sĩ tiền đồ rộng lớn, có hy vọng ngưng kết chân đan. Chỗ dựa, nội tình, đạo mạch phải trang tương hợp, đều cần cực kỳ thận trọng. Nhưng Phương Dật chi danh, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Huyền Dương Sơn dốc sức nâng đỡ, phụ dưỡng một vị trưởng giáo lưng chân nhân, cũng không việc khó. Lương cử quanh thân pháp lực phun ra nuốt vào, màu nâu linh quang quanh quẩn, diễn hóa linh điển mở ruộng dọc ngang, quả to từng đống, cây lúa mùi thơm khắp nơi dị tượng. Lý Hành, cần nói chuyện này, gọi sư tôn ngươi tới. Lương sư minh, sư tôn sớm đã xin đợi đã lâu. Lý Hành khẽ cười một tiếng, tế lên trong tay áo một cái ngọc giác, một đạo thanh sắc mở mịt lưu chuyển, phát họa một tôn thân hình kiên cường, mày kiếm mắt sáng tu sĩ hư ảnh. Phương Dật mở miệng nói, Lương cử sư minh, ngươi có biết vị kia đối thủ cũ đã đi nương nhờ Thiên Cơ Phong? Cái gì? Lương cử sắc mặt âm tình bất định, cùng là chuẩn tam giai linh thực phu, trúc cơ viên mãn tu vi, có không chỗ dựa nâng đỡ, kết quả kết đan khác biệt. Thiên Công Các, chỗ sâu hỏa mạch bên trong, một gian lấy trải rộng pháp cấm luyện khí thất, địa hỏa đục nhà. Hô, nóng bỏng hỏa bỏ liếm láp lấy lô đỉnh, đen thui linh thiết chậm rãi hóa thành một bãi linh dịch. Dương cử vũ quanh chân ngồi xếp bằng, một mặt dạy bảo đệ tử, đầu ngón tay pháp quyết cũng không ngừng. Chốc lát, luyện khí lô bên trong, đen thui linh dịch bên trên phủ văn lưu chuyển, pháp kiếm trải rộng lân phiến hình dáng ám văn, thân kiếm hàn quang ẩn ẩn, một thanh thượng phẩm pháp kiếm hình thành, kiếm rít cửu tiêu. Dương Cử Vũ tay nâng pháp kiếm, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, chợt mở miệng nói: "Cái này U Thiết kiếm bảy đạo pháp cấm, chính là môn bên trong tốt nhất tế luyện pháp khí một trong, nên dạy đạo bản tọa đều đã dạy bảo, các ngươi cỡ nào nghiên tập tu tiên bách nghệ, bước vào nhị giai có thể tế luyện thượng phẩm pháp khí, mới là đăng đường nhập thất. Các ngươi lui ra, cỡ nào tế luyện pháp khí, Yến Liên, rời năm lưu lại." Tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, Trần Yến Liên cùng Tào Di Niên liếc nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Dương Cử Vũ mặt lộ vẻ hiền lành, tán dương: "Rời năm, ngươi thu thập linh vật làm được không tệ, tại nhạn hà khách chen ép phía dưới, còn có thể thu thập bảy thành linh vật, viễn siêu đồng môn. Vi sư hôm nay liền dạy bảo ngươi, cực phẩm pháp khí U Văn kiếm tế luyện chi pháp bảy thành." Trần Yến Liên sắc mặt tâm trầm, nhìn qua Nôn Tiểu Yến Yến Tào Di Niên: "Không phải bốn thành linh vật sao? Tạ ơn sư tôn nâng đỡ, cái này thu thập linh vật, giúp đỡ Phương Dật chân nhân sự tình, trong đại ích môn, là đệ tử phải làm sự tình." Tào Di Niên chắp tay thi lễ, dư quang đảo qua Trần Yến Liên, khoe miệng mỉm cười, trong lòng mừng rỡ. Giả đan chân nhân đệ tử địa vị cũng có cao thấp. Trần Yến Liên xem như đại sư tỷ, trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng hắn cũng là không kém, trúc cơ tầng 5 tu vi. Cùng là trung phẩm đạo cơ, tất nhiên là muốn một hồi sư tôn nâng đỡ. Dương Cử Vũ khẽ gật đầu, tại hơn 10 vị trong hàng đệ tử, Tào Di Niên làm việc đắc lực, có thể xưng xuất sắc. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Trần Yến Liên phía trên, phất tay lấy ra một cái ngọc giản đánh ra. "Yến Liên, ngươi cũng là không tệ, thu thập 9 thành linh vật. Môn này bầu trời xanh lá chắn bảo cấm, liền ban cho ngươi, nếu là có thể tiến thêm một bước, bước vào chuẩn tam giai luyện khí sư, ta mạch này mới được lấy hưng thịnh. 9 thành, không phải 5 thành sao?" Tào Di Niên sắc mặt hơi thành, trong lòng thầm mắng: "Cái này tiện tỷ, ẩn tàng so ta con sâu. Cảm ơn sư tôn ban thưởng bảo." Trần Yến Liên túi chào một lễ, Nôn Tiểu Yến cung kính tiếp nhận lệnh bài, thần công các ba vị chuẩn tam giai luyện khí sư. Một vị ngưng kết giả đàn không bao lâu sau, ra ngoài thu thập linh vật, tế luyện bản mệnh pháp bảo, không tham dự môn bên trong quyền lợi chi tranh. Còn lại Dương Cử Vũ cùng Nhạn Hà Khách tranh chấp, sóng ngầm mãnh liệt, lẫn nhau hạ độc thủ. Nàng có thể đệ Nhạn Hà Khách đại đệ tử Giả Vân Phong một bậc, từ không phải hạ người bình thường. Há có thể không biết Tào Di Niên tiểu tâm tư. Thu thập linh vật không dễ, cái kia là lấy bình thường giá cả đổi lấy linh vật. Vì lấy lòng Dương Cử Vũ, thậm chí tại trước mặt Phương Dật trưởng giáo triển lộ thiên tư, lưu lại ấn tượng. Nàng lấy cao hơn giá thị trường 2 thành giá cả, đổi lấy linh mục, hàn thiết, xương thú. Đáng tiếc, ngay cả như vậy, cũng bất quá đổi lấy 9 thành linh vật, nhưng cũng đủ để trong môn đệ tử một bậc, phải Dương Cử Vũ coi trọng. Một tuần sau đó, năm đỉnh điểm, hai vệt đột quang, một trước một sau rơi xuống, Dương Ngân Mưa đưa mắt nhìn lại, linh phong mờ mịt, róc rách dòng suối nhỏ như thắt lưng ngọc xoay quanh vậy linh phong, chợt có tu sĩ cao quan cổ phủ, giống như tiên cảnh. Nghĩ đến hôm nay thu hoạch, thấm vào ruột gan cảnh sắc, không thể mang đến cho hắn một tia hảo tâm tình. Tinh thất vừa dày vừa nặng đại môn, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Phương Dật chậm rãi bước ra. "Dương sư đệ, ta cần linh vật, chuẩn bị như thế nào?" Chương 710 tiến hiến linh dược, giao thủ, tranh chấp, 1, chương 710 tiến hiến linh dược, giao thủ, tranh chấp, 1. Dương Cử Vũ đang muốn mở miệng, một đạo màu đỏ độn quang từ chân trời xẹt qua, hướng năm đỉnh điểm cực tốc đột đến. "Nô Mạnh Thần." Phương Dật mày kiếm trao lên, trong lòng ngoài ý muốn, Nô Mạnh Thần vừa vặn tới đây. Cùng Dương Cử Vũ khác biệt, Nô Mạnh Thần làm việc cẩn thận, hắn cũng không bắt được bố trí thần hồn pháp cấm, tẩy hồn cơ hội. Bản thân ngưng đan thất bại, Nô Mạnh Thần tuy có ý tới gần, nhưng càng nhiều bất quá là miệng biểu đạt lập trường. Tối đa, điều động đại đệ tử Giang Hình giúp đỡ một hai, lúc trước lệnh trưởng Tôn Kiệt bái phỏng, cũng bất quá làm hết sức mình. Hắn tới đây là vì sao? Dương Cử Vũ cũng là như có điều suy nghĩ. Trong cư môn nghe đồn, Nô Mạnh Thần vị này bách thảo các giả đàn chân nhân độ tính cực nhỏ, làm gì chắc đó, không dễ dàng hạ thủ. Lúc Phương Dật trưởng giáo ngưng đan thất bại, liền điều động đệ tử Giang Hình, đi nương nhờ Phương Dật dưới trướng. Bây giờ tới đây chẳng có gì lạ, chính là không chi tâm tưởng nhớ như thế nào. Hắn tại Thiên Công luyện khí các có 3 vị giả đàn chân nhân, một vị ngưng đan không bao lâu sau, ra ngoài tìm kiếm linh dược. Còn lại Nhạn Hà Khách đối chọi gay gắt, hai người tranh đoạt trong các quyền lợi. Hắn dựa vào Phương Dật danh tiếng, thu được tổ sư đường một mạch tu sĩ thân cận, dần dần chiếm thượng phong. Nô Mạnh Thần tại Bách Thảo Các cũng có một vị đối thủ cũ, cũng là giả đan chân nhân, tên là Hư Định Tử. Nhưng bởi vì Nô Mạnh Thần xử lý thỏa đáng, hắn cùng với Hư Định Tử lợi ích chi tranh, cũng không đến ngươi chết ta sống, sẽ rách ra mặt. Mà vô luận Hư Định Tử hoặc là Nhạn Hà Khách, đều cùng trời cơ phong có liên lụy Nô Mạnh Thần tâm tư nhất đẳng xảo trá, không thấy thọ không thả chi mừng, cần thay lão gia phòng bị một hai. Dương Cử Vũ trong lòng ẩn ẩn đề phòng, không giống với hắn vì Phương Dật hiệu lực, sẽ cảm nhận được thần hồn bên trong quái cảm. Nô Mạnh Thần tâm tư như vực sâu, tại Huyền Dương Sơn cũng là nhất là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Hắn biết được một cọc chuyện cũ năm xưa. 170 năm trước, Huyền Dương Sơn 7 vị trúc cơ thượng nhân kết bạn tìm tỏi kết đan chân nhân Di Phủ. 2 vị trúc cơ hậu kỳ, 5 vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cuối cùng từ động phủ bên trong sống sót, chợt tu vi đột nhiên tăng mạnh hạng người. Đến nỗi Ngô Mạnh Thần, cái này trước đây bất quá trúc cơ trung kỳ, pháp khí điều bình thường tu sĩ đại vân tu tiên giới kết đan linh vật hi hữu, năng ngưng luyện giả đan tu sĩ, không một là bình thường hạng người. Đột quang rơi xuống, già trên 80 tuổi lão giả một dạng tu sĩ đưa tay vén lên xích mang, chậm rãi đi ra. Ngô Mạnh Thần tóc bạc ra mồi, người mặc tuyết tơ tầm dệt váy dài bảo, gấm mặt lấy vẩy mực pháp choáng nhiễm lô đỉnh huyền văn. Hắn chậm rãi đi đến Phương Dật trước người, thanh âm khàn khàn lười biếng nói: "Gặp qua Phương Dật sư minh." Xem như đại đệ tử, cũng là trước kia liên hệ Phương Dật người, Giang Hình một bộ thanh tùng điểm mà bảo, con gối rủ xuống gai kết thao, nhắm mắt theo đuôi, theo sát phía sau. Hắn tư thái cung kính rất nhiều, đâu ra đấy chắp tay thi lễ. Gặp qua trưởng giáo chân nhân, gặp qua Ngô chân nhân, Giang sư điệt hữu lễ. Phương Dật chắp tay đáp lễ, liền dẫn hai người bước vào đại điện bên trong. Không giống với Dương Ngâm Mưa thần hồn bị tẩy, sinh tử thao túng với hắn chi thủ, không cần để ý tiếp đại tràng diện. Ngô Mạnh Thần, vị này giả đàn chân nhân, hắn nhất thiết phải đưa ra đầy đủ tôn trọng, để trong ảnh hưởng môn giả đàn chân nhân quy hướng. Giả đàn chân nhân dù cho không bằng chân đàn, cũng là Huyền Dương Sơn trụ cột bước vàng, thế lực rắc rối khó gỡ. Không cách nào trợ tu sĩ thành sự, nhưng muốn chuyện xấu thiết hạ trở ngại cản trở, lại là không khó. Cổ mục xây dựng đại điện bên trong, tám cái màu son hình trụ cao vút. Không giống với bình thường tu sĩ uy nghiêm cổ kính, điêu long hòa phượng, năm đỉnh điểm chủ điện, tràn ngập huyền sâm, chu quả, linh chi, trọng lâu. Rất nhiều linh căn bảo dược đường vân, đầy đại điện bát phương, thấm vào ruột gan mùi thuốc cần ẩn. Thanh sắc vân sàng cùng với lượn lờ mùi thuốc dâng lên, Phương Dật, Dương Cử Vũ, Nô Mạnh Thần tùy ý ngồi xuống, riêng phần mình đệ tử phụng dưỡng ở bên. Dương sư đệ, ngươi bị Phương Dật chuẩn bị linh vật như thế nào? Nô Mạnh Thần vừa mới ngồi xuống, lập tức lặng yên truyền âm, vì móc nối tu sĩ. Dương Cử Vũ trầm mặc, cũng không trả lời, hắn lấy xuống bên hông túi trữ vật, pháp lực phun ra nuốt vào. Một giải lụa cuốn lấy túi trữ vật, rơi vào Phương Dật trước người ngọc mấy phía trên. Phương sư minh, thiên cơ phong thế lớn, không thiếu thiếu ta nhân tình đồng môn, đều lựa chọn ai cũng không rút, cự tuyệt giao dịch linh dược, bảo tài. Thu thập linh vật, quả thực có chút lực bất tòng tâm. Là cực, là cực. Nô Mạnh Thần cũng một mặt sầu khổ, mặt lộ vẻ khó xử, tay áo lắc một cái, túi trữ vật cũng là bọc lấy màu nâu linh quang, rơi vào Phương Dật trước người ngọc mấy. Phương sư minh, không phải là sư đệ không muốn xuất lực, mà là thiên cơ phong xây dựng ảnh hưởng lâu ngày. Sư đệ đổi lấy linh vật như vậy, đã dốc hết toàn lực. Làm phiền hai vị chân nhân phí sức, phần nhân tình này Phương Mô nhớ kỹ. Phương Dật con mắt đảo qua hai người, chắp tay nói cảm ơn, thần thức dò vào trong túi trữ vật, tinh tế xem trong túi linh vật. Nửa ngày, hắn con mắt hơi khép, ý vị thâm trường nhìn về phía Ngô Mạnh Thần, thản nhiên nói: "Hồi nãy những thứ này linh vật, Ngô sư đệ hao phí bao nhiêu linh thạch, Phương Mô đền bù sư đệ." Ngô Mạnh Thần đảo qua một bên như pho tượng Dương Cử Vũ, dựng thẳng lên một ngón tay. 1000 hạ phẩm linh thạch. Cái gì? Phụng dưỡng ở một bên Lý Hành sắc mặt hơi đen, 1000 hạ phẩm linh thạch, bất quá là nhiều thượng phẩm pháp khí giá cả. Dù cho cùng giai linh vật chỉ có pháp khí giá trị 3 đến 5 thành giá cả. 1000 hạ phẩm linh thạch có thể đổi lấy mấy món linh vật. Đây rõ ràng chưa từng đem Phương Dật để trong mắt. Lao thất phu này, không tới 5 đỉnh điểm thì cũng thôi đi, tới bái phòng sư tôn, còn chỉ đổi lấy 1000 linh thạch linh vật. Đây là tới cửa đánh mặt khiêu khích hạng người. Gặp Phương Dật nhíu mày, hắn trong mắt âm u, tiến lên một bước. Nô chân nhân, ngươi đây là xem thường ta 5 đỉnh điểm hay sao? Sư tôn muốn thu thập linh vật, giá trị hơn bạn. Cái này khu 1000 linh thạch linh vật, chớ nói ngươi đường đường giả đàn chân nhân, chính là ta cái này trúc cơ tu sĩ, đều không tốn sức chút nào có thể móc ra. Ngô Mạnh Thần khí thế hơi trầm xuống, phát bảo phân vật, dãy núi hư ảnh tại sau lưng hiện lên, vừa dày vừa nặng uy áp hiện lên. Cũng không phải là hắn không muốn vì Phương Dật đổi lấy linh vật, bán một cái nhân tình, mà là thiên cơ giới đỉnh khí lực quá lớn, hư đỉnh tử không có chút nào do dự tới cửa ngả bài. Nếu là có can đảm vì Phương Dật làm việc, vậy thì chớ nên trách hắn, không từ thủ đoạn, toàn lực nhằm vào chèn ép. Ngô Mạnh Thần cùng hư đỉnh tử lợi ích chi tranh, nhất là ngoan lệ thời điểm, hư đỉnh tử cũng không để mặt, có lưu chỗ trống. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Phương Dật nội tình nông cạn, lấy cái gì cùng Diêm có đại tranh, cùng đang lúc bế quan ngưng đàn tiêu nghiên tranh. Đây chính là ước chừng hai vị kết đan chân nhân. Ngô Mạnh Thần ánh mắt lạnh dần, khí thế hướng Lý Hành nghiền ép xuống, muốn cho một cái giáo huấn. Phương sư minh, chính là như vậy dạy bảo hậu bối. Chúng ta trưởng bối mở miệng, nào có ngươi chen miệng chỗ trống. A. Phương Dật ánh mắt lạnh dần, trong mắt chiếu rọi lấy Ngô Mạnh Thần thân ảnh. Bản tọa cũng là hiếu kỳ, là người phương nào cho Ngô sư đệ lòng can đảm, làm can như thế. Đầu ngón tay hắn một tia thanh quang hiện lên, chỉ ảnh nghiền ép xuống. Phương Dật, Huyền Dương Sơn ngươi dám đối với đồng môn độc thủ. Ngô Mạnh Thần co rúm ra mặt, sắc mặt băng lãnh, mậu thổ linh lực vần quanh, màu nâu dãy núi hư ảnh tiếp tục che xuống. Bất quá một kẻ trúc cơ tu sĩ, may mắn tiến vị trưởng môn, thật coi làm bản tọa trả lẽ lại sợ ngươi. Bành! Chỉ ảnh thanh sắc linh quang vần quanh, sinh cơ dạt dào, nổi lên xanh ngắt gợn sóng, đem dãy núi hư ảnh điểm nát, mậu thổ linh lực đi tứ tán. Ngô Mạnh Thần sắc mặt hơi úp, Phương Dật so dự liệu còn khó cuốn hơn. Nhưng hắn có can đảm đón lấy thiên cơ phong chỗ tốt, tất nhiên là có lực lượng tại. Ông! Một cái trải rộng sơn nhạc văn bảo ấn hiện lên, bụi đất tung bay, linh sa quanh quẩn. Hạ phẩm pháp bảo phục sơn ấn, cho hắn trăm năm tâm huyết thai nghén, không ngừng dung luyện thổ thuộc tính linh vật, tại đồng bậc pháp bảo bên trong có thể xứng nhất lưu. Phương Dật, an ta nhất ấn. Với anh, phục sơn bảo ấn không lưu tình chút nào hướng Phương Dật đầu người đánh xuống, khí thế hùng hồn, bảo quang nhẹ nhàng, muốn tính mạng hắn. Thanh liên bảo sắc kỳ trong tay háo trượt xuống, hóa thành ngũ phẩm thanh liên, mở mị xương ngủ lan lộn, nâng bảo ấn. Chương 710 tiến hiến linh dược, giao thủ, tranh chấp, 2. Chương 710 tiến hiến linh dược, giao thủ, tranh chấp, 2. Phương Dật đầu ngón tay một đóa tịnh đế mện đã lạ hoa, yêu diễm nở rộ, tử quang vần quanh, pháp lực quán chú xuống. Tiểu mạn đà la chỉ, một đạo mạn đà la chỉ đánh về phía Ngô Mạnh Thần, một đạo màu tím chỉ ảnh, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, bắn về phía bên ngoài đại điện. Bành! Một thanh rủ giấy bày ra, nan rủ bên trên rủ xuống điểm điểm màu mực gợn sóng, che lấp khí thế. Tại mạn đà la chỉ phía dưới, từ hư không ẩn nấp bên trong, mấy vị tu sĩ bị đánh ra. Phương Dật con mắt hơi khép, nhìn về phía bên ngoài đại điện. Diêm sư huynh đứng ngoài quan sát lâu như thế, là muốn nhìn ta nụ cười lời nói hay sao? phải thì như thế nào? Diệp Có Đài chậm rãi từ hư không đi ra, tóc dài xóa bay, ngân bảo bay múa, giống như thần ma. Hắn huyền diệu khí thế lưu chuyển, tràn ngập trong đại điện. Phương sư đệ, có một số việc chớ có lòng tham. Ta Thiên Cơ Phong nội tình truyền thừa ngàn năm, không phải là bình thường tu sĩ có thể sánh ngang, biết khó mà lui, cũng là một đại trí tuệ. Tự Cảnh Minh, tới gặp qua trưởng giáo. Diệp Có Đài tay trái nhẹ giơ lên, Tự Cảnh Minh đầu đội lão nương quan, người khoác áo gai, trần trụi hai chân, chậm rãi tiến lên trước. Thần Đông Đường Tự Cảnh Minh gặp qua trưởng giáo. Phương Dật con mắt hơi khép, trong lòng hiểu rõ. Môn bên trong hai vị chuẩn tam giai linh thực phu, tranh đoạt dưỡng linh pha tòa kia tam giai linh thực viên. Tự Cảnh Minh sư đệ, liền quyết định như vậy. Tự Cảnh Minh lưng thẳng tắp, đã tính trước, lạnh nhạt nói. Lương cử sư đệ tìm tới Phương trưởng giáo, tự nào đó tất nhiên là muốn nhiều tính toán. Toàn bộ Huyền Dương Sơn, nhưng có so Thiên Cơ Phong một mạch, càng thích hợp vì ta chỗ dựa. Vừa vặn Phương trưởng giáo ở đây, làm phiên trưởng giáo thay ta cáo chi Lương cử sư đệ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ván này là tự nào đó một nước cờ cao. Diệp Bối Đài hài lòng khẽ cười một tiếng. Phương sư đệ, Thiên Cơ Phong nội tình cũng không chỉ như thế. Phương giật hai con ngươi ngăm đen, trong lòng cười lạnh. Nếu là thật sự nội tình thâm hậu như vậy, cũng sẽ không xem tới cửa bên trong nâng đỡ. Trong lòng của hắn xác định xem ra, môn bên trong khuynh hướng nâng đỡ tại ta sự tình là thực sự. Bằng không Diêm Có Đài không cần như vậy, đội vàng sẽ rách ra mặt, uy bức lợi dụ. Như thế, quyết không thể lui. Phương giật khẽ cười nói. Lương cử sư đệ, tất nhiên Tự Cảnh Minh sư đệ có chuyện cáo chi, vẫn là từ ngươi tự mình giao lưu mới là lẽ phải. Lương cử, hắn tại sao còn ở năm đỉnh điểm? Tự Cảnh Minh nhíu mày, đối với cái này đối thủ cũ, hắn nhưng là vạn phần kiêng kỵ. Diệp Có Đài tại phía trước cũng không nhiều kết đan chân nhân, hắn kết đan sau đó, tất nhiên là bình đẳng mà đối đãi. Nếu không phải không có nắm chắc tất thắng, hắn ngưng đan sắp đến, hà tất đi nương nhờ Diệp Có Đài, ăn nhờ ở đậu. Kèm theo tiếng bước chân, màu nâu một góc hiện lên, Lương Cử cầm trong tay màu nâu linh quốc, đi lại kiên định đi tới. Tự Cảnh Minh, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy cầu trợ ở ngoại vật ngoại vật. Tự Cảnh Minh trong mắt tính mịch, khinh thường nói: "Lương Cử, có Thiên Cơ Phong nâng đỡ, ngươi tranh qua ta, đợi ta ngưng kết chân đan, ngươi liền hiểu cái gọi là ngoại vật, đối với chúng ta như vậy không sư tôn nâng đỡ đệ tử, là bực nào trọng yếu." Đức Diệp, Phương giật thở nhẹ một tiếng, một đạo kim sắc thân hình, búi tóc lấy 7 viên đồng tiền bó bó, bên hông phối thêm thanh đồng bát quái bản, từ đại sau điện đi ra. Phạm Đức Diệp chắp tay cúi đầu, chợt nhìn về phía Diêm Có Đài. Diêm chân nhân đã lâu không gặp, làm phiền chân nhân coi trọng, muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng Đức Diệp suy đi nghĩ lại, càng nguyện bái nhập sư tôn môn hạ. Đệ tử vì con đường tưởng nhớ, mong rằng Diêm chân nhân thứ lỗi. "Hảo, hảo, hảo." Bị đương chúng đánh mặt, Diêm Có Đài trong lòng dâng lên lửa giận vô hình. Trong tay thanh quang mở rộng, chín một thanh long trượng hiện lên, từng hồi rồng gầm, bảo quang mở mịt, bắt quái phủ văn lưu chuyển. "Phương Dật, ngươi làm bản tọa không dám ra tay với ngươi hay sao?" Phương Dật giống như cười mà không phải cười nhìn qua, bị chọc giận Diêm Có Đài, giả dạng khí thế lưu chuyển. Thanh sắc mở mịt hội tụ, hóa thành đóa đóa thanh liên chập chờn, diễn hóa tiếp thiên liên diệp vô cùng bích hình bóng. Đến nơi này giống như tình hình, con đường cơ duyên chi tranh, há có thể nhượng bộ. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường, phiêu khích nói: "Diêm Có Đài, ngươi dám động thủ sao?" Phương Mỗ liền đứng ở nơi đây, ngươi dám đều động thủ sao? Phương Dật, chín một thanh giao trượng linh quang đại phóng, Diêm Có Đài pháp bảo phần phật, muốn một trượng đánh ra. Diêm chân nhân chớ có mắc lửa. Một đạo bích sắc linh quang hiện lên, Nhạn Hà khách sắc mặt nghiêm trọng, gấp rút rơi tới đại điện bên trong, lấy ra một cái ngân sắc lệnh bài. Diêm chân nhân, Thiên Quyết đại chân nhân pháp chỉ, là ngươi trở về Thiên Cơ Phong tu hành tổ sư. Diêm có mặt bản sắc âm trầm, bất mãn trong lòng, nhưng trong tay chín một thanh long trượng cũng không đánh xuống. Mặc dù đều là kết đan chân nhân, nhưng Thiên Quyết tự pháp chỉ, hắn cuối cùng không dám vi phạm. Đại chân nhân cùng chân nhân, tuy chỉ có kém một chữ, trong đó chính lệnh, truyền thừa càng thâm hậu, càng biết được trong đó chính lệnh. Hắn tay háo hất lên, bao lấy đám người hóa thành ngân sắc độn quang rời đi. Phương Dật, ngươi ta còn nhiều thời gian. Nhạn Hà khách kiêng kỵ liếc Phương Dật một cái, cầm trong tay một cái bích ngọc hồ lô pháp khí ném ra ngoài. Thiên Quyết đại chân nhân ban thưởng linh dược, mong Phương trưởng giáo cỡ nào xử lý. Giây lát sau đó, trong đại điện chỉ còn lại Dương Cử Vũ, Lý Hành, Lương Cử mấy người. Từng tia từng sợi ẩn chứa hỏa khô chi khí, nhảy lên tâm thần vô hình dược khí, từ Phương Dật trong tay áo, không còn truyền ra. Trong lòng của hắn tiếc hận, mượn dùng Táng Hồn Nguyên đạt được Tam giai linh thực xích liên hoạt tính, cũng không chọc giận Diêm Có Đài. Đáng tiếc lần này cũng không động thủ, lần sau lại có cơ duyên như thế, không biết làm sao đợi. Phương Dật hướng đại điện bên trái màu son đại trụ chắp tay thi lễ, mở miệng nói: "Làm phiên Hằng một sư thúc chiếu khán, ngươi ngược lại là cảm ứng nhạy cảm." Một tiếng cười khẽ, Trương Hằng một đầu đái ngọc quan, khí thế cứng cáp, chậm rãi hiện ra thân hình. Cùng là tổ sư đường tu sĩ, ta há có thể dung hứa người khác dối trên môn tới mắt hắn lộ ra vẻ tiếc hận. Bỏ lỡ lần này, có Thiên Quyết sư minh nhìn chằm chằm, ta cũng là không tốt lấy lớn hiếp nhỏ gặp qua Hằng một chân nhân. Lương Cử trong mắt kinh hỉ, đệ đối với bảo, Phương Dật lại phải tổ sư đường một mạch Hằng một chân nhân ủng hộ như vậy. Hắn cái gọi là không thèm để ý ngoại vật, nhưng cũng không nguyện ăn Thiên Cơ Phong chèn ép, cùng Tự Cảnh Minh tranh đoạt dưỡng linh pha. Vậy quá mức bị thua thiệt. Trương Hằng một mực quang đảo qua, khẽ gật đầu, một cái chuẩn tam giai linh thực sư cũng không để ở trong lòng. Dù cho ngưng đan, cũng là bất quá bình thường chân nhân, há lại là người người cũng như tổ sư đồng dạng, thiên tư tung hành, bước vào đại chân nhân chi vị. Há có thể cùng trong bộ toàn môn linh ý truyền thừa Phương Dật so sánh, hắn dốc lòng giao phó đạo. Bỏ lỡ cơ hội lần này, có Thiên Quyết sư minh nhìn chằm chằm, Diêm Có Đài cũng là không thể xuất thủ. Nhưng Tiêu Nghiễn liền muốn từ Phương sư điệt ngươi tự động giải quyết. người tu vì nên đột phá. Tấu chương xong, chương 711, bế quan luyện pháp, lòng người quỷ quyệt, 1, chương 711, bế quan luyện pháp, lòng người quỷ quyệt, 1, tu vi đúng là nên đột phá rồi. Phương Dật khẽ gật đầu, cất lời. Nơi ngưng đan này còn cần sư thúc ra mặt, liên hệ chân nhân trong môn. Động phủ thì cũng không khó. Chỉ là động phủ ngưng đan thượng phẩm Bích Quang Ngũ Nguyên phủ trong môn đã bị Tiêu Nghiễn chiếm giữ, ngươi chỉ có thể lùi một bước mà cầu. Trương Hằng nhất hiểu rõ ngọn ngành của Phương Dật, hắn đã ngưng đan từ lâu, nên cũng không cần phải lo liệu động phủ thượng đẳng duy nhất kia. Hắn tự trong tay áo lấy ra một lệnh bài, đưa cho Phương Dật. Đây là lệnh bài pháp cấm của linh địa ngưng đan trung phẩm, Huyền Không Xích Đan linh phủ. Ngươi cầm lệnh bài này, tự mình bế quan là được. Sau khi cân nhắc đôi chút, Trương Hằng nhất chỉnh trọng dặn dò. Phương sư điện, Diêm Hữu Đài và ta cũng là cố nhân, hắn tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Ngươi chớ có khinh suất, đa tạ Hằng nhất sư thúc tương trợ. Phương Dật chắp tay vái chào, ghi nhớ lời Trương Hằng nhất trong lòng. Một thiên cơ sư tam giai trung phẩm ở cảnh giới kết đan, hắn há dám khinh suất. Ừm. Trương Hằng nhất khẽ gật đầu, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Là chủ nhân của tổ sư đường nhất mạch, việc nâng đỡ, giúp đỡ, nhắc nhở những việc có thể làm đều đã làm rồi. Sau đó chỉ xem Phương Dật có thể áp chế Tiêu Nghiễn, Diêm Hữu Đài hay không. Đáng tiếc, tu vi của ta không bằng Quảng Thắng sư tôn, chưa từng bước vào vị trí đại chân nhân. Phương sư điệt lấy một địch hai, có thể tự bảo toàn đã không dễ dàng, thắng lợi thực sự không lớn. Trong thanh sắc đột quang, Trương Hằng nhất không quá coi trọng Phương Dật, chỉ mong hắn giữ lại được một phần linh vật, không làm chậm trễ tu vi tinh tiến. Trong đại điện, chỉ còn lại vài người, không khí trầm lắng. Phương Dật năm ngón tay khẽ nắm, thu hai túi chữ vật vào tay, vung vào áo, một đạo linh quang cuốn lấy một chồng linh thạch ngũ quang tập sắc, rơi vào tay Dương Cử Vũ. Một vạn hạ phẩm linh thạch, làm phiền Dương sư đệ dụng tâm, không những thu thập linh vật dư 10 phần, mà đồng vân thiết, hoa vân thạch, hoẹ tâm một mấy món linh vật này chất lượng đều thượng đẳng. Trường môn sư huynh hài lòng là được. Dương Cử Vũ được khen ngợi, chỉ cảm thấy thần hồn tê dại, phiêu phiêu muốn bay. Thì ra là bị hạ ám chỉ, pháp cấm đã gieo tự động kích hoạt, trong thần hồn tràn ngập sự sảng khoái. Trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc. Vốn tưởng thu thập 8 phần linh vật đã là cực hạn, không ngờ hai đệ tử xuất sắc nhất dưới trướng, tranh đấu công khai, lại thu thập linh vật cứng rắn lên đến 10 phần. Xem ra Yến Liên và Di Niên tiềm lực không nhỏ, lần này trở về lại thả thêm ít mồi nhử, để hai người tranh đấu càng mãnh liệt hơn. Như vậy mới không uổng công ta bồi dưỡng, để làm việc cho chủ tử Phương Dật Dương Cử Vũ thu lại linh thạch. Thấy Phương Dật không nói thêm gì, rất tức thời chắp tay hành lễ. Trường giáo sư Minh, sư đệ xin phép cáo lui trước trong đại điện, nến lửa nhảy nhót, chỉ còn lại 4 người, nhất thời có chút trống trải. Lý Hành mắt lộ vẻ kích động, vui mừng nói, sư tôn, thần hồn thương thế đã hoàn toàn khỏi, có thể bế quan ngưng đan rồi. Ừm. Phương Dật không phủ nhận. Với cục diện Huyền Dương Sơn hiện tại, một tu sĩ trúc cơ không thể nào đặt cờ được. Chúc mừng sư tôn. Lý Hành và Phạm Đức Diệp đồng loạt cúi lạy. Vũ Cực Phong nhất mạch, có chân nhân kết đan làm nền tảng hay không, trên lệnh có thể nói là trời vực. Yêu Vương Tam giai và chân nhân kết đan cùng đẳng cấp, nhưng trong thế lực nhân tộc Huyền Dương Sơn, cuối cùng vẫn có ngăn cách. Lương Cử lờ mờ lo lắng, Phương Dật không phải lần đầu xung kích đại cảnh kết đan, mà là đã thất bại một lần khi ngưng đan. Lần bế quan đột phá này, động phủ ngưng đan đã hạ một bậc. Huyền Không Xích Đan linh phủ so với Bích Quang Ngũ Nguyên phủ, dù là cấp bậc trận pháp, phong thủy gia trì hay linh mạch nội tình, đều có khoảng cách không nhỏ. Lần nữa ngưng đan, Phương Dật có mấy phần nắm chắc. Hắn trong lòng khẽ thở dài. Dù có Trương Hằng nhất coi trọng, tu sĩ ngưng đan vẫn cần dựa vào nội tình của bản thân, tích lũy tu hành mấy giáp tử. Nếu không phải tự cảnh mình cấu kết với Thiên Cơ Phòng, uy hiếp quá lớn, ta hà tất phải vội vàng đặt cờ như vậy. Trong lòng tuy không coi trọng, nhưng Lương Cử không hề thay đổi ý định, tìm đường khác. Dao động lưỡng lự, dù Phương Dật ngưng đan thành công hay thất bại, cũng không thoát khỏi tai họa. Mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, sau một hồi lâu, từ trong đai lưng, cẩn thận lấy ra một viên bảo châu màu nâu. Phương trưởng môn ngưng đan sắp tới, Lương Mộ có một viên bảo vật tranh kiếp, tên là Huyền Không Hóa Lôi Bảo Châu, có thể cho trưởng môn mượn dùng. Đa tạ Lương sư đệ, đợi ta xuất quan, sẽ trả lại bảo châu. Phương Dật nhận lấy bảo châu, thần thức quét qua, cảm nhận pháp cấm của Huyền Không Hóa Lôi Bảo Châu, cùng một đạo tinh huyết ấn ký hợp thành một. Lương sư đệ cơ duyên thật tốt, có được bảo pháp tránh xét như thế này bên người. Bảo pháp tránh xét khó có, nhưng không thể sánh bằng tu vi quan trọng. Nếu có thể đổi, Lương Mộ nguyện ý đổi lấy tu vi có thể ngưng đan của Phương sư huynh. Lương Cử trong lòng hâm mộ, đã đến cửa ải kết đan, Phương Dật có Trương Hằng nhất tương trợ, động phủ ngưng đan chuẩn bị đầy đủ. Hắn lại vẫn đang tranh giành dưỡng linh pha, để hy vọng được môn phái hỗ trợ. Huyền Không Hóa Lôi Bảo Châu trong tay đã hao phí tâm huyết tế luyện, bản nguyên đã hợp nhất với pháp lực của hắn, chân nhân kết đan cũng không thể cưỡng đoạt. Dù vậy, cũng là vì coi trọng Phương Dật ở Tố Độ Sơn, chữa bệnh cho đồng môn, danh tiếng cứ tốt, mới nguyện ý cho mượn. Phương Dật cất Huyền Không Hóa Lôi Bảo Châu, cùng Lương Cử trò chuyện đôi chút, rồi tiễn hắn rời đi. Dưới chân Ngũ Cực Phòng, Tung Bách đón khách, trúc xảo và mai vàng thành rừng. Phương Dật vung vào áo, tế lên một lá trận kỳ, pháp cấm như sương mù lan tỏa, chốc lát, mây núi lở lở, Ngũ Cực Phòng bị đại trận bao phủ. Ánh mắt hắn chuyển động, dừng lại trên tiểu đệ tử Phạm Đức Diệp. Đức Diệp, vi sư bế quan ngưng đan, con hãy tu hành thật tốt. Chờ vi sư xuất quan, theo tiến độ hiện tại, con có thể thay đổi tu hành. Sau ngày hôm nay, Ngũ Cực Phong nhất mạch ta và Diêm Hữu Đại không còn đường lui nữa, con có chắc chắn có thể hoàn toàn áp chế Chu Thiệp không? Phạm Đức Diệp cảm nhận chiếc la bàn bát quái bằng đồng xanh đeo ở thắt lưng, trong lòng sáng rõ, suy nghĩ minh mẫn, đã hưởng lợi từ Ngũ Cực Phong, cũng phải trả giá. Tuy không biết Diêm Hữu Đại vì sao đột nhiên đến cửa, một chút khí độ chân nhân kết đan cũng không có, nhưng hắn rõ ràng, tuyệt đối không thể lùi bước. Mắt hắn kiên nghị, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết sức chấn áp Chu Thiệp. Tu hành thật tốt, có Diêm Hữu Đại hỗ trợ, Tu vi của Chu Tiềm Tình tiến nhất định cực nhanh. Phương Dật khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên Lý Hành, trong tay áo trượt ra một lệnh bài khắc cảnh sen xanh lay động. Hành Nhi, con đến Tàng Kinh các Triệu Hữu Nhi, Triệu Nhi trở về. Sau đó đến Bích Lãng Phong, Phi Hạt Đàm, Vân Phong Chỉ và các nơi khác bái phỏng. Đây đều là giả đan chân nhân của tổ sư Đường Nhất Mạch, có thể thân cận đôi chút. Vâng, đệ tử tuân lệnh. Lý Hành nhận lấy lệnh bài, sắc mặt nghiêm trọng. Diêm Hữu Đài vốn đã là chân nhân kết đan, lại có nội tình thiên cơ phong tương trợ, nếu không lôi kéo tu sĩ tổ sư Đường Nhất Mạch, sau này hành sự chắc chắn sẽ bị khắp nơi kiềm chế. Phương Dật bước một bước, không dừng lại, hóa thành một đạo độn quang bay về phía Huyền Không Xích Đan Linh Phủ. Thiên Cơ Phong, Nguyễn Hà khách chân đạp tường vân, pháp bảo phất phơ trong gió, tóc dài tung bay. Hả? Nguyễn sư đệ, Diêm Mô đã đợi lâu rồi. Một cây dù che cán dầu mở ra, đạo vận mực đen lưu chuyển, chốc lát diễn hóa ra pháp vực đen trắng, bao bọc hai người bên trong. Diêm chân nhân. Nguyễn Hà khách toàn thân cơ bắp căng cứng, pháp lực như dòng sông cuộn cuộn, vận chuyển trong kỳ kinh bát mạch, một chiếc cổ độn cấp pháp bảo trong tay áo sẵn sàng trở phát. Là người cũ của Thiên Cơ Phong, hắn hiểu rõ nhất tính cách năng ngược, vô pháp vô thiên của Diêm Hữu Đài. Vừa rồi dùng Thiên Khuyết pháp chỉ để ngăn cản Diêm Hữu Đài, giờ đến để giáo huấn hắn là chuyện bình thường. Ha. Diêm Hữu Đài cười như không cười, nhìn Nguyễn Hà khách, dừng lại một chút ở tay áo trái của hắn. Nguyễn sư đệ, hà tất phải căng thẳng như vậy, Diêm Mộ còn có thể động thủ với ngươi sao? Diêm sư huynh hiểu lầm rồi, Nguyễn Mộ không có ý này, mặc dù nói vậy, Nguyễn Hà khách vô thức lùi lại nửa bước, từng tia linh quang bước lên từ pháp bảo. Hơn 100 năm rồi, Diêm Hữu Đài có khách khí đến mấy, những gì hắn từng thấy cũng không phải giả. Diêm Hữu Đài khép cười một tiếng, mặc cho Nguyễn Hà khách không ngừng lùi lại, coi chiếc bảo thuẫn đang sẵn sàng trở phát kia như không khí. Nguyễn Hà khách, Diêm Mỗ chỉ hỏi một câu, ngươi đến Ngũ Cực Phòng, Thiên Quyết sư tổ có dặn dò gì khác không? Nhìn Diêm Hữu Đài bình thản như mây gió, không chút tức giận vì bị làm mất mặt ở Ngũ Cực Phòng, hoàn toàn xa lạ, như được lột xác. Một luồng hàn ý thấu xương, từ tận đáy lòng Nguyễn Hà khách dâng lên. Diêm Hữu Đài mà mình từng thấy, ngang ngược bá đạo, có mấy phần thật, lại có mấy phần giả. Chương 711, bế quan luyện pháp, lòng người quỷ quyệt, 2, chương 711, bế quan luyện pháp, lòng người quỷ quyệt, 2, tự mình đến Ngũ Cực Phòng. Diêm Hữu Đài rốt cuộc vì chuyện gì? Nguyễn sư đệ, chẳng lẽ một chút thể diện này cũng không cho Diêm Mỗ? Diêm Hữu Đài không vui không buồn, ngựa khí bình thản, nhưng lại như sấm sét vang vọng trong thần hồn Nguyễn Hà khách. Tâm thần hắn đại chấn, lập tức thu lại sự khinh thị trước đây. Bẩm Diêm sư minh, chân nhân pháp chỉ hạ xuống, lệnh ta đưa một hồ lô bích nguyên dưỡng nguyên thang đến Ngũ Cực Phòng. Sau đó lại gọi Diêm sư minh trở về, không còn dặn dò gì khác thật vậy sao? Diêm Hữu Đài lẩm bẩm, ánh mắt rực rỡ, dường như xuyên qua tầng tầng pháp cấm, dừng lại trên Trích Tinh lâu. Sư tổ à, người cuối cùng cũng đã đưa ra lựa chọn rồi, như gánh nặng ngàn cân trong lòng chút bỏ, khoe miệng Diêm Hữu Đài cong lên, cất lời. Nguyễn sư đệ, lo lắng ta ra tay giáo huấn ngươi, cũng tò mò vì sao ta thái độ lại biến, thay đổi sự kiêu ngạo, bá đạo thường ngày, lại lịch sự như vậy. Không không có. Diêm sư minh hiểu lầm rồi. Nguyễn Hà khách sống lưng lạnh toát, toàn thân lông tơ dựng đứng, mồ hôi hạt to tức thì làm ướt pháp bảo. Ha. Diêm Hữu Đài khép cười một tiếng, một bước bước ra biến mất trước mắt Nguyễn Hà khách, tiếng vọng lượn lờ vang lên. Đó là vì trước đây ta không cần như vậy, càng kiêu ngạo, càng ít tu sĩ phiền nhiễu như rồi bỏ. Đối với tu hành của ta là có lợi nhất có lợi nhất. Nguyễn Hà khách trầm ngâm một lát, cảm giác ngạt thở đáng sợ ùa lên trong lòng. Hắn vô thức lẩm bẩm. Đồ ngốc. Trước đây ta thật sự ngu ngốc đến cực điểm. Đều bị một cái vỏ bọc lừa rồi, nếu Diêm Hữu Đài thật sự vô dụng, đại chân nhân sao lại coi trọng hắn tầng cao nhất của Trích Tinh Các. Trong tinh thất cổ kính, phù văn của Hồn Thiên Nghi cổ xưa đột nhiên sáng lên, uy đạo bằng đồng chuyển động. Trên chiếc bồ đoàn cũ kỹ, lão giả nhắm mắt quanh chân, đang ngủ gật chợt mở bừng mắt. He he, không tệ. Hữu Đài ngươi cũng có vài phần khí chất, cứ để ta xem sau khi ngưng đan, thủ đoạn của ngươi thế nào. Cảnh tượng hai người trò chuyện trên tiên cơ phòng, sớm đã in sâu vào thần hồn của Thiên Quyết Tử. Trong mắt hắn tinh quang lưu chuyển, xuyên qua pháp cấm dừng lại ở một góc tiên cơ phòng, không biết đang đối mắt với ai. Nguyễn Hà khách, ngươi đang tò mò, vì sao Hữu Đài lại thay đổi tâm tính lớn như vậy? Lão gia Nguyễn Hà khách đứng chắp tay, môi mấp máy, trong lòng trăm mối tơ vò. Giọng nói khàn khàn tiếp tục vang lên, đối với người lão buộc nhiều năm, Thiên Quyết Tử hiếm khi nổi hứng trò chuyện. Tiểu tử Diêm Hữu Đài này, ta coi trọng hắn, điểm cốt lõi nhất là ở chỗ hắn đủ tàn nhẫn. Đủ tàn nhẫn? Nguyễn Hà khách mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắc, hắn biết mình được ta coi trọng, việc đầu tiên làm không phải là báo thù tu sĩ có ân oán, cũng không phải đắc chí, đổi lấy truyền thừa thiên cơ chi đạo. Thiên Quyết Tử mắt lộ vẻ hồi ức. Pháp bảo vây quanh, truyền thừa thiên cơ phong vẫn để hắn tùy ý lựa chọn, Hữu Đài không hề lay động. Mà lại hỏi ta, tu sĩ thiên cơ phong đối với ta là vật gì? Đối với hắn, cũng là vật gì? Đương nhiên chỉ là vật liệu tiêu hao mà thôi trong đình cổ. Diêm Hữu Đài nhớ lại lời Thiên Khuyết Tử nói, đầu ngón tay hiện lên một vệt linh quang. Khí tức đỏ sẫm bị hắn bức ra, lờ mờ hiện hóa hư ảnh xích liên. Vật liệu tiêu hao, thì phải có cách dùng của vật liệu tiêu hao pháp quyết. Đầu ngón tay hắn khẽ biến, như có điều suy nghĩ. Ý nóng dắt được tinh luyện từ linh dược hỏa thuộc tính tam giai, phương sư đệ quả nhiên là linh ý tam giai. Ngay sau đó, hắn khẽ thở dài, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Trương Hằng Nhất quả nhiên đã bước ra bước đó, cầm đại không chấn vân trù, sánh ngang với trưởng giáo chân nhân các phái. Sau này chân nhân kết đan bình thường, hoàn toàn bị kéo giãn khoảng cách. Đúng vậy, chuyện Ngũ Cực Phong là hắn cố ý làm ra, tin tức cũng là cố ý tiết lộ cho tổ sư Đường. Nếu không, với trình độ thiên cơ chi đạo tam giai trung phẩm của hắn, cố ý che giấu hành tung, sao có thể dễ dàng bị Trương Hằng Nhất phát hiện? Trong lòng đề phòng, Diêm Hữu Đài đã sớm phát hiện bóng dáng Trương Hằng Nhất, những gì hắn làm chẳng qua là để thăm dò. thăm dò rõ ràng tu vi của Trương Hằng nhất rốt cuộc đã đến bước nào. Môn phái Mộc Đạo chân nhân hỗ trợ, rốt cuộc là thật hay giả? Phương Dật, Hằng nhất sư huynh không còn tranh giành sự hỗ trợ của môn phái, vậy huynh đệ chúng ta cứ tranh đoạt thật tốt. Còn có vị sư thúc ruột của ta, Tiêu Nghiễn chân nhân nửa ngày sau. Đến rồi. Thanh sắc độn quang hạ xuống, Phương Dật tế lên Xích Đan linh phủ pháp lệnh, bước vào linh phủ được linh khí mù mịt che phủ, đấu cùng, tưởng trắng lần hiện. Lạch cạch dòng suối vốn lượn như dải lụa ngọc bao quanh, cây cổ thụ thành rừng. Dưới làn sương đỏ, cây Xích Đan một tam giai trung phẩm toát ra hào quang màu đỏ sẫm, cành lá vươn cao, mùi thuốc thoang thoảng không ngừng tỏa ra từ thân cây cao hơn 10 trượng. Dẫm trên nền cát mềm, Phương Dật chậm rãi tiến vào Xích Đan lâm, dừng lại trước một cây Xích Đan một tam giai trung phẩm cao 3 trượng 3 thước, toàn thân ngọc hóa. Đưa tay vuốt ve cây cổ thụ, một luồng dược khí chui vào lòng bàn tay, cảm nhận dược tính trong lòng bàn tay, hắn như có điều suy nghĩ. Xích Đan linh một tam giai trung phẩm, dược hương có tác dụng bổ ích huyết khí, chữa lành ám thương. So với thanh tâm trúc của Bích Quang Ngũ Nguyên phủ, có tác dụng hóa giải tâm ma, thanh tịnh thần hồn, kém hơn một bậc. Nhưng đối với ta thì vừa vặn. Phương Dật vỗ túi linh thú, yêu khí chậm rãi bốc lên trời, một con tiểu thú lông bạc, chân đạp hồ lâu ngọc bì, phun ra linh xa. Tương đạo phù văn màu nâu lưu chuyển, linh quang rủ xuống, phát họa trận cấm, diễn hóa ra hoàng sa đại trận. Tích lũy của tiểu thất ở phương diện trận pháp đạo chuẩn tam giai đã đạt đến cực hạn, đáng tiếc Phương Dật trong lòng tiếc nuối, truyền thừa trận pháp thổ thuộc tính tam giai, đối với thất giới trợ giúp cực lớn, có khả năng không nhỏ, khiến thất giới chạm đến ngưỡng cửa trận pháp sư tam giai. Tàng kinh các trong môn không có truyền thừa trận pháp tam giai, trong đại vân tu tiên giới, đại sư trận pháp tam giai chỉ có Cửu Khúc một người. Thật đáng tiếc ông. Hoàng sa trận chấn động, dưới làn mây mù xám xịt bao quanh, không gian nhỏ của trận pháp hoàn toàn hình thành. Phương Dật tế lên Bích Thủy Cổ Đồ, gợn sóng xanh biếc bao quanh, tuốt được xuống, hoàn toàn ngăn cách bên trong và bên ngoài. Trợ giúp Xích Đâm luyện chế huyết tuyệt quan, luyện chế khôi lỗi ma cốt trắng tam giai. Tam giai diệu pháp thanh không bảo vật khí, cũng đã sớm bước vào tiểu thành, cũng khó có được thời gian rảnh rỗi bế quan chờ gió nổi mây lên một năm sau. Trong Xích Đan Đạo phủ, âm khí bao quanh, một pho bạch cốt ma thần mặt mũi hung tợn, ngồi khoanh chân trên pháp đài. Pháp quyết đầu ngón tay Phương Dật biến hóa, thúc giục Khô Vinh chân hỏa. Nhanh. Hết chương, chương 712, Bạch Cốt Ma Khôi Thành, Tiêu Nghiễn xuất quan, 1, chương 712, Bạch Cốt Ma Khôi Thành, Tiêu Nghiễn xuất quan, 1, ửng. Pháp quyết trong tay Phương Dật không đổi, thư ảnh lục giác hàn mai hiện hiện trong mắt, ánh mắt dường như xuyên thấu bích quang ngũ nguyên phủ. Tam bảo tinh, khí, thần hợp nhất, diễn hóa đang vôi, đợi vượt qua tâm ma kiếp, lôi kiếp khảo nghiệm, Tiêu Nghiễn là có thể ngưng kết chân đan hắn thu hồi thần thức. Không vui không buồn, trong lòng cũng không vì Tiêu Nghiễn ngưng đan thêm một vị một đạo chân nhân tranh chấp mà dâng lên chút gợn sóng nào. Một vị chân đan chân nhân trong tay nắm giữ thượng phẩm pháp bảo Bích Huyết Bổ Đề Trì Bảo Phôi, lá bài tẩy rõ ràng của ta còn kém. Phương Dật cảm ứng Bạch Cốt Ma Thần đang bị khí hung sát bao quanh, trong lòng lẩm bẩm. Bạch Cốt Ma Thần căn cơ thâm hậu, lấy linh mục đạo sinh vinh mà tế luyện, sau đó dùng sinh tử khô vinh kinh điều hòa, có thể tế luyện một tôn khôi lỗi tinh phẩm tam giai hạ phẩm, phối hợp với tiểu thất đã ngưng kết yêu đan. Phương Dật khẽ nhắm mắt, tế khởi ngũ độc đỉnh, phun ra một đạo khô vinh đan hỏa, bắt đầu luyện hóa linh vận. Tiêu Nghiễn ngưng đan, nằm ở trung tâm Huyền Dương Sơn, không chỉ có đại trận che chở, còn có hai tôn tam gia yêu vương canh giữ. Nếu muốn ngăn cản, ra tay hắc ám, nguy hiểm cực lớn, vậy thì việc tế luyện khôi lỗi mới là chính sự. Vâng. Một đạo thanh quang trụ thẳng tắp vọt lên trời, khuấy động phong vân biến hóa, dấy lên một trận linh triều cực lớn. Hướng đó là Bích Quang Ngũ Nguyên Phủ. Trong Huyền Dương Sơn vang lên tiếng kinh thán. Bích Lăng Phong, Phi Hà Đàm, Vân Phong Chỉ, Thiên Công Luyện Khí Lâu, Thần Nông Các. Trong chớp mắt, chủ nhân các đại động phủ linh địa, bất luận là đang chỉ dạy đệ tử, luyện chế linh dược hay là bế quan tu hành, động tác trong tay đều đồng loạt dừng lại. Kết đan rồi. Tiêu Nghiễn ngưng đan, tương đạo thần thức, hoặc là nóng bỏng, diễn hóa hỏa quang rực rỡ, hoặc là lam linh quang lưu chuyển, ngưng luyện thủy tinh. Trong Huyền Dương Sơn, phàm là tu sĩ trên trúc cơ tu vi, đều thi triển các thủ đoạn, mật thiết chú ý biến hóa của Bích Quang Ngũ Nguyên Phủ. Một tôn chân đan chân nhân mới thăng cấp, đại diện cho một thế lực mới, lợi ích được phân chia lại. Lúc này không biết bao nhiêu tu sĩ đã bắt đầu chuẩn bị linh vật cho đại điển kết đan của Tiêu Nghiễn, chỉ để lại một ấn tượng tốt. Thiên Cơ Phong, cổ mục chọc trời, mây hạc tao nhã, vây đôi cánh. Lâu thủy tạ được bao quanh bởi ao sen rộng trừng mẫu, trong ao cá chép bơi lội, sen hồng nở rộ. Trong tiếng tơ trúc du dương, Diêm Hữu Đài phất tay cho vũ cơ lui xuống. Trong mắt hắn ngân sắc linh quang lưu chuyển, phản chiếu cảnh tượng mây báo dần hội tụ trên Bích Quang Ngũ Nguyên Phủ. Cũng không hưởng công lão tổ thiên khuyết nhu tính, nội tình mà Tiêu Nghiễn thể hiện, chỉ cần vượt qua tâm ma kiếp số, cơ hội ngưng đan có thể đạt chí thành. Khoe miệng hắn mỉm cười, trong mắt tràn đầy ác ý thấm người, đánh ra một đạo ngọc phủ. Vị tiêu sư thúc này của ta sau khi ngưng đan, với ân oán giữa Tiêu gia và Phương Dật trước đây, hai người đó không đánh cho đầu rơi máu chảy thì không được. Cùng với tiếng bước chân trầm thấp, Sở Tương mặc chiến giáp đồng xanh, bên hông đeo pháp giác, khí độ ngút trời. Hạ nhân bái kiến chủ tử. Nhìn tu sĩ vạm vỡ đang quỳ rạp trên đất, Diêm Hữu Đài từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài khắc phù văn bắt bái. Sở Tương, ngươi cầm lệnh của ta, chọn một linh điển, đậu phủ, dược viên trong số những cái ta ký gửi dưới chướng người khác. Làm việc kín đáo một chút, đừng để người khác phát hiện. Đợi Tiêu Nghiễn xuất quan, lệnh cho mấy tu sĩ gia tộc trúc cơ dâng lên Tiêu Nghiễn để cầu che chở. Sau đó đợi Phương Dật xuất quan, ngươi sai người bán khế đất dược viên chết giá cho lương cử ý của chủ thượng là gì? Sở Tương cung kính nhận lấy lệnh bài, có vẻ suy tư. Tâm tư của Tiêu Nghiễn không cạn, Phương Dật cũng là lão mưu thâm hiểm, không có ai là kẻ đơn giản. Dù có sự ủng hộ của môn phái làm mồi nhử, không thêm một mồi lửa thì không thể náo nhiệt lên được. Diêm Hữu Đài vẻ mặt thản nhiên. Đối với tu sĩ, Gia tộc bình thường mà nói, dựa viên, linh điền, động phủ thượng đẳng đều là nội tình gia tộc không thể cắt bỏ. Đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là hạ một quân cờ. Sở Tương, ngươi nhớ sau khi bán dược điển cho Lương Cử, chuyển ra đủ tin tức, là vì mặt mũi của Phương Dật mà kết giao với Lương Cử. Ta muốn trong vòng một tháng, tất cả tu sĩ trên trúc cơ trong môn đều biết, uy thế của Phương Dật sau khi ngưng đan tăng mạnh, Lương Cử vì thế mà được lợi lớn.
Vâng.
Sở Tương trong lòng kinh ngạc, Diêm Hữu Đài sao lại chắc chắn như vậy? Phương Dật đã từng ngưng đan thất bại, lại có thể ngưng đan lần nữa. Nhưng tính mạng đều nằm trong tay hắn, con cái lại được Diêm Hữu Đài thu làm đệ tử, hắn nhất định sẽ dốc hết sức mình. Trong Bích Quang Ngũ Nguyên phủ, Tiêu Nghiễn đội mũ ngọc đen, tay cầm thanh một cổ trượng, chân đạp tường vân, khí xanh mờ ảo bao quanh. Ám chiều đang dâng trào trong Huyền Dương Sơn, hắn hoàn toàn không bận tâm. Ngưng đan, hơn trăm năm khổ tu, ta cuối cùng cũng đã bước ra bước này. Đợi vượt qua lôi kiếp, trong số các chân nhân đại vân, ác có một vị trí của ta.
Vâng.
Mây báo trăm dặm cuộn cuộn, điện tím như rắn, không ngừng xuyên qua. Rầm rầm. Cùng với tiếng oanh minh của trời đất, một đạo lôi quang đánh xuống. Đến đây, pháp bảo của Tiêu Nghiễn phân phật, ý khí phong phát, pháp lực như sông lớn cuộn cuộn, cổ trượng đầy linh văn trong tay đánh ra. Phèn kỳ ông DNG tiêu ra tái hưng, từ đây mà bắt đầu. Trong Xích Đan linh phủ, âm khí nồng đậm đã áp chế khí cơ nóng bỏng của linh mục. Xích Âm khuôn mặt non nớt, khoanh chân ngồi, trên đỉnh đầu hiện lên hai viên đại đan. Một viên toàn thân đu xanh, quỷ khí âm u, có được từ quỷ vương Xích Diễm Cơ ở Táng Hồn Nguyên. Một viên hỏa khí mờ ảo, âm hỏa như keo, đến từ âm hỏa kim đan ở Tố Độ Sơn. An an. Hổ nha của Xích Âm lóe hàn quang, trong mắt bốc cháy dục vọng ăn uống kinh người, pháp lực thúc dục hóa thành lò đỉnh. Hai viên đại đan không ngừng được nấu luyện, tinh luyện bản nguyên, hóa thành khói xanh lượn lờ. Một luồng rơi vào miệng Xích Âm, tăng trưởng tu vi. Một luồng bao quanh huyết tuyền quan, diễn hóa bảo cấm. Gào. Bạch cốt ma thần gầm lên dữ tợn, âm vũ khí cơ bao quanh, giấy lên từng tầng linh quang màu xám. Phương Dật vỗ túi trữ vật, hơn 10 hộp ngọc phong linh chứa linh thiết, yêu cốt đã luyện chế xong, tuôn ra như cá nối đuôi nhau. Bản chất của Bạch cốt ma thần sớm đã đạt tam giai hạ phẩm, được chân nhân Bạch cốt môn khổ tâm tế luyện, bản nguyên phong phú. Cùng với việc linh mục, linh thiết không ngừng được luyện hóa vào Bạch cốt ma thần, khí âm hàn hung sát dần dần dung nhập sâu vào cốt tủy. Ong. Đầu ngón tay Phương Dật tràn ra một giọt tinh huyết tròn đầy, thoang thoảng hương xanh, rơi xuống Bạch cốt ma thần. Tí tách. Khí khô héo hung sát và sinh cơ xanh biết chuyển hóa, trên xương cốt trắng bệnh, hoa văn sen lan động. Ong. Thân Bạch cốt ma khôi phát ngọc quang, khoác cổ kính một giáp, sát khí thâm tàng bất lộ. Nhất cử nhất động, sinh cơ bao quanh, hà quang vây lượng, bảo tướng trang nghiêm. Thành rồi. Phương Dật lộ vẻ vui mừng, phẩm chất của Bạch cốt ma thần còn cao hơn dự liệu. Lấy linh dược 9 lần tẩy luyện, linh mục làm giáp, cổ đằng làm gân, da thú làm thịt, khổ tâm tế luyện. Ngay cả khi không kích hoạt sát khí Bạch cốt tần sâu, nó vẫn có thể được gọi là tinh phẩm, lực sát thương có thể nói là hạng nhất. Vâng. Trên Bích Quang Ngũ Nguyên phủ, một dao dung bảy giáp, một đuốt đánh nát đạo lôi kiếp cuối cùng. Mây đen kéo dài trăm dặm tan đi, ánh sáng trời chiếu xuống khuôn mặt Tiêu Nghiễn, tuấn dật phi phàm, động lòng người. Cuối cùng cũng đã bước ra bước này rồi, hắn cảm nhận chân đan màu xanh trong đan điền chậm rãi xoay chuyển, pháp lực giả dích thần hồn phát ra ngọc quang. Ngay sau đó, hắn hướng về từng đạo thần thức hóa thành băng kính, Hỏa Liên, chắp tay hành lễ, khí phách bút trời. Bổn tọa ngưng kết thượng phẩm chân đan, sau 10 ngày sẽ tổ chức pháp hội kết đan tại tổ địa Tiêu gia, phèn kỳ ông DNG mong chư vị đồng môn đúng hẹn mà đến. Chân nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đến đúng hẹn. Sau khi hàn huyên với mọi người, ánh mắt Tiêu Nghiễn xuyên qua từng tầng mây mù, rơi xuống Huyền Không Xích Đan linh phủ, trong lòng cười lạnh liên tục. Phương Dật ngưng kết chân đan, tu sĩ trung phẩm đạo cơ, dù có may mắn đột phá, có thể ngưng luyện phẩm đan nào? Thượng phẩm chân đan, phẩm đan này hắn đã đặt mình vào thế bất bại. Chư vị đồng môn, bổn tọa đi đây. Tiêu Nghiễn bước một bước, sinh cơ màu xanh hóa thành cầu đồng, diễn hoa anh lạc bay lượn, rơi xuống phèn kỳ ông DNG bí truyền trong tộc, ngũ linh tuyển có linh vật còn xuất lại, đợi hậu bối ngưng kết giả đan rồi mới mở ra. Vật phẩm trợ giúp tu hành như vậy, hắn há có thể quên. Sau khi ngưng đan, Phương Dật không đáng sợ, Diêm Hữu Đài mới là kẻ địch lớn nhất của ta. Thuần Dương Phong, suối xanh róc rách, linh điền khắp nơi, thỉnh thoảng có linh nông cầm linh quốc, chăm sóc linh đạo. Tổ sư đường, ba pho tượng ngọc khí cơ uy nghiêm, trên trăm đài đèn hồn bằng đồng xanh, hình sen làm đài, hồn hỏa xanh biếc nhảy nhót, đặt trên bàn thờ. Trên bồ đoàn thanh tịnh được bệnh bằng cỏ gai, Trương Hằng Nhất và Tiêu Trường Sách quanh chân ngồi. Chương 712, Bạch cốt ma khôi thành, Tiêu Nghiễn xuất quan, 2, chương 712, Bạch cốt ma khôi thành, Tiêu Nghiễn xuất quan, 2, Trương Hằng Nhất khoác pháp y tím mây, đội mũ cô tử, tay nâng đại không chấn vân chu, linh quang xanh biết hóa thành từng pháp luân, từ từ xoay chuyển phía sau. Thượng phẩm chân đan, Thiên Quyết sư minh thủ đoạt tốt. Tiêu sư minh, phiền phức của đệ tử ngươi đã đến rồi. Tiêu Trường Sách cảm nhận khí cơ bói toán bên ngoài tổ sư đường, khí cơ thâm sâu không thể dò, không hề che giấu. Mây mù cuộn cuộn, một lão giả tóc bạc chống gậy gỗ, lưng còn hiện ra, ung dung ngồi trước cửa tổ sư đường. Hắn bất lực thở dài. Ai, mạch tổ sư đường chúng ta cuối cùng vẫn thiếu một đại chân nhân. Khi tranh chấp với hai mạch tiên cơ và Huyền Dương, thiếu đi vài phần nội khí. Giờ đây chỉ có thể nhìn tạo hóa của Phương Dật. Trương Hằng Nhất mở miệng nói. Tiêu sư minh, ngày tháng còn dài. Phương sư điệt cũng không phải kẻ tầm thường, dù không thể đấu lại liên thủ của Diêm Hữu Đài và Tiêu Nghiễn, có ta trông nom cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu mất đi sự hỗ trợ của môn phái, con đường tu đạo sau này sẽ khó khăn. Tiêu Trường Sách lộ vẻ bất lực. Đại Vân tu tiên giới nghèo nàn, luận về linh dược, linh mục thuộc tính mục, nội tình sâu nhất chính là ở Huyền Dương Sơn. Hoàng Quảng Thắng Quý là đại chân nhân, kỹ thuật linh thực cũng đã bước vào tam giai thượng phẩm, 500 năm tu hành, trồng linh dược, dưỡng linh mục, để lại cho môn phái nội tình mục đạo số 1 đại vân. Trừ di sản mà Trương Hằng nhất kế thừa, nội tình còn lại cũng đủ để Phương Dật tu hành đại lợi. Đáng tiếc, mạch tổ sư Đường mất đi đại chân nhân, nếu không linh mục trong môn này, ít nhất có thể lấy đi năm thành. Hắn và Trương Hằng nhất liên thủ, vốn muốn ra tay ám hại Tiêu Nghiễn, làm chậm tu hành, nâng cao tỷ lệ thắng của Phương Dật. Nhưng chưa kịp động thủ, đã bị Thiên Khuyết Tử phát hiện, chặn cửa. Trương Hằng nhất thu đại không trấn vân chu, trong mắt xanh biếc, tiếng nói như trùng lớn. Thiên Khuyết sư minh, ta và Trường Sách không còn can thiệp vào chuyện của Diêm sư đệ, Tiêu sư đệ nữa. Nhưng Thiên Khuyết sư minh cũng không thể ra tay giúp đỡ thiện. Hư ảnh lão giả mông lung dần tan biến, lời nói giản mua dễ dàng xuyên qua cấm chế, vang vọng trong tổ sư đường. Hằng nhất sư đệ, nhìn mặt quả thắng, chuyện ngũ cực phong lão phu không truy cứu nữa. Nhưng không có lần sau Trương Hằng nhất vung tay áo lớn, tế khởi một cuộn cổ thư, bảo quang lấp lánh, pháp cấm trong tổ sư đường lan tràn, hoàn toàn cách ly trong ngoài. Đại chân nhân, dù ta cầm đại không trấn vân chu, ngưng kết kim đan, nội tình không kém trưởng giáo các phái bạch cốt, hợp hoan. So với đại chân nhân, cuối cùng vẫn không phải đối thủ. Huống hồ Thiên Khuyết sư mình, trong số các đại chân nhân, cũng là hàng đầu. Hán lộ vẻ bất lực, ánh mắt xuyên qua từng tầng pháp cấm, rơi xuống huyền không xích đan linh phủ. Phương sư điện, mọi thứ chỉ có thể xem nội tình của ngươi. Tiêu Trường Sách cũng lộ vẻ không đành lòng. Chỉ mong Tiêu Nghiên và Diêm Hữu Đài trở mặt, Phương Dật mới có thể giữ lại vài phần linh vật. Một khắc đồng hồ, trăng sáng treo cao, ánh trăng bạc rải xuống, phủ lên vẹn kỳ ẩm đờ nờ gờ một lớp màn lụa mỏng. Hơi nước mờ ảo bao quanh, giữa những cây cổ màu xanh biết có một dòng linh tuyền róc rách, linh khí thủy linh nồng đậm hóa thành mây mù. Cùng với một đạo độn quang màu xanh rơi xuống, nước trong suối bắn tung tóe, Tiêu Nghiên hóa thành độn quang, rơi vào ngũ linh tuyền. Ân. Trong hang đá, kỳ hoa nở rộ, cổ đằng bò trèo, sinh cơ nồng đậm ập đến. Tiêu Nghiên sắc mặt khó coi. Linh vật đâu? Tiêu Liệt thúc phụ là giả đàn chân nhân, bố trí pháp cấm, linh vật ẩn giấu, sao lại không có chút dấu vết nào? Năm ngón tay hắn hư nắm, thần thức từng tấc quét qua hang đá. Một khắc đồng hồ sau, nhìn sinh cơ nồng đậm trong tay, sắc mặt Tiêu Nghiễn đủ ám đến mức dường như muốn nhỏ nước. Ngưng đan chưa thấy, dù có Thiên Khuyết Tử hỗ trợ, nhưng gia sản của hắn không phong phú. Vốn dĩ trông cậy vào nội tình do tộc để lại, dùng để tế luyện linh vật, không ngờ lại bị người khác đoạt trước. Một lát sau, bên cạnh ngũ linh tuyển, Tiêu Nghiễn khoanh chân ngồi, khí cơ trầm mượn, như mây đen che thành. Tiêu Thanh Ảnh, Tiêu Túc, mau đến gặp ta. Nửa khắc đồng hồ sau, Tiêu Thanh Ảnh nước mắt lưng tròng, quỳ rạp trên đất, thân hình mềm mại khẽ run rẩy, lời nói bi thương. Chân nhân, người phải làm chủ cho Túc Lãng đó. Phương Dật Nhân lúc người bế quan, đánh lên cửa, cướp đoạt linh vật ngũ linh tuyển, còn đánh Túc Lãng đến bất tỉnh, cảnh giới rất xuống. Tiêu Nghiễn không hề nghi ngờ. Tiêu Thanh Ảnh khổ luyến Tiêu Túc, từ nhỏ đã gửi gắm tấm lòng vào Tiêu Túc, chuyện này tu sĩ Tiêu tộc đều biết. Năm ngón tay hắn tóm lấy, Tiêu Túc khoát hai bảo, tứ chi cứng đờ, hai mắt vô thần, khí cơ trầm thấp, bị kéo vào lòng, dùng thần thức tỉ mỉ dò xét. Mười hơi thở sau, uy áp quần quật đè xuống, khí cơ của Tiêu Nghiễn vọt lên trời, lửa giận bốc cháy. Lừa ngươi quá đáng, làm hại đồng môn, Phương Dật gan to thật. Tiêu Thanh Ảnh, ngươi theo ta đến Thiên Cơ phòng, thỉnh Thiên Khuyết sư tôn làm chủ. Cái này Tiêu Thanh Ảnh lộ vẻ do dự, âm thầm rơi lệ, nhưng vẫn không đứng dậy. Ân. Tiêu Nghiễn cau mày chặt, giận dữ quát, ngươi còn chuyện gì giấu ta, còn không mau nói ra. Tiêu Thanh Ảnh đáng thương nhìn Tiêu Túc, rụt rè nói, chân nhân, kỳ thực là Túc Lãng mượn linh vật trước, sau đó không đủ khả năng trả nợ, dùng cơ duyên ngũ linh tuyển để trả. Sau đó Túc Lãng và Phương Dật cùng nhau khám phá cơ duyên, bị pháp cấm làm bị thương. Nhưng Phương Dật làm việc tàn nhẫn, kéo Túc Lãng đến mức thần hồn tan rã. Ân. Lửa giận của Tiêu Nghiễn ngừng lại, linh quang dưới chân tàn đi. Hỗn sược. Tiêu Túc này ngủ xuẩn tột cùng. Một tu sĩ trúc cơ lại cấu kết với hổ. Chân nhân, Túc Lãng chưa trúc cơ đã mượn linh vật của Phương Dật rồi. Tiêu Thanh Ảnh yếu ớt, lấy tay che mặt, vẫn cẩn thận nhắc nhở. Luyện khí. Tiêu Nghiễn lập tức hiểu ra, Tiêu Túc này đã sớm qua lại với Phương Dật, nói không chừng muốn dĩ là ám tử của Phương Dật. Có điều giờ thấy hắn có hy vọng ngưng đan, Tiêu gia không ai dùng được, mới bỏ tối theo sáng. Hắn đi đi lại lại, trong lòng lửa giận bốc cháy, nhưng cũng khá bất lực. Tiêu Túc dùng cơ duyên ngũ linh tuyển để thế chấp, đổi lấy linh vật trúc cơ, cuối cùng bị pháp cấm làm bị thương, có lý có cứ. Phương Dật không phải kẻ không có chỗ dựa. Tiêu sư thúc, vì sao lại nổi giận như vậy? Dưới cây tùng tuyết, cùng với giọng nói thanh thoát, Diêm Hữu Đài đã đứng quan sát từ lâu, thong thả bước đến. Hết chương này, chương 713, Bích Liên Khôi Thành, xuất quan lập uy, 1, chương 713, Bích Liên Khôi Thành, xuất quan lập uy, 1, Diêm Hữu Đài. Hắn đến đây từ khi nào? Trước hay sau khi ta tiến vào ngũ linh tuyển? Tiêu Nghiễn sắc mặt khẽ ngưng, cùng là kết đan chân nhân, hắn lại không hề phát giác tung tích của Diêm Hữu Đài. Pháp lực tôn trào, thanh quang trên tay lan tràn, hóa thành một cây mộc trượng cổ xưa, bảo quang rạng rỡ, tích thế lợi phát. Diêm chân nhân đến đây có việc gì? Tiêu sư thúc hà tất phải đề phòng như vậy, Diêm mỗ nào có chút ác ý nào? Diêm Hữu Đài nói với hàm ý sâu xa. Tiêu sư thúc có biết Trương Hằng Nhất đã bước ra một bước then chốt, linh vật một thuộc tính trong môn phái, đối với hắn đã vô dụng. Môn phái có ý định bồi dưỡng thêm một mục đạo chân nhân, nay đại cơ duyên này lại rơi vào Phương Dật. Sư thúc, huynh đệ chúng ta mới là người cùng một con đường. Trương Hằng Nhất không tranh giành linh vật một thuộc tính. Sao có thể? Đồng tử của Tiêu Nghiễn khẽ co lại, trong lòng có tin, nhưng lại ẩn ẩn có chút vui mừng. Trương Hằng Nhất đã ngưng kết kim đan, tay cầm đại không trấn vân trù, tu vi chỉ dưới đại chân nhân trong môn phái. Diêm sư điệt, việc này có thật không? Tiêu Nghiễn sư thúc cứ việc tự mình đi dò la, đừng nói chân nhân giả đàn trong môn phái đều biết. Ngay cả hậu bối trúc cơ có tin tức linh thông hơn, cũng đã nghe phong phanh Diêm Hữu Đài khẽ rung ống tay áo, một luồng thanh quang cuốn theo ngọc giản rơi xuống trước mặt Tiêu Nghiễn. Đây là tin tức Diêm Mỗ thu thập được, Tiêu sư thúc có thể tự mình kiểm chứng tiếng nói phiêu du, linh quang của trảo, thân hình Diêm Hữu Đài biến mất. Tiêu Nghiễn nhận lấy ngọc giản, thần thức dò vào đọc kỹ, theo thời gian trôi qua, vẻ vui mừng trên mặt hắn càng lúc càng đậm. Tốt, tốt, tốt. Cơ duyên từ trời giáng xuống. Với phẩm đan của ta, lại được môn phái phụ trợ, Trương Hằng nhất có thể bước ra bước đó. Ta cũng có thể. Đại Vân tu tiên giới rộng lớn vô biên, đại chân nhân chỉ có hai vị ở Bích Thủy Các và Huyền Dương Sơn. Còn lại là trưởng giáo chân nhân của các phái, nếu hắn có thể bước ra một bước, có thể nói là một phương bá chủ, đạo đồ rộng mở. Chỉ là so với Phương Dật, Diêm sư điệt ngươi cũng không phải đèn cạn dầu. Rút lui. Đại cơ duyên ở trước mắt, ta không tin ngươi sẽ từ bỏ. Vẻ vui mừng của Tiêu Nghiễn lập tức thu liễm, trong lòng lẩm bẩm. Thanh ảnh, việc của Tiêu Túc ta sẽ đòi lại công bằng từ Phương Dật, nàng đi sắp xếp tu sĩ trong tộc. Một tuần sau, pháp hội kết đan của ta, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Tiêu Nghiễn khẽ hít mắt, tinh quang lưu chuyển, việc quan trọng nhất hiện nay chính là tổ chức pháp hội kết đan, thu hút thế lực. Tại Huyền Dương Sơn cắm cờ lập thế, xây dựng một thế lực, cung cấp cho hắn tu hành. Trước Thiên Cơ Phong, dưới Thiên Khuyết chân nhân, chỉ có Diêm Hữu Đài một vị kết đan chân nhân. Nay hắn đã ngưng đan. Môn phái phụ trợ một đạo chân nhân là đại cơ duyên, một vị nội tỉnh của Thiên Cơ Phong, cũng là cơ duyên không nhỏ. Mong chân nhân cứu giúp Túc Lang Tiêu Thanh Ảnh phụ phục trên đất, khẽ cầu xin, mỹ nhân rơi lệ, đáng thương vô cùng, khiến người ta thương xót. Tiêu Túc, ánh mắt ghét bỏ của Tiêu Nghiễn thoáng qua, nếu không phải tu sĩ trúc cơ trong tộc đều chết trong thú triều, chỉ còn lại Tiêu Túc, Tiêu Thanh Ảnh hai người. Hắn lập tức chặt đầu tên Tiêu Túc đội bằng này. Nhưng nhìn thấy Tiêu Thanh Ảnh, vị trúc cơ thượng nhân duy nhất của Tiêu gia, hắn đè nén bất mãn trong lòng, nhẹ giọng nói: "Việc của Tiêu Túc, sau này ta sẽ mời ý đạo tu sĩ trong môn phái trấn trị. Thanh Ảnh không cần lo lắng, chỉ cần chuẩn bị tốt pháp hội kết đan của ta là được." Đa tạ chân nhân. Tiêu Thanh Ảnh dập đầu bái lạy, thấy ánh mắt ghét bỏ trong mắt Tiêu Nghiễn thoáng qua, tảng đá lớn trong lòng nàng cũng rơi xuống. "Chân nhân, linh vật trong Ngũ Linh Tuyển, thiếp thân có chút ấn tượng là vật gì?" Tiêu Nghiễn hỏi dồn. Nghĩ đến lời dặn dò của Phương Dật trước khi rời đi, Tiêu Thanh Ảnh nói: "Một quả trứng yêu thú hòa đạo, dường như phẩm cấp không thấp, xuất ra từ yêu thú cấp 3 con của yêu vương cấp 3." Tiêu Nghiễn lẩm bẩm trong miệng, đồng tử âm u Phương Dật thật có tâm cơ. Nuôi dưỡng một vị yêu vương cấp 3 làm yêu sủng còn chưa đủ, còn muốn bồi dưỡng thêm một vị nữa. Khó trách mạo hiểm như vậy, hóa ra là có lợi ích lớn. Việc này ta đã biết. Tiêu Nghiễn khẽ gật đầu, giải đáp nghi hoặc trong lòng, rồi lập tức bước ra, hướng về Linh Nhãn đỉnh Phật Cung. Vài hơi thở sau, xác nhận Tiêu Nghiễn đã rời đi, Tiêu Thanh Ảnh mới đứng dậy, thanh sa pháp khí trong tay nhẹ nhàng cuốn lấy Tiêu Túc, trong mắt nhu tình như nước, vuốt ve khuôn mặt Tiêu Túc. "Túc Lang, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chàng." Phương Dật, ngươi giết phu quân của ta, nhất định phải máu trả máu. Tiếng nói phiêu du, theo độn quang màu hồng rời đi, bên cạnh Ngũ Linh Tuyển, cổ mục Kuru, vắng lặng không người. Xem ra việc này là thật. Phía sau cổ mục, một tu sĩ thân hình cao lớn, tay cầm một trượng chậm rãi bước ra. Chính là Tiêu Nghiễn vốn nên rời đi, che giấu thân hình, hắn nhìn Tiêu Thanh Ảnh rời đi, khẽ lắc đầu. Xem ra ta đã lo lắng quá nhiều, Tiêu Thanh Ảnh này từ nhỏ đã bị tình ái làm mở mắt, bị tên cặn bã Tiêu Túc mê hoặc, không biết tu vi mới là căn bản. Thôi vậy, trong tộc chỉ còn lại một vị trúc cơ, cứ để nàng tạm thời thay thế vị trí tộc trưởng. Ta cần bế quan củng cố tu vi, sau đó lại đi bái kiến sư tôn. Bích huyết bồ đề chi bảo vật vô thượng trong tay, dưới đại chân nhân của Huyền Dương Sơn, ta đương nhiên là người được tôn trọng nhất. Khí xanh mịt mờ của trào, Tiêu Nghiễn bước ra một bước, quả thật đã rời đi. Ngũ Linh Tuyển, nước chảy róc rách, hơi nước bốc lên. Một chiếc ô giấy dầu mở ra, rũ xuống từng sợi mực, Diêm Hữu Đài xuất hiện trên linh tuyển. Tiêu Nghiễn cũng có chút tâm cơ, hắn lộ vẻ khinh thường, trong mắt tâm tư xoay chuyển. Chỉ là một kết đan chân nhân, ngưng đan chưa lâu, khẩu bị lại lớn đến vậy, bích huyết bổ để chi? Phôi pháp bảo thượng phẩm, cũng là thứ ngươi có thể chịu được sao? Ô giấy dầu mực thu lại, Diêm Hữu Đài bước ra một bước, hướng về Thiên Cơ Phong. Cứ để ngươi kiêu ngạo một lát, đợi sau khi giải quyết Phương Dật yên tâm đi. Bên cạnh Ngũ Linh Tuyển, một tiếng cười sảng khoái vang lên. Cặp đùi thon dài trắng non từ trong bóng tối thò ra, mắt cá chân meo chuồng vàng màu đỏ, rung động phát ra tiếng kêu trong trẻo vui hay. Ngũ Hoa chân nhân mái tóc xanh đen nửa xóa, xiên một cây san hô huyết châm cài tóc, rũ xuống tua vàng hình bơi cựu vĩ hồ, thân thể khoác sa y giao sa màu son đỏ. Nàng dùng ngón trỏ như củ hình ngọc, lướt qua má trắng non trong suốt của Dương Thải Nhi. Diêm Hữu Đài và Tiêu Nghiễn kiềm chế lẫn nhau, kiên kỵ lẫn nhau, áp lực của Phương Dật không lớn như tưởng tượng. Đa tạ Ngũ Hoa sư tỷ đã che giấu khí cơ cho ta. Dương Thải Nhi một thân váy tiên cổ tay rộng màu vàng mơ, ngọc cốt băng cơ, xa cách người ngoài ngàn dặm. Sắc mặt lạnh lùng của nàng giãn ra, hàn ý quanh thân thu liễm, môi đỏ khẽ mở nói. Ngũ Hoa chân nhân nắm lấy bàn tay mềm mại của Dương Thải Nhi, trong đôi mắt trong veo không hề che giấu vẻ cương triều. Thải Nhi sư muội, muội ngưng đan chưa lâu, hãy hảo hảo luyện hóa bản mệnh chi bảo. Cơ duyên linh vật một thuộc tính liên quan rất rộng, không chỉ Thiên Khuyết Tử đang để mắt, lao đầu tử cũng đang quan tâm. Cơ duyên này chỉ có thể là cuộc tranh giành giữa Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn, Phương Dật ba người, các kết đan chân nhân khác không được phép đụng tay. Thấy Dương Thải Nhi lộ vẻ lo lắng, Ngũ Hoa cân nhắc một lát, ý tứ có hàm ý việc này không chỉ là việc của Huyền Dương Sơn. Tiện tỷ của Bích Thủy Các cũng nên nhận được tin tức, Huyền Dương Sơn ta có ý định bồi dưỡng thêm một vị chân nhân cấp trưởng giáo. Nếu Phương Dật không thể đường đường chính chính thắng được Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn hai người cũng sẽ không nhận được phần cơ duyên này. Bích Thủy Các biết sao? Dương Thải Nhi suy tư, không hề lộ vẻ gì, rút bàn tay thon dài của mình khỏi tay Ngũ Hoa chân nhân. Sư muội muốn trở về Băng Phách Phong luyện hóa pháp bảo, xin phép đi trước, không làm phiền nữa. Băng Hàn Độn quang lặng lẽ rời đi, Ngũ Hoa chân nhân đặt năm ngón tay lên tay mình khẽ ngửi, say mê trong hương thơm còn sót lại của Dương Thải Nhi. Dương sư muội, khí mạch huynh muội chúng ta tương liên, có một số việc không phải muội muốn trốn là có thể tránh được. Thật là náo nhiệt dưới lòng đất 10 trượng của Ngũ Linh Tuyển, một con tiểu thú màu trắng bạc ngây thơ khoác áo giáp mây xanh, ấn ký khô vinh lưu chuyển, thu liễm triệt để khí cơ. Quả nhiên lão già nói không sai, Ngũ Linh Tuyển này náo nhiệt thật. Nhưng mà, khí cơ của Dương chân nhân dường như đối với ta rất có lợi, đôi mắt đen lấy đảo trọng, cảm nhận huyết mạch tiên đồng thú dục dịch, thất giới khẽ lẩm bẩm. Vũ Hoa có ý đồ bất chính, phải nhắc nhở lão già mới được. Huyền Không Xích Đan phủ. Chương 713, Bích Liên Khôi Thành, xuất quan lập uy 2, chương 713, Bích Liên Khôi Thành, xuất quan lập uy 2. Phương Dật đưa năm ngón tay ra, thu hồi Bạch Cốt Ma Khôi uy nghiêm trang trọng, toàn thân phát ra ngọc quang, khắp mình đều có vân hoa sen. Khôi lỗi tinh phẩm cấp 3 hạ phẩm, nội ẩn huyền cơ, sau này muốn xuất hiện trước mặt chân nhân, không nên cứ gọi là Ma Khôi, phải đặt tên khác. Hắn suy nghĩ một lát, quét mắt qua những vân hoa sen khắc trên khôi giáp bằng gỗ đen, khẽ lẩm bẩm: "Cứ gọi là Bích Liên vậy đi." Một góc độc phủ, Xích Âm ngồi quanh chân trên hoa sen âm khí đỏ thẫm, đỉnh đầu thi khí hóa thành mây mù xám xịt, hai viên đại đan cấp 3 cuộn trào trong mây. So với trước khi bế quan, đại đan đã nhỏ hơn một vòng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Huyết truyền quan đầy giấy minh văn, bảo quang rạng rỡ, ẩn hiện bốn đạo cấm chế màu đỏ tươi. Đợi Xích Âm luyện hóa hai viên đại đan này, rồi nuôi dưỡng huyết truyền quan, không yếu hơn kết đan trùng kỳ nhiều năm. Phương Dật cảm nhận sự tinh tiến nhỏ của Xích Âm, trong lòng lẩm bẩm: "Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, nội tình tu được từ thú triều đều đã tiêu hóa hết. Sau này nếu muốn tiến thêm một bước, phải dựa vào tu sĩ Tố Độ Sơn, hảo hảo tu hành ma công, nuôi dưỡng nhân tài thượng đẳng." Hắn dùng đầu ngón tay khẽ tính toán, ác ý xoay chuyển. "Vũ Nhi, Chiêu Nhi bái phỏng giả đàn chân nhân của tổ sư đường, hẳn có thể đổi lấy vài phần vật phẩm truyền thừa nhiều năm. Dùng cái này làm cũ, khắc ghi truyền thừa ma đạo cấp 3, mới có thể dụ dỗ thiên tiêu trong tán tu mắc câu. Nếu có thể nuôi dưỡng được một hai ma đạo chân đan, Xích Âm có hy vọng tiến thêm một bước." Linh quang trong mắt Phương Dật nuốt vào, một luồng linh khí mờ ảo bốc lên, hương thuốc bao quanh, đôi khi hóa thành linh cháo, đôi khi diễn hóa thành khói mây. Đây chính là thanh mục đích truyền diệu pháp thần thông, thanh không bảo vân khí. Thanh không bảo vân khí cuộn trào, theo từng cây linh dược bị nuốt xuống, từng phù văn tượng trưng cho đạo sinh cơ được biên định. Bùng. Thanh không bảo vân khí này tuy diệu dụng vô cùng, nhưng tiêu hao quá lớn, nuốt chửng nhiều linh vật như vậy, vẫn chưa thể tiểu thành. Ánh mắt Phương Dật mong đợi, thanh không bảo vân khí tiêu hao càng lúc càng lớn, sau khi tiểu thành uy năng càng lúc càng huyền diệu, nếu không như vậy, không xứng với danh diệu pháp thần thông truyền thừa của Nguyên Anh đại phái. Thôi vậy, Xích Viêm Bảo Liên thu được ở Táng Hồn Nguyên này rốt cuộc cũng không giữ được. Hắn dùng đầu ngón tay điểm một cái, thư giới khô vinh phiên lay động, mặt phiên ra người mềm mại ấm áp của tròn. Một cây Xích Viêm Bảo Liên điệu điệu, từ từ bay ra. Thanh không bảo vân khí cuốn một cái, bảo liên bị cuốn vào trong đó, một vệt linh quang màu đỏ dính lên. Hương thuốc thoang thoảng rũ xuống, dưỡng pháp thể, cảm nhận được tam táng kim thân không chút tiến triển, cũng lại có tinh tiến. Phương Dật lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên, thanh không bảo vân khí không hổ danh là diệu pháp thần thông. Tam táng kim thân của ta được pháp lực khô vinh tầm bổ, vốn đã đạt đến cực hạn. Nhưng bây giờ, lại còn có thể tinh tiến nữa. 3 ngày sau, Huyền Không Xích Đan phủ. Phương Dật khẽ nhíu mày, cảm nhận bình cảnh của pháp thể đạo, lộ vẻ bất lực. Đạo luyện thể bị bó buộc dưới cấp 3. Đại Vân tu tiên giới nằm ở vùng hẻo lánh của nhân giới, linh dược quá khan hiếm, thanh không bảo vân khí muốn tiểu thành, còn cần vài cây linh dược cấp 3. Rít. Một con thanh vũ vân hạc vô đôi cánh, tư thái ưu nhã, lượn lờ trên Huyền Không Xích Đan phủ. Một luồng bích sắc linh quang cuộn lên, vân hạc hóa thành phù truyền âm, rơi vào tay Phương Dật. Thiên quyết tử chặn cửa tổ sư đường. Nắm phù truyền âm, Phương Dật khẽ nhắm mắt, pháp quyết trên đầu ngón tay biến hóa, muốn thúc giục Mai Hoa dịch số. Một lát sau, hắn khẽ lắc đầu, không tự dứt lấy khổ. Thiên quyết tử che giấu cơ hội ngưng anh của Xích Mi, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển. Cũng không biết Huyền Dương Sơn rốt cuộc có mấy phần thắng. Nhưng việc của Huyền Dương Sơn, ta cũng có chuẩn bị hậu chiêu. Phương Dật trầm ngâm trong lòng, không có ý định liều mạng vì Huyền Dương Sơn. Cố sư huynh trà trộn vào yêu tộc, có thể làm một con đường lui. Ngay cả khi Xích Mi ngưng anh thất bại, Huyền Dương Sơn sụp đổ, biên giới Đại Vân bị phong tỏa, ta cũng có đủ đường lui. Chỉ tiếc nền tảng của Huyền Dương Sơn, sau này tu vi tinh tiến, nhất định sẽ chậm gấp bội. Phương Dật khẽ hít mắt, định thần, một kiện bảo phôi xuất hiện trong tay. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, nhân lúc cơ hội ngưng đan để bích huyết bổ để chi xuất thế. Tiêu Nghiễn, Diêm Hữu Đại, hãy để ta xem thủ đoạn của các ngươi. Vài ngày sau, rầm rầm rầm, Huyền Không Xích Đan linh phủ, mây đen hội tụ, uy áp mênh mông tràn ngập. Một luồng thanh sắc linh quang vọt thẳng lên trời, khuấy động phong vân biến hóa. Một cành cây xanh biết dập dờn theo gió, sẽ tan từng đạo lôi kiếp. Hả? Huyền Không Xích Đan linh phủ, sao lại là bảo kiếp? Phương Dật ngưng đan từ khi nào mà lặng lẽ như vậy? Một mạch tổ sư đường, che giấu dị tượng kết đan của hắn. Trên đỉnh phân cung, Tiêu Nghiễn một thân từ bảo, trong mắt tinh quang ẩn hiện, không bận tâm đến pháp hội kết đan vài ngày sau, một bước bước ra. Hãy để ta xem thử, ngươi có nội tình gì, có thể tranh giành cơ duyên trong môn phái với ta. 3 ngày trước, hắn đã bái kiến Thiên Quyết Tử, đã được minh thị. Môn phái không bận tâm 3 người tranh giành, chỉ cần không làm tổn thương tính mạng, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng. Một khắc sau, trên đám mây lành màu xanh, Tiêu Nghiễn chắp tay đứng thẳng, cảm ứng một cảnh bồ đề non nớt lay động, tán đi đạo lôi kiếp cuối cùng. Bích huyết bồ đề chi. Trong mắt hắn lưu ám, suy tư một lát, một trượng cổ xưa hóa thành linh quang đánh ra. Phương Dật, làm tổn thương hậu bối trong tộc, hay ăn một kích của bổn tọa. Ầm. Bảo trượng cổ xưa đầy vân gỗ, phát ra linh quang mạnh mẽ, đánh xuống bích huyết bồ đề chi. Hả? Một tiếng cười khẽ, một bàn tay lớn phát ra ngọc quang chậm rãi nhưng nhanh chóng vươn ra. Tiêu Nghiễn, ngươi càng lúc càng ngông cuồng rồi. Khí xanh mịt mờ lưu chuyển, phát họa ra thân hình phương giật khoát pháp bảo sơn hà hóa nhạc, đội thanh liên quan. Hắn chắp tay đứng thẳng, khí cơ lan tràn không ngừng, uy nghi như núi, đối chọi gay gắt với Tiêu Nghiễn. Để ta thay Thiên Khuyết chân nhân, giao huấn ngươi một hai. Ông. Bích Liên vệ khoác giáp gỗ, toàn thân phát ra ngọc quang, uy nghiêm trang trọng. Sau khi đối đầu một kích với pháp bảo một trượng, khí cơ lại tăng gọn. Cảm nhận thần thức từ bốn phương tám hướng, Phương Dật khẽ nhướng kiếm mày, pháp lực tôn trào, trong lòng lẩm bẩm. Đã đến lúc lập uy rồi. Tiêu Nghiễn cười lạnh liên tục, vẻ mặt khinh thường. Đều là kết đan chân nhân, bổn tọa sợ người không thành. Hết chương, chương 714 quần tu hội tụ, một trận chiến lập uy, một, chương 714 quần tu hội tụ, một trận chiến lập uy, một, tật. Tiêu Nghiễn vua túi chữ vật, cổ một bảo trượng nổi lên tầng tầng thanh huy, hướng ầm vang đâm xuống. Sau đó hắn chỉ điểm nhẹ, từng đạo thất luyện ngưng luyện thành châm, như bông miên mưa phùn giống như rơi xuống. Vân gỗ châm, đi. Vừa vặn nhờ vào đó lập uy Phương Dật đầu đội bảo quan, trên pháp bảo sơn hà hư ảnh tầng tầng lớp lớp, khí thế như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Tật. Bích thủy bảo đồ bị tế lên, rủ xuống tầng tầng vận sóng, hóa thành xanh thẳm màn nước hộ thể. Ngọc sắc mũ giáp phía dưới, Bích Liên một khôi hai mắt sáng rõ, hướng về phía trước đập ra, chầm eo xuống tấn, hơi hơi tụ lực. Oanh keng. Cùng phong gào thét, linh triều pháp phối, nổi lên ánh ngọc khôi tay bổ ra vân gỗ châm, thế đi không giảm, hướng thanh mục bảo trượng chụp tới. Làm sao có thể? Bên trong hư không, không biết vị nào đứng xem thần thức khó có thể tin đạo. Huyền Dương trong núi, lại còn có như vậy phẩm giai khôi lỗi. Tam giai hạ phẩm một khôi lỗi. Cảm thụ được đứng ngoài quan sát trong thần thức, mấy đạo hùng hồn khí thế, Tiêu Nghiễn trong mắt tàn nhẫn chi ý hiện lên. Kết đan sau đó trận đầu, liên quan đến khẩu trung địa vị, quyết không thể bại vào Phương Dật chi thủ. Tật. Hắn vô túi chữ vật, một đạo màu nâu linh quang bay ra, hóa thành ba thước rễ cây một dạng trường thiên. Có thiên khuyết tử vị này xuất thân giàu có đại chân nhân xem như sư tôn, hắn đương nhiên sẽ không thiếu khuyết bảng thân chi bảo. Hạ phẩm pháp bảo, ác mộc rào tùy tiên năm ngón tay nắm chặt ác mộc rào tùy tiên, Tiêu Nghiễn tùy ý roi bên trên chém ra mang theo móc câu thức gỗ, đâm vào trong máu thịt, hút vào tinh nguyên huyết khí. Hô hấp gian, màu nâu roi gỗ phía trên nổi lên tinh hồng linh quang, bảo quang nhẹ nhàng, uy thế tăng mạnh. Hư không sau đó, một mảnh chuối tây bảo diệp một dạng pháp bảo, rủ xuống từng vệt sóng gợn lan tan, tựa như ảo mộng, che lấp ba vị tu sĩ. Ác mộc rào tùy tiên, thiên khuyết chân nhân năm đó mang bên mình pháp bảo một trong, Diêm Hữu Đại kết đan thời điểm cũng không ban thưởng, bây giờ lại ban cho cái này Tiêu Nghiễn. Trương Hằng nhất đầu đỉnh tử kim quan, người mặc cẩm bảo, eo phối ngọc hoàn, một thân quý khí, con mắt thả ra tinh quang ẩn ẩn, mặt lộ vẻ bất mãn. Phiền phức, món pháp bảo này tuy chỉ là hạ phẩm pháp bảo, nhưng ba đạo bảo cấm viên mãn, lấy tinh huyết tế luyện, uy năng có thể tiến thêm một bước. Luận công phạt chi năng, không kém gì trong tay ta Huyền Thương một linh cước. Trong tay Phương Dật vô luận trước kia dự định, hoặc là ý đạo tạo hóa phiên, hoặc là vừa tế luyện bích huyết bổ để nhánh. Luận công phạt đều kém xa a gọi chúng ta chớ có nhúng tay, Thiên Khuyết ngược lại là liên tiếp ban thưởng đại bảo Tiêu Trường Sách mặt lộ vẻ bất mãn, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn một bộ lớn đỏ pháp bảo, khí thế như lửa, trên cổ còn quấn linh lung tiểu xà, hơi chút châm trước. Hiu, một cái kim châm hiện lên ở tay, hàn mang phun ra nuốt vào, vận sức chờ phát động. Hắn con mắt híp lại, cùng là kết đan sơ kỳ, Phương Dật kết đan cùng Tiêu Nghiễn chênh lệch không lớn, nếu không phải nhân cơ hội này lập uy. Sau đó Tiêu Nghiễn mượn thiên cơ phong chi lực, liền phiền toái. Hằng nhất sư đệ, ta cái này có kiện tam giai bí bảo thấu xương ô pháp châm, vô ảnh vô hình, ô bế pháp lực. Người thay ta che lớp một hai, đem Tiêu Nghiễn khí diễm đánh tới ông. Một ngụm lớn chừng quả đấm long yên lô nổi lên lưu ly bảo quang, quay tròn chuyển động ở giữa, đánh xuyên chối tây linh diệp. Nam hoa chân nhân quả phát áo choàng, mịt mờ hơi khói lở lở, bước liên tục bước vào linh diệp phía dưới. Thượng sách sư đệ, Phương Dật sự tình chớ có nhúng tay, bằng không lão đầu vậy bản cung cũng không tốt giao phó. Nên tới, không nên tới, đều tới này liền không đỏ đàn linh phụ sinh tử khô vinh kinh vận chuyển, trong mắt xanh vàng nhị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, cảm thụ được hoặc là nóng bỏng, hoặc là kéo dài, hoặc là bạo liệt khí thế. Mỗi một đạo cũng là ẩn nấp thân hình kết đan chân nhân. Từ khư giới khô khốc phiên tiến giai trung phẩm pháp bảo, trả lại phía dưới, hắn linh giác càng linh mẫn. Trương Hằng nhất, ngũ hoa đẳng chân nhân mặc dù làm việc cẩn thận, lại có pháp bảo che lấp, nhưng ở Phương Dật trong thần hồn, như đại nhật treo cao, hết sức đáng chú ý. Phương Dật con mắt hơi khép, đứng chắc tay, pháp bảo phần phần, tông sư một phái khí độ. Tiêu Nghiễn, bản tọa ngưng đan ngày lại hỉ, ngươi không phân tốt xấu, tới này huyền không đỏ đàn linh phủ cố tình gây sự. Xem ở Thiên Khuyết sư minh mặt mũi phía trên, cho ngươi ba hơi, cho bản tọa lăn. Lan. Cảm thụ từng tia ánh mắt, mang theo trêu tức chi ý rơi xuống, Tiêu Nghiễn chỉ cảm thấy da mặt nóng hừng hực co rúm, sắc ý từ rét lạnh con mắt hiện lên. Khẩu khí thật lớn. Phương Dật, ngươi bất quá ngốc giả này ta mấy năm, ngưng đan thời gian không bằng ta, đan phẩm khác biệt ta. Sương khô trong mộ, hành tiến hạng người, ra sao nhường ngươi cuồng vọng như vậy? 3. Ác mộc rào tùy tiên giống như đáp lại Tiêu Nghiễn nổi giận chi ý, huy động ở giữa, tinh hồng kinh lực bộc phát, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Đi. Tiêu Nghiễn nguyên ngông pháp lực rót vào trong roi, linh quang đại phóng. Phương Dật, nhìn ngươi có mấy phần bản sự. 3. Màu nâu trường tiên giống như rắn độc nô ra, tinh hồng kinh lực bật mẹo, trường tiên bung lên. Nhặt bạ tệ lạc. Tầng tầng xanh thẳm màn nước bị xé nứt, bóng roi rơi xuống, bích thủy cổ đồ lần nữa bị xé nứt một góc. Chết. Tiêu Nghiễn khỏe mắt vỡ toang, trong mắt tinh hồng lộ ra vẻ hưng phấn, toàn lực cổ thôi pháp lực. Khẩu trung không tốt thương đồng môn tính mệnh, nhưng tự có tin tức, Diêm Hữu Đài tại trong tay Phương Dật ăn thiệt thòi, hắn nếu là có thể đè xuống Phương Dật, khẩu trung cơ duyên liền có thể chiếm giữ đầu to. 3. Trường tiên rơi xuống. Bích Liên vệ khôi lỗi toàn thân phủ văn lưu chuyển, sinh cơ hội tụ. Đi. Phương Dật đánh ra một đạo pháp ấn. Khôi lỗi chắc địch đại thủ như chậm mà nhanh nô ra, năm ngón tay linh xảo nhảy lên, như linh dương móc sừng, gắt gao nắm chặt ác mục giáo tùy tiên. Làm sao có thể? Tiêu Nghiễn con ngươi hơi co lại, khó có thể tin đạo. Đây chính là Tiêu Nghiễn sư đệ tự tin sao? Phương Dật khép lời một tiếng, sẽ lại lần bị hao tổn bích thủy cổ đồ thu hồi, theo tu vi tình tiến, cái này phòng ngự chi bảo, ẩn ẩn theo không kịp cấp bộ. Nhưng được Huyền Dương núi ngàn năm nội tình, vô luận là luyện chế một kiện phẩm chất càng tốt pháp bảo, hoặc là đem thanh liên bảo sắc kỳ thăng luyện đều không phải việc khó. Hắn thần thức đảo qua bích liên một khôi trong tay rễ cây một dạng màu nâu roi gỗ, tán dương. Bảo bối tốt, không hổ là đại chân nhân trước kia mang bên mình chi bảo, uy lực bất phàm, diệu dụng vô tận. Đáng tiếc người tài giỏi không được trọng dụng, phung phí của trời. Tiêu Nghiễn sắc mặt phiền muộn, chân đang chuyển động, pháp lực giống như thủy triều rót vào trong ác mục giáo tùy tiên. Tật. Cổ mục bảo trượng rơi xuống. Ông. Ác mục giáo tùy tiên chấn động, vô hình kinh lực quất roi không ngừng. Một lúc sau, bích liên vệ lòng bàn tay liền hiện ra giống mạng nhện linh văn. Phương giật mày kiếm trao lên, khoe miệng mỉm cười. Cái này ác mục giáo tùy tiên, lại để ta thay ngươi bảo dưỡng một hai. Kèm theo tiếng nói rơi xuống, một đạo thanh sắc linh quang hóa thành linh vũ, từ dưỡng bích liên vệ. Sinh cơ hội tụ, dáng vẻ trang nghiêm bích liên vệ lòng bàn tay, giống mạng nhện vết dạng cấp tốc khỏi hẳn. Mấy chục đạo gốc cây mở rộng, ngang dọc, gắt gao trói buộc chặt ác mục giáo tùy. Bên trong hư không, Phương giật chân đạp thanh vân, tóc dài vung vẩy, hăng hái, cùng chật vật không chịu nổi Tiêu Nghiễn, giống như khác nhau một trời một vực. Vậy mà bạn, cùng là kết đan chân nhân, Tiêu Nghiễn tài sản nội tình so với Phương Dật phong phú đến không hết. Lại để cho như vậy dễ dàng liền bại Dương lão quỷ, ngươi còn muốn đi nương nhờ Tiêu Nghiễn hay sao? Thôi, thôi, đứng xem nữa một hai.